Chương 81, dạ hành 2, chương 81, dạ hành 2, đáng tiếc trong sương mù cũng không đáp lại, vẫn như cũ quần quần hướng về phía trước. Lão tướng râu trắng run lên mấy run, lại muốn mở miệng, kinh ngạc thấy dẫn sương mù lại chỉ là hai cái tiểu hoa, một cái đen thui, nắm lấy mặt một phủ, con mắt loạn chuyển. Một cái trong tóc cắm lông vũ, hi hi ha ha, mặt mũi tràn đầy mới lạ. Từ đâu tới tiểu hoa ngạc nhiên tự nói, muốn đánh ngựa hướng về phía trước. Nguyên bản chậm chạp thúc đẩy nó mụ, chậm như núi lở, như hồng tiết, thoáng chốc trào lên đem hắn nuốt hết. Kinh bận điệu lúc, trong sương mù dò ra bồ đoàn lớn cự thủ, nắm cổ ngựa, hơi vừa dùng lực liền đem cổ ngựa kéo đứt. Nhiệt huyết hắt bấy, lao tướng ngay tức khắc ngã thất điên bắt đảo, cái nào cố đau đớn, bối rối đứng dậy, lại là trừng mắt ngơ ngẩn. Trong không khí có chút mùi cháy khét nhì, hỏa tinh điểm điểm phiêu đãng, phát họa ra trong sương mù dày đặc lít nha lít nhít cái bóng. Lưỡi dài mà mảnh cái cổ, đây là quỷ thác cổ. Vành xương mà trắng bệnh, kia là quỷ chết chìm. Toàn thân mù đau nhức, kia là ôn ma quỷ. Còn có càng nhiều hình dáng tướng mạo đáng sợ, khó phân biệt lai lịch quỷ mị, mang theo dọa người lệ khí, dày đặc đám tại trong sương mù im ắng hướng về phía trước. Chợt có dừng lại, lại là theo sát ngựa bắt lấy mới mẹ huyết đủ, miệng lớn nhấm ướt. Không bao lâu, Mã Nhi đã là bạch cốt một bộ. Lao tướng cái này mới kinh hoàng hoàn hồn, cuốn quýt đi tuyển chọn bên hông trường kiếm. Trước mắt lóe lên, kia xảy ra lông vũ con nít đã lập ở trước mắt, chăm chú nắm lấy tay của hắn, từng chút đem rút ra một nửa trường kiếm đẩy về vỏ kiếm. Hắn cười hì hì nói, lão linh quan, ta nhìn ngươi linh quan mặc dù trọng, lại không tạp huyết khí, nên không phải cái gì ác thần. Ta gọi tiểu thất, là Lý đạo trưởng đàn hạ sứ giả, ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, bảo đảm ngươi mạng sống. Lão tướng trên mặt rẽ rủa một hồi, cuối cùng chán nản vùng ra chuôi kiếm, quay đầu ngắm nhìn. Nông vụ đã vượt qua phường cửa, nuốt hết lan lý phường, lờ mờ có thể làm lộ ra chiếu tán loạn, lờ mờ nghe được tiếng quát mắng, xin tha âm thanh, còn có hài nhi khóc nỉ non âm thanh, nam nữ hoảng sợ âm thanh, cái trước là mao thần cùng lệ quỷ đang chém giết lẫn nhau, cái sau lại là ngưng lại phường bên trong bách tính tại gào thét. Hóa nghiệt, hóa nghiệt ta. Lão tướng tự lẩm bẩm. Tiểu thất nghe hiếm lạ, người lão cũng có chút lương tâm, sao sinh lại cùng vật lung thành lăn lộn tới cùng một chỗ. Lão tướng chần chờ một lát, khổ sở nói, ta há là vì quật lung thành, ta là vì phường bên trong cung phụng ta bách tính. Quật lung thành, hiểu thu hoán, các ngươi tranh hùng ngược chém giết đến thống khoái, có thể bách tính sao mà vô tội, bị này thai kiếp. Lao trượng an tâm. Lại là Hà Nê Thu lại gần, tấm lấy mặt đen nhi, mười phần chăm chú. Nhà ta quỷ A Thúc là thật là thần, xuống núi thúc ba cô thẩm nhóm đều là tốt quỷ, vũ nương nói ta bất thăng chính, bọn hắn một nhất định có thể đuổi đi ác quỷ tà thần, cũng quyết sẽ không thai họa vô tội. Lao tướng là hài tử ngây thơ nhịn không được cười lên. Cái gì là tà, cái gì là, chỗ nào nói được rõ ràng. Càng nói thế nào ta bất thăng chính. Hắn chỉ vào phương thị. Các ngươi coi là phường bên trong chỉ có những cái này mao thần tiểu quỷ, ta nói cho các ngươi biết lời nói tới một nửa. Mấy đạo tà khí đột ngột phá vỡ nồng vụ phóng lên tận trời. Mơ hồ thấy tà khí tràn ngập ở giữa có thần quang tứ sạng, kia là tiềm ẩn phường bên trong quật lung thành quỷ thần đang hiện ra pháp tướng. Lao tướng lạnh lùng nói, rốt cuộc không nhẫn mại được a. Lắc đầu. Hai cái con nít mau mau trốn a, không cần thiết sóng ném tính mệnh. Có thể hai hải tử thần sắc không có bối rối, phản nhìn nhau cười một tiếng. Lão linh quan quá coi thường chúng ta đã dám xuống núi. Há có thể không có chuẩn bị. Hán quật lung thành có đại quỷ, chẳng lẽ Phi Lai Sơn liền không có a? Phi Lai Sơn, các ngươi đến từ Phi Lai Sơn. Lão tướng ngạc nhiên, muốn hỏi cho ra nhẽ, có thể vừa nghiêng đầu, đã thấy đầy dây hỏa tinh bay tuôn ra, một đạo hồng quang bực khởi, cướp quá đỉnh đầu, lưu lại nồng đậm kết lẹn. Tâm có cảm giác, lại liên tục không ngừng quay thân nhìn trở lại, nhưng thấy trời cao rơi xuống tinh hỏa như mưa, điểm điểm hắt vẫy nhập lan lý phượng, sau đó ầm vang nổ tung, cấu kết lên thao thiên hỏa diễm quét sạch bầu trời đêm, lại có tiếng giống như sấm bình mà chấn động tới. Nhấc lên sương mù cuộn cuộn, lay động hỏa tinh hỗn loạn. Lan lý phường bên trong, rèn đến đỏ bừng sương mù diễm bên trong, cự hung bộ dáng quái vật khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyệt tại giữa bầu trời lúc, nồng vụ không hề có điểm báo trước che mất chính chiếu tự, nuốt sông sáng ngời, ngăn cách âm thanh, lại duy chỉ có lách qua chùa miếu một góc nho nhỏ Phật viện. Phật viện yên lặng, có ngân hạnh ba lượng gốc, dưới ánh trăng chiếu rõ, trên mái hiên rêu xanh khắp nơi, dưới thềm nát kim đầy đất. Hai mái hiên hành lang phòng hạc hóa, không thấy thần Phật, duy chính điện rộng mở, trong điện nhất đang độc mình, chiếu vào san sắt lan kỹ. Đặt dài ngắn các thước kiếm khí, ở trong có một người ôm ấp song kiếm đang ngồi đường hạ, không thấy động đậy, không nghe thấy hô hấp, dường như tượng thần đi xuống thần đài, lặng chờ khách đến thăm. Hô gì rào là gió lay động cánh lá, cũng tự oán quỷ tại trong tối gào thét. Rồi chi chi là mèo hoang lật qua lật lại mái nhà, cũng dường như răng tại trong miệng run rẩy. Mà kiếm khách nhưng thủy chung như đèn tâm bên trên viên kia quang đầu, không hề lay động. Cho đến, két, đại môn đẩy ra, thát thát, nặng nề bước chân không che giấu chút nào bước vào sân. Sương mù từng sợi ở trên mặt đất theo bước đổ xuống, hướng về phía trước trèo lên thềm đá. Xâm nhập đại điện, trong tràn quang đậu run lên, kiếm khách mở hai mắt ra, nhìn người đến. Người đến toàn thân lam lũ, loạn phát như bồng thảo che lấp gương mặt, thấy ẩn hiện hai điểm tinh hồng bắn người, cao lớn mà còn xuống trên thân thể lại mọc lên sáu đầu rủ xuống đầu gối cánh tay dài, đều nắm có dài ngắn, nặng nhẹ không đồng nhất lợi kiếm, mặc dù đều vết gì loang lổ, lại khó nén hàn khí xâm xâm. Kiếm khách hoặc nói viên nô lông mày chậm rãi nhíu chặt, lại giật mình giãn ra. Hắn nhận ra khách đến thăm, người rốt cuộc đã đến. Hắn lỏng ra hai vai, lại nhấc lên ngực bụng. Dường như thở phào một hơi đồng thời, lại nhấc lên thở ra một hơi. Dưới ánh trăng lệ quỷ, trong điện ác thần, xa xa đối lập. Ta đợi một ngày này đã 100 năm. Trong thành nơi nào đó kinh ngầm. Đắc, đắc, đắc. giống chuột ở gầm giường tề tụ. Cắt, cắt, cắt. Dường như Du Diên tại hốc tường bên trong vui mừng. Nhưng khi ánh trăng xuyên thấu qua thoát nước miệng, chiếu nhập kênh ngầm một khe hở, lại có thể trông thấy có đá lởm chởm lưng cùng dường như người dường như chó khuôn mặt tại trong tối bước qua. Kia là cho hồn sứ giả cùng nó cho nhóm. Những này quỷ quái tại trước kia vô số ban đêm săn đuổi bên trong, luôn luôn dùng bọn chúng sủa âm thanh tại răng nanh trước đó, gặm nuốt con mồi tâm thần. Tối nay, bọn chúng lại đeo lên vô hình miệng bộ, tại trong tối nín thở khép bước, chỉ sợ dẫn xuất động tĩnh. Chợt, gâu gâu. Một tiếng chó sủa đánh vỡ yên tĩnh. Chó nhóm dừng lại, kia chó hồn sứ giả đưa tay chính là mở roi, quất đến dẫn đầu chó nghẹn ngào la lộn, cực lực nhịn đau đưa tay muốn chỉ nơi nào đó, lại đổi lấy không lưu tình chút nào lại mở roi. Nó mới tỉnh ngộ. Chó nơi nào sẽ rôi ngón tay chỉ. Bận điệu quật lên tứ chi bò nằm, dùng chóp mũi chỉ điểm phía trước. Phía trước, một tấm đùa tại trong tối dần dần tỏa hào quang. Vành đan hỏa đuổi theo chó nhóm cái đuôi phun ra kinh ngầm. Chó hồn sứ giả chật vật chạy ra dưới mặt đất, vừa sợ cảm giác chính mình chính bản thân chỗ một đầu lạnh ngõ hẻm, hai bên tường cao nhô lên, treo quyển quyển hàng ma kinh văn, linh khí lưu chuyển. Đầu đường, quen thuộc vô trần, kính hà mấy người ngăn lại chưa nói. Cuối phố, xa lạ đầu đội nam mặt, thân giống như thiết tháp cự hán ngăn chặn đường lui. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đã rơi vào cả bẫy, thợ săn biến thành con mồi. Chó nhóm nghẹn ngào loạn thành một bầy, chó hồn sứ giả vội vàng chống lên gầy cao thân thể, trắng bệch như xương khuôn mặt bốn phía chuyển động. Người rất kinh ngạc. Một cái da vẻ nghiêm túc lại khó nén láo cá âm thanh âm vang lên. Lấy quật lung thành xảo trá, tại hang ổ cùng thần từ bên ngoài còn lại một đội nhân mã ẩn nút, cũng không khó đoán. Ẩn nút lựa chọn hàng đầu là quen thuộc nhất cống rãnh chó quỷ, cũng không khó đoán. Khó đoán là, tiền đường cống lộ tiên kinh ngầm mật như mạng nhện, ngươi sẽ gấp rút tiếp viện nơi nào? Lại sẽ đi đầu kia nói. Chúng ta làm sao có thể chuẩn xác biết được động tác của ngươi, sớm thiết hạ mai phục. Cứ yên tâm đi, cũng không gian tế, chỉ là bởi vì ta hiểu rất rõ ngươi mà thôi. Hoàng Vĩ trong đám người đi ra. Hắn mong muốn thẳng tắp cái eo, lại không tự giác cuốn lượn xuống dưới, rốt cục ai thanh thả khí, tùy ý theo thói quen định nọ phủ ở khuôn mặt. Ngươi chẳng lẽ quên ta sao? Chóc hồn sứ giả con mắt bình tĩnh quay tới. Sơ qua, tái nhợt trên mặt lại chậm rãi kéo một cái cứng ngắc mà ác độc cười. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, ta ngoan chó nhi. Tiếng chưa dứt, ngõ nhỏ trên không chợt có vũ cánh tiếng nổ lớn, từng mảnh hắc vũ như tuyết rơi xuống. Dưới chân kinh ngầm, tuôn ra khói đen mờ mịt. Tường cao bên ngoài, có vui cười tiếng quái khiếu bốn hợp. Phán quan lường trước đến không sai. Chóc hồn sứ giả thanh âm dường như mục nát máu tự mủ đau nhức bên trong chảy ra. Đại vương bất động, Lý đạo sĩ cũng quả thật sẽ không nhận thân. Chương 82, vô đề. Chương 82, vô đề, một, từ từ hắc vũ tuyết đóng câu ngõ hẻm. Che khuất Phật kinh. Mở đi ánh trăng. Che vô số quỷ mị xuống lại đi lên. Tiếng chói thai quỷ lời nói, thê thê hắc tuyết bên trong, mặc áo giáp, cầm binh khí chính là còn sót lại quỷ tốt, lệ trạng không đồng nhất chính là chư sứ giả thủ hạ mang chảnh, mà càng nhiều lại khó xưng lệ quỷ, chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếng thi quỷ. Bọn chúng hồn khí tán loạn, thể xác bên trên da thịt đều lột lấy hết, giữ lại đến tàn hồn bởi lấy hủ xương, một mạch vào tới, không tránh lưỡi đao, không giống đến chém giết, càng dường như đi cầu chết. Vô Trần bọn hắn rất nhanh minh bạch, những này quỷ mị hơn phân nửa là quật lung thành ngục bên trong tù phạm, xem ra quật lung thành sát thực bị thương nặng, đã thiếu binh thiếu tướng tới muốn bay lên không hình ngục mạo xưng làm bia đỡ đạn tình trạng. Thế là, quỷ nhóm như sóng chiều đến, cũng như nước thủy chiều vỡ nát, bạch cốt văng khắp nơi vừa bộn hát tuyết phía trên, trong lúc nhất thời, không biết là hát tuyết ố bế bạch cốt, vẫn là bạch cốt dơ bẩn hát tuyết. Làm sao, Vô Trần bọn người thương thế chưa lành đều là nọ mạnh hết đà, khó nhịn cổ chiến, toàn bằng đồng hộ phấn chiến mới để tránh lực chèo chống, trước mắt quỷ nhóm mặc dù nghèo nàn, lại là giết chi không hết. Càng nắm chắc hơn nhức đầu quỷ không chút gì che lấp sâu ở phía xa, ngồi xem trong lưới con mồi dãy rủa, chờ một kích chí mạng cơ hội. Vô Trần kiệt lực thôi động vật quang, lại khó tránh khỏi tức ngực khó thở, linh đài trống rỗng, hắn lại không hề sợ hãi, liếc nhìn bảy quỷ cao giọng nói, "Quỷ vương coi là thật để mắt chúng ta, đều nói cứu binh như cứu hỏa, tình nguyện đặt vào chỉ còn lại ba tòa thần tử không cần, cũng muốn cùng chúng ta ở đây hư hao tổn." Quanh mình không có trả lời, chỉ có hoặc chói hai hoặc đục ngầu tiếng cười bốn phía vang lên, phản phất tại trào phúng Vô Trần lời nói bên trong ngu xuẩn mà không biết. Hắc tuyết nhao nhao, thúc dục quỷ nhóm vây giết càng gấp. Tiếng la giết vang vọng lan lý phượng, dạng dỡ thần quang cùng quần quần hắc khí rào sắt làm một đoàn. Vài đầu đại quỷ xuất quỷ nhập thần thi triển yêu thuật, một tôn cự hùng mạnh mẽ đâm tới ven đường ốc xá vách tường đều như gạch ngói vụn gỗ mục tại điếc thai gào thét bên trong tùy tiện ngăn trở. Một phương thần nhiều thế chúng, một phương hung lệ cường hành, song phương mặc dù chuyên tâm hỗn chiến, không có dư lực chặn giết vô tội, nhưng ngưng lại phường bên trong bách tính lại khó tránh khỏi hai bay bạ gió. Đầu đường cuối ngõ đều là chạy trốn kêu khóc thân ảnh, thê tử ném đi trợ phụ, lão nhân ném đi nhi nữ, hài tử ném đi phụ mẫu, rối bời thê thảm thảm một mảnh. Vạn hạnh trong bất hạnh, Lan Lý Phường biệt danh bùn náo phường, tên như ý nghĩa cũng là đất nghèo khổ. Phường bên trong ốc xá dày đặc lộn xộn, nhân viên cũng hỗn tạp. Lúc trước trong thành lùng bắt hương xã thành biết lúc, rất nhiều người ẩn thân nơi này. Bây giờ phần lớn đứng ra tổ chức bách tính, cẩn thận tránh đi chiến trường, chạy ra phường đi. Không phải là không có nhớ nhung ốc xá, tiếc rẻ tiền hàng, mong muốn ẩn thân trong nhà nhịn đến bình minh người. Có thể trên trời có gió thổi lửa âm thanh phân vân, một quả như vậy đại hỏa cầu kéo lấy khói đen cuồn cuộn tuần không. Phường bên trong nhiều mao đỉnh bị tùy tiện nhóm lửa, nhiệt khí sấy khô hỏa tinh đẩy trời bốc lên, nâng hỏa cầu hung diễm càng thêm cao rệt. Phản chiếu ánh trăng như máu, cũng chiếu lên tại phường vẻ ngoài chiến tiểu thất ba người ra mặt nóng đỏ. Lão tướng kinh ngạc ngửa đầu, trong miệng thì thào, hỏa chấm nhỏ. Ai nha? Tiểu thất kinh ngạc nói, lão linh quan vậy mà hiểu được Hắc Yên Nhi danh hào a? Đương nhiên hiểu được. Lão tướng hừ một tiếng, hơn 100 năm lão hủ đã trưởng thành. Hơn 100 năm trước, Tiên Đường khó được phát một trận đại hỏa, thiêu hủy tiến đại trạch, đánh nơi về sau, hỏa hoạn liền liên tiếp xảy ra, càng cổ quái là, gặp tai họa trong nhà người ta đều có thai phụ. Trên phố liền gió nổi lên thứ nhất truyền ngôn, nói là Hỏa Đức Tinh Quân có 88 tử, trong đó một tử lưu lạc Tiên Đường, bởi vì tham mộ phồn hoa, không muốn trở lại tiên, liền muốn chọn người phụ nữ có thai, thác sinh là người. Thế là dần dần có bách tính bắt đầu tế bái lên cái gọi là nghi ngờ chấm nhỏ. Tiên Đường người tốt quỷ phong tục chìm đắm đã lâu, tế tự cá biệt không rõ lai lịch giả thần cũng không quá mức hiếm lạ. Nhưng mà, không biết được cái nào thất đức bước lên Yên Nhi lại nhờ vào đó mân mê ra một loại ghét thắng phương pháp, tức dùng dính lâm buồn sản phụ người nước áo lót, đầu nhập không có người phụ nữ có thai người ta, làm nghi ngờ chấm nhỏ theo vị mà đến, lại phát hiện gặp lừa gạt, tất nhiên giận dữ. Vốn chỉ là thiêu hủy chút cửa sổ lương ngói, bây giờ chắc chắn thiêu tận ốc xá. Sợ hãi là mê tín tốt nhất chất xúc tác. Ghét thắng hỏa hoạn tín ngưỡng bắt đầu như bệnh dịch lan tràn. Nghi ngờ chấm nhỏ cũng thay đổi làm hỏa chấm nhỏ. Tiểu đả tiểu nháo không sao, chỉ khi nào làm lớn liền đưa tới thập tam gia cùng quật lung thành. Đầu tiên là nha môn gián tiếp bố cáo bác bỏ tin đồn, thì ra hỏa chấm nhỏ xưa nay không là Hỏa Đức Tinh Quân nhi tử, mà là bản địa một gia tộc giàu sang, ngày thường trượng nghĩa gặp người, kỳ thực khí lượng nhỏ hẹp, tâm địa ác độc, ngầm điều khiển một đám tặc phỉ việc gác bất tận. Bên cạnh hắn một cặp nam nữ, tuy là tâm phúc, nhưng làm nghi ngờ nhân thiện, ngày nào rốt cục hoàn toàn tình ngộ, tung hỏa thiêu chết cái này ác tặc, nhưng sâu thẹn làm trái ân nghĩa, cũng song song tự sát. Sau đó, tổ sư nhóm niệm hai người quay đầu là bờ, đặt cách sớm chuyển thế. Hỏa chấm nhỏ cho nên đêm nhập người ta, không phải là vì chọn lựa tốt phụ mẫu, mà là vì tìm kiếm cựu địch. Theo sát, thập tam gia tuyên bố làm tà tự phá hủy phát đàn, quật lung thành vị tốt tứ xuất bắt được nhờ vào đó kiếm lời bà cốt Vũ Hán, hỏa chấm nhỏ liền từ này mai danh nhận tích. Mấy cái này chuyện cũ, Hắc Yên Nhi đều ít có nhắc lên. Tiểu thất trước mắt, lão linh mua quan bán tức là nhớ rõ. Lão tướng ngóng nhìn ánh lửa, thần sắc có chút hoảng hốt. Cố sự phần cuối kỳ thật không hề giống trong miệng hắn đơn giản như vậy, hơn 100 năm đi qua, hắn từ người làm quỷ, lại từ quỷ làm thần, nhưng thủy chung nhớ đến lúc ấy cảnh tượng. Hỏa chấm nhỏ ăn chán trên hương hỏa, đã từ lệ quỷ hóa thành ác thần, hung diễm đang rực, dẫn tới thần binh quỷ tốt liên thủ vây quét. Lúc ấy tình hình lờ mờ cùng hôm nay tương tự. Tiếng giết rung trời, thần quang bốn hợp. Chương 82, vô đề, 1 2, chương 82, vô đề, 1 2, hỏa chấm nhỏ lái hỏa cầu tuần không, khói đen che nguyệt, khi thì lăng hư độc lập thiêu đốt trời cao, khi thì bỏ ra đường phố nhấc lên sóng lửa xua tan kêu gọi nhau tập hợp ma thần. Uy danh hiển hách, dọa người hai mắt, dạy hắn ghi khắc đến nay. Nhưng lấy lại tinh thần, lão tướng lại cười nhạo nói, tất nhiên là nhớ kỹ. Tiên Đường từ xưa đến liền thiếu đi có sai lầm lửa, có thể tự đánh ra hỏa chấm nhỏ liền bắt đầu trinh lên hồi lục tiền. Như có không theo. A, kia phú quý phường không phải cũng bị người mượn tên này đường đốt thành đất chống a. Tiểu thất là trong núi tinh linh, không hiểu hắn ăn khớp bên trong vòng vòng vật quấn. Cá trạch lại lập tức tức giận đi lên. Lao trượng nói chuyện thật là không có đạo lý. Hắn tấm lấy tiểu hắc kiểm, ta có khi gây họa, vũ nương sẽ cầm nhánh trúc phạt ta, mặc dù bị đau, ta lại hiểu được là bản thân gặp rắc rối nguyên nhân. Có người mượn Hắc Yên Nhi tên tuổi làm chuyện xấu, đó cũng là người xấu sai lầm, sao có thể nói là Hắc Yên Nhi không đúng đây. Lao tướng mặt mo cứng đờ, vẫn nói, nhóc con miệng còn hôi sữa há biết đúng sai. Lại vội vàng cứng nhắc đổi chủ đề. Các ngươi dựa vào kia thiêu chết quỷ, bất quá cho là ta Lan Lý Phường lầu gỗ thảo bỏ dày đặc, nghi dùng hỏa công mà thôi. Lại là tính sai một chút hắn nói đến một cái khác thì chuyện xưa. Trong thành vốn có một mảnh bùn nào ao, con muỗi thành đàn, hôi thối sông và mũi, hướng vị bách tính chỗ ác. Nhưng tiền đường xuân hạ đa nước mưa, thu đông nhiều tuân ra chiều, nó đất lại thế chỗ chúng, khó mà trị tận gốc liền thành bệnh dữ. Có thể theo tiền đường ngày càng phồn hoa, giá phòng tăng vọt, dân nghèo không chỗ có thể dừng, dần dần tại bùn ao bên trên dựng trúc giá, bơi mà cường, dần giả, càng đem bùn nhão ao tích thành Lý Phường. Thế nhưng tại hơn trăm năm trước, địa long xoay người, trong thành lâu bỏ phá hoại hầu hết, thập tam gia sửa lại phế tích, an trí nạn dân, mới chậm chạp nhớ tới bùn nhão ao. Tất nhiên là thì đã trễ, chân cao phòng trúc toàn bộ đổ sụp lâm vào vũng bùn, tụ ở nơi này dân nghèo cũng đa số chìm rết tại thối trong nước. Quan phủ quên người vớt thi thể, lại phát hiện người gặp nạn ra thị sớm bị tôn cá tận, liền xương cốt đều bị trôi giống, duy dư bao quanh loạn phát dây dương ngâm ở bùn nhão bên trong, như thủy thảo, dường như tuyến trùng. Theo lão tướng êm hay nói, tràn ngập trong không khí đốt cháy khét mùi vị bên trong tựa như nhiều một chút khác mùi hôi. Lực dịch nhóm phí sức vớt, có thể loạn phát đem hải cốt cùng phế tích dây dừa căng đầy, thế nào cũng vớt không hết. Mà liền tại đêm đó, những cái kia lực dịch lại đều tại lều bên trong biến mất không thấy gì nữa, lại phát hiện lúc cùng nhau đột tử trong ao, da thịt héo bữa, xương cốt hủ giòn, duy tóc càng thêm đen nhánh bóng loáng, ngâm mình ở bùn nhão bên trong, cùng hải cốt loạn phát dây dừa làm một chỗ. Sau đó, bùn ao quanh mình quái sự liên tiếp phát sinh, tử trạng đều cùng lực dịch nhóm giống nhau. Phong thanh, lửa âm thanh, tiếng la giết bên trong, lờ mờ nhiều đục ngầu sóng nước cuồn cuộn âm thanh. Làm thập tam gia rốt cục rảnh tay, trong ao quỷ quái đã có thành tựu, là trăm ngàn người khi chết oán hận tụ tập mà thành, khó mà siêu độ, lại mơ hồ cùng toàn bộ bùn ao hòa làm một thể, cũng khó cưỡng ép trừ bỏ. Chính như nhiều năm trước bùn nhão ao thành bệnh dữ, căng thẳng tới cuối cùng, là quỷ vương ra mặt, đem nó mời chào vào quật lung thành, làm kia hàn chỉ sứ giả. Chuyện xưa còn chưa kể xong, phương cửa chỗ nhảy lên ra một đám ma thần, nhìn thấy phường bên ngoài một lão nhị nhỏ, coi là nhặt được tiện nghi, vui mừng quá đỗi, dựng thẳng lên cờ xí, hô bằng gọi hưu chạy xuống bùn nhão kết đội đánh tới, lại bị trên trời Hắc Yên Nhi nhìn thấy. Đại hỏa cầu lập tức gào thét mà xuống, sóng lửa cuộn cuộn, thiêu đến mao thần nhóm chạy trối chết. Nhưng khi hỏa cầu lắc ung dung lại muốn lên không, đột nhiên, ào ào mấy tiếng, quanh mình mấy đạo bùn suối phóng lên tận trời. Bùn nhão điểm điểm như mưa tí tách mà rơi, hiện ra vô số bọc lấy nước bùn đen nhánh sợi tóc dày đặc lơ lửng, vật sống giống như bạn bèo chập chờn, dây dưa cùng nhau thành mạng, đem hỏa cầu quay đầu bao lại. Hỏa cầu kịch liệt dãy rủa, kích thích liệt hỏa hừng hực thiêu đốt ở mức phát, từ từ rung động. Nhưng mà, lại có càng nhiều bùn suối trung thiên, càng nhiều ở mức phát hỏa cuốn lên đến. Hỏa cầu dần dần bị dìm khỏa tán đi, hiện ra trong đó Hắc Yên Nhi thân hình. Mà tại đang phía dưới, nguyên bản làm trên mặt đất lại thành một mảnh bùn nhão ao, mùi thối tràn ngập, nước bùn lẫn sóng. Cuối cùng, ánh lửa ảm đạm, phù phù một tiếng, Hắc Yên Nhi bị ở mức phát chảy vào trong nước bùn. Ngày xưa bùn nhão ao chính là hôm nay Lan Lý Phượng. Tí tách mưa bùn là lao tướng cố sự làm lời chú giải, nước bùn mang theo hôi thối, cũng mang theo âm hàn, thời gian ngắn ngủi liền tưới tắt toàn bộ Lan Lý Phượng thế lửa. Các ngươi tự cho là đắc kế, thật tình cũng biết, đang giống như bươm bướm tự ném mạng nhện. Lao tướng quay người lại, buồn bã nói: "Thừa dịp còn có cơ hội, hai cái tiểu hoa hoa mau mau đảo mệnh đi thôi." Sương mù che đậy phố dài, gió đêm phất động lưu ly dặn dò âm thanh bên trong hào quang lưu chuyển. Trước nương nắm Xuân Y Dị chậm rãi hành tại cái này đầy đường náo nhiệt hỗn loạn bên trong. Trước nương một đường đánh giá tả hữu quang cảnh, khi thì mặt mũi hơi cáu, khi thì che đậy cho cười khẽ, có chút hăng hái. Lại khổ Xuân Y Dị, nàng bản một bình thường nữ hoa, cho dù lên Phi Lai Sơn, trong núi lệ quỷ cũng cô y né tránh, chưa từng tắc quái, tối nay thỉnh lình bước vào si mị thế giới, bên đường cửa hàng tận mở, khắp nơi răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt dường như tiết khánh, lại đơn độc thấy không đến một người sống, dạy nàng hại đến hốt hoảng. Trước nương, ân, ta có chút sợ hãi. Chớ sợ, bất quá là chút bất thành khí chướng nhãn pháp mà thôi. Chướng nhãn pháp? Có thể nghe nói, Quật Lung Thành có hai đầu đại quỷ chướng nhãn pháp hết sức lợi hại, gặp lấy bọn hắn, đành phải biến thành kẻ điếc, mù lòa mới có thể sống sót. Ai nói? Hoàng bà bá. Mặt lông. Gặp cũng không sao, có chức nương còn có thật nhiều thúc bá cô thẩm đều tại chiếu khán Xuân Y Dị ánh mắt bên thai đó đấy. A, vậy ta liền không sợ. Có thể, chức nương các ngươi đâu? Chúng ta là quỷ, không có kia một đôi mắt thường, một đôi nhục nhĩ, chỉ cần cẩn thận phòng bị, huyễn thuật cũng khó hại lấy chúng ta. Một tiếng cười khẽ gấp suýt lấy lời nói băng lên, âm thanh lượng không lớn, tại ồn ào bên trong lại phá lệ rõ ràng, phá lệ êm hai, nhường tiểu cô nương vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Chương 82, vô đề, 2, 1, chương 82, vô đề, 2, 1, thấy, gian nào đó cửa hàng bên trong, một cái đỉnh xinh đẹp tỷ tỷ mặc một bộ đỉnh xinh đẹp đỏ áo cưới hướng về phía chính mình cười nhẹ nhàng lắc. Xuân Y lìa dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, nhưng một màn kia lại tại trong đầu vung đi không được, dạy nàng nhịn không được lại liếc một cái. A, cô gái xinh đẹp không thấy tăm hơi, còn lại đỏ áo cưới treo ở trên giá gỗ. Lại ngắm nhìn lần thứ hai, liên đỏ áo cưới cũng không thấy. Bản thân trên thân có hơi hơi nặng, túi đầu nhìn, kia đỏ áo cưới lại khoác ở bản thân trên thân. Nữ tử tiếng cười tiếp thân vang lên, có ở mức lạnh hô hấp thổi bên trên bình hai. Xuân Y đi kinh hãi cúi đầu, một bộ mỹ nhân mặt giấu ở trong vạt áo sông nàng rồi mọc răng. Doạ, kinh hô chưa kịp bật thốt lên, bên cạnh chức nương cấp tốc đưa tay nắm Xuân Y lìa vào áo, ngăn cách đối mặt, lại vén lên áo cưới rộng lớn ống tay áo, trong sương mù liền nhảy ra bảy tám cái diện mục cái bóng mơ hồ, cười hì hì chui vào. Áo cưới phảng phất có chuột chui loạn, một trận chống túi đi khắp. Bên hai tiếng cười bỗng nhiên làm mắng chửi, chức nương lại bắt lấy nàng gãy cổ áo, nhấc lên hất lên. Kia đỏ áo cưới liền bị ném ra ngoài, người đứng thẳng không ngã, tựa như hán tử say trên đường lảo đảo một hồi, sương mù một che đậy, mất tung ảnh nhi. Chức nương nuốt nuốt Xuân Y thì chưa tỉnh hồn cái đầu nhỏ, nắm nàng tiếp tục tiến lên. Nhưng bung tay áo ở giữa, phun trào sương mù nặng hơn mấy phần. Hai nàng đi qua một gian trà tứ. Trà tứ bếp lò bên trong tuổi lửa chuyển lục, thế lửa phóng đại hừng hực hóa thành một khô lâu, mấy đạo mùi tanh tự trong sương mù bập tới, xì xì vài tiếng, duy thấy bạch khí bừng bừng. Lại dọc đường một mặt bích họa. Bích họa bên trên vẽ lấy xài lang hồ báo, sinh động như thật, điểm điểm đỏ tươi thú mục theo Xuân Y đi thân ảnh chuyển động, nằm dạp người nhe răng đem nhào cắn mà ra, cái này liên quan đầu, sương mù vẽ tranh bút bôi qua, bích họa bên trên nhiều mấy cái thợ săn, dương cung lắp tên, bách thú đổ thành đi săn đồ. Như thế như vậy, mai phục phố xa quỷ quái không được xuất hiện, lại không được bị sương mù nuốt hết, lang không có nhường tiểu cô nương lại gặp một chút kinh hãi. Lên đường bình an vô sự tới Dương Liễu nhai trung tâm, hiểu nguyện trước lầu. Đại môn mở rộng ra, a âm thanh tự trong môn truyền ra, lọt vào tai đã rất là rõ ràng, chính là đào kép đang hát lấy cái nào đó khúc mắt, nơi đây chủ nhân sớm đã bày xuống vợ kịch mời tới khách đến nhà. Trước nương tự cũng đạp trên nồng vụ vui vẻ ước. Trong môn giống nhau phố xá, khắp nơi răng đèn kết hoa, lại treo đầy lưu ly mặt dây chuyển dặn dò rung động phản xạ thải quang, nồng vụ trước một bước tràn vào, choáng khai quang màu dường như mộng ảo. Mà tại vầng sáng trung tâm là một tòa vợ kịch đài. Tên vợ kịch đã hát tới hồi cuối. Nói là một đôi nam nữ tránh thoát thế tục trói buộc, trong đêm bỏ trốn, qua sông đột gặp hồng thủy, nam tử vì cứu nữ tử chết chìm trong nước, nữ tử không chịu sống một mình cũng treo cổ tự tử tuân tình cố sự. Có chút khuôn sáo cũ, nhưng trên đài đảo kép lại hát đến tình chân ý thiết, giao chức nương khỏe mắt đỏ bừng. Chức nương. Xuân Y liền mang theo tiếng khóc nức nở. Thế nào đâu? Tiểu cô nương tiếng nói run lẩy bẩy, trên đài hát tựa như là thế sinh, hoán tử cố sự. Chức nương ai cho bông nhiên thu, đột nhiên ngẩng đầu. Trên đài a rơi hạ tối hậu một tiếng, kia lối đảo kép giật xuống hí bảo, lộ ra hồng sam cùng váy lụa. Giang giáp kia là treo khắp Hiểu Nguyệt lâu cùng Dương Liễu nhai lưu ly mặt dây chuyển đồng loạt vỡ vụn, từng mảnh bể ra, mỗi một phiến đều chiếu đến một cái con ngươi đen nhánh như động ánh mắt. Ba ba, hai tiếng vỗ tay như ở bên thai rõ ràng vang lên, thế giới thoáng chốc mơ hồ. Ta đợi một ngày này đã 100 năm, sương mù khóa đình viện, ngân hạnh ở trên mặt đất như nát kim trồng chất. 100 năm trước kiếm khách, trăm năm sau lệ quỷ tại dưới ánh trăng im lặng im lặng. Giờ này phút này, đáp lại vốn cũng không nên ngôn ngữ. Kiếm Bá lạnh lùng ngẩng đầu, tinh hồng ánh mắt bắn thẳng đến Cựu Địch, thân hình đột nhiên bạo khởi, cày lên nát kim bay lên, chớp mắt liền muốn tiến đụng vào Phật đường. Viên Nô ôi ôi cười một tiếng, vọt bước, rút kiếm, bang, 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 dây đập nổ đùng thoáng qua mà qua. Viên Nô triệt thoái phía sau một bước, lùi vào trong môn. Kiếm Bá lấy khổng lồ thân hình không phù hợp nhanh nhẹn, bay vọt ba trượng, trở về trong viện. Phật đường tiền, một cái ngân hạnh hậu chi hậu giác bị kiếm phong giao kích kéo tới nát bấy, sáu đoạn mũi kiếm đánh lấy xoáy rơi xuống đất. Thanh thúy có âm thanh. Kiếm Bá, Viên Nô đối mặt sơ qua, lại đồng thời đem ánh mắt rơi vào Kiếm Bá sáu cánh tay cầm sáu chuôi lợi kiếm bên trên, đã bị toàn bộ cắt đứt. Dưới chân đã phó trăm năm ước hẹn, sao có thể hủ kiếm đối địch? Viên Nô không có thừa cơ công sát, hất ngược lại kiếm đâm liền, sáu chuôi bảo kiếm liền từ đường dưới giá binh khí tử bay vào sân nhỏ. Kiếm Bá đưa tay từng cái tiếp nhận, hơi thử vung đẩy, đều tiện tay. Kiếm Bá không có gấp tiến lên, đưa ánh mắt rơi vào Viên Nô trong tay hai thanh bảo kiếm kia bên trên. Hắn tùy thân sáu thanh kiếm, nhìn như vết dỉ loang lổ, kỳ thực vì hắn đoán khí trải qua nhiều năm tẩy thấm, không nói là thần binh lợi khí, cũng có thể so với thượng đẳng thép ròng, lại tại đối phương dưới kiếm bị tùy tiện cắt đứt. Yên tâm. Viên Nô cười thu kiếm trở vào bao. Người ta thời gian qua đi trăm năm gặp lại, ta há lại sẽ đầu cơ trục lợi. Huống chi, cái này một đôi bảo kiếm cũng không phải dùng tới đối phó ngươi. Dứt lời, hắn đem bảo kiếm để lên giá binh khí, khắc gỡ xuống một đôi hảo kiếm, thong dong bước ra Phật đường. Kiếm Bá cũng bỏ xuống do dự, nhanh chân hướng về phía trước. Song phương chăm chú nhìn lẫn nhau, từng bước lẫn nhau tới gần, sương mù cũng cao, gió cũng tĩnh, chỉ có lưỡi kiếm xương khí tương chiếu, dường như trăm năm trước kiếm đấu trọng hiện nay. Cách xa nhau 10 bước, Kiếm Bá chậm lại bước chân. Viên Nô thu liễm ý cười. Cách xa nhau 5 bước, Viên Nô nghiêng người sang, giơ kiếm một phía trước một ở phía sau. Kiếm Bá không gối nằm eo, ánh mắt như máu, vận sức chờ phát động. Cách xa nhau 3 bước, Kiếm Bá bỗng nhiên thanh kiếm xúc đất dương lên, lớn bồng lá khô bay lên, nhao nhao không sai loạn người thái mắt. Một mảnh kim sán bên trong, một chút hàn mang bắn ra, chớp mắt đã đâm đến Viên Nô trước mắt. Kiếm Bá sinh tiền am hiểu 6 loại kiếm thuật, sau khi chết thành chấp niệm, cho nên vị thân thể bên trên sinh ra 6 cánh tay, mỗi cánh tay các làm một kiếm. Hiện tại chỗ làm chính là nhất là nhanh chóng một kiếm, Tinh Truy Nguyệt. Chương 82, vô đề 22, chương 82, vô đề 22, lấy lá dụng hiểm hộ, lấy trường kiếm dùng Tinh Truy Nguyệt phi đâm, xuất kỳ bất ý, vốn nên mọi việc đều thuận lợi. Có thể mũi kiếm rơi chỗ, chỉ nghe chói tai lưỡi kiếm cắn vào âm thanh. Lại là Viên Nô tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, lệnh bắt đầu, đem song kiếm giá bên thai bên cạnh, cho phép trường kiếm thế đi không ngừng, lưỡi kiếm tại trên lưỡi kiếm lôi ra một chuỗi hỏa hoa. Hắn thừa cơ nhào thân mà lên, lấn nhập kiếm ba trong ngực. Hắn sử chính là hai thanh đoạt kiếm, tới gần thân, trái kích phải đâm, kiếm thế biến hóa đa đoan lại mật như mưa rào. Kiếm ba thân cao chiều dài cánh tay, kiếm cũng dùng trường kiếm, thiếp thân chiến đấu, dù có sáu cánh tay, tất nhiên vướng trái vướng phải. Kiếm ba quả quyết đổi kiếm thuật, dùng ra thước dự chi. Một kiếm này đã là kiếm pháp, cũng là thân pháp. Nhưng thấy kiếm ba gót chân không chạm đất, chỉ dùng mũi chân liên hoàn điểm nhẹ, khổng lồ thân hình nhẹ nhàng tựa như chim khách chim tại đầu cành nhảy bọn, mấy lần khẽ động, đã vây quanh Viên Nô bên cạnh thân, chọn kiếm lấy bên cạnh sườn. Không muốn. Kiếm ba nhanh, Viên Nô càng nhanh. Kiếm ba dường như chim khách chim, Viên Nô liền dường như cái bóng, dẫm lên kiếm ba bước chân, song kiếm theo đuổi không bỏ. Kiếm ba đành phải lại đổi kiếm thế, bỏ dài dùng ngắn, vứt bỏ công đối thủ, sáu thanh trường kiếm thu hồi tại quanh thân quấn chuyển xoáy quả, mang theo lá dụng bay cuộn, đây là yến quy xảo. Viên Nô một đôi đoạn kiếm lại nhanh chóng hung hiểm, lần này cũng khó cẩn thận, bị kiếm phong bắt buộc, bước ra lui lại. Cái này vừa lui, liền gọi Kiếm Ba tìm được tiến thời cơ. Nhân vật lập tức xoay chuyển. Kiếm Ba cất bước cấp tiến, dẫm lên Viên Nô bước chân theo đuổi không bỏ, vung tham một thanh kiếm, đưa ra một tay, hai tay giơ cao một thanh dài 5 thước kiếm quá mức. Hách! Tiếng giống như sấm, chấn động đến quanh mình lá rụng bay xuống chi thế lộn xộn. Chính là lấy lực cùng âm thanh đè người hổ khiếu sơn. Viên Nô mặc dù nhanh, nhưng Kiếm Ba bộ pháp lớn chiều dài cánh tay kiếm cũng dài, trong chớp mắt, tuyệt khó rút khỏi trường kiếm đi tới bên ngoài. Hắn lúc này trầm xuống trung bình tấn, nghiêng nghiêng giơ kiếm, làm bắt cản tư thế. Mà kiếm ba trường kiếm trong tay đã như đại đao trọng phủ mang theo kêu to đánh xuống, làm giao kích âm thanh lại ngoài ý liệu rất nhỏ. Xem ra nặng tựa vạn cân lực đạo rơi vào trên đoạn kiếm lại nhẹ như lông hồng, trường kiếm cũng hơi dính tức đi. Lại nhìn Kiếm Bá, hai tay cầm kiếm cất vào dưới xương sườn, eo cực lực rút về phía sau, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đặt chân, lấy bước đưa eo, lấy eo đưa cánh tay, lấy cánh tay đưa kiếm, cấp tốc đâm ra. Thư thực biến hóa, một kiếm này gọi là Diệp Tàng Hoa. Viên Nô tư thế dùng hết, dây lát ở giữa, không kịp chống đỡ, càng không kịp trốn tránh, mặc dù ra sức xoay chuyển động thân thể, trường kiếm vẫn thẳng hướng tâm miệng mà đến, liền muốn xuyên tim mà qua. Đốt. Lại là Viên Nô cầm ngược bản kiếm, khuỷu tay gián eo ép kiếm mà xuống, tại trường kiếm muốn đâm vào tim một sát na, mũi kiếm chống đỡ mũi kiếm ngăn chặn mũi kiếm, lấy cái này nhỏ bé gắng sức, lại sinh sinh đem kiếm bá ra sức đâm tới trường kiếm đẩy ra, lao và táo đâm vào không trung. Trên mặt hắn lại phù ý cười, lấn người hướng về phía trước. Mà Kiếm Bá loạn phát dưới ánh mắt lại mờ đi mấy phần, vừa rồi một kiếm đã dùng hết tâm cơ cùng kiếm thuật, như cũng vô công, nguyên nhân chỉ có một cái, lực cùng kỹ đều không bằng người. Thế là hắn dùng ra cuối cùng một kiếm, Điệp Song Vũ. Đây là một chiêu làm song kiếm kiếm pháp, một kiếm dùng dài như điệp trục hương, cuốn lấy địch nhân không thoát thân được, một kiếm dùng ngắn như điệp bạt bay, tùy thời lấy địch yếu hại. Phàm dùng song kiếm, nghiêm một kỳ, một thủ một công, có thể kiếm bá một chiêu này, chỉ có công không có thủ, lại bỏ mặc ngực bụng mở rộng. Không sai, đây là một chiêu đồng quy vu tận kiếm pháp. Kiếm bá năm thanh trường kiếm cùng nhau sử xuất, giống nhau nhóm điệp cùng bay, quay quanh viên nô, đem nó vòng trước người một bước bên trong, tùy ý viên nô đem đoạn kiếm xuyên vào dưới bụng đồng thời, trốn đi một kiếm như điệp hiện bụi hoa, thẳng đến viên nô cái cổ. Năm điệp vần quanh, một điệp lấy hoa, vốn nên tránh cũng không thể tránh. Nhưng tại điện quang hỏa thạch một sát, viên nô đột ngột khom lưng xuống dưới, trường kiếm gian chốc mũi lướt qua, hắn cũng thuận thế trượt ra năm bước bên ngoài. Nói đến thật dài một đoạn. Kỳ thực, bất quá là ngân hạnh giơ lên, ngân hạnh rơi xuống. Viên nô xoay người đứng lên, đeo kiếm mà đứng. Kiếm ba giáng chống đỡ lấy lung lay, cuối cùng chán nản quỳ xuống đất. Cổ họng ba kiếm, mi tâm hai kiếm, tim một kiếm, phần bụng hai kiếm, nếu là tại trăm năm trước, ta đã thắng ngươi 7 lần. Viên nô ngạo nghễ dứt lời, nhưng lại thở dài một tiếng. Hắn quay người lại, đối với kiếm bá, chậm chậm bước. Trăm năm trước, ta biết ngươi bỏ chạy Phi Lai Sơn, liền ngờ tới sẽ có hôm nay. Ngẫu nhiên bắt đến trốn xuống núi lệ quỷ, hiểu được ngươi ngày đêm luyện kiếm không ngừng, ta không có sợ hãi, chỉ có thích thú, luyện kiếm cũng càng thêm dụng tâm, mỗi nghe nói trong thành tới hảo kiếm khách, liền đến nhà giao đấu, ma luyện kiếm phong. Trong tay ngươi 6 thanh kiếm, còn có trong viện tử này mỗi một chuôi, đều là trăm năm ở giữa bị ta đấu bại hảo thủ để lại. Thật không nghĩ hắn dừng lại bước chân, nhìn thẳng kiếm bá. 100 năm, ngươi luyện 100 năm kiếm, thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Kiếm bá vẫn như cũ im lặng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt trực câu câu đối với viên nô bên mặt, nơi đó, hai trái không trọn vẹn hơn phân nửa, ngay tại hắc khí mở mịt bên trong chậm rãi chữa trị. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn bung ra 6 kiếm, bị đâm trúng yếu hại 7 lần, lột đối phương nửa cái lốt hai. Hắn nói, chém tới, nho nhỏ câu ngõ hẻm, hai cốt chồng chất như núi. Quỷ nhóm thế công như thủy triều một khắc không ngừng, quỷ sứ nhóm cũng tự trong bóng đêm hiện thân, khi thì rút lạnh một kích, cho lão đảo muốn ngã phòng tuyến tăng thêm áp lực. Vô Trần một nhóm từng cái sắc mặt trắng bệnh, không đáng kể. Nhất là đồng hồ, hắn còn lưng thân thể, chôn thật sâu ở gương mặt, xử lấy đao tay run rẩy không ngừng, nặng nghề thở dốc dường như ống bệ hỏng tại gian nan kéo động. Chờ đợi thêm nữa, đồng hồ thanh âm khô khốc, ta sắp không chịu được nữa. Kính Hà gật đầu, từng cái liếc nhìn quanh mình đại quỷ. Đáng tiếc chỉ có năm đầu. Vô Trần tuyên âm thanh phật sướng. Xem ra bần tăng đầu cũng không như vậy đáng tiền. Hắn chấp tay hành lễ, dẫn không ra con rùa đưa đầu. Chương 83, rửa hận, 1, 1, chương 83, rửa hận, 1, 1, bay tán loạn hắc vũ giảm thấp xuống bầu trời, tầng tích hủ xương nâng lên đại địa, bị xiết thành nho nhỏ một đoàn thế giới bên trong, tại đại quỷ thăm dò hạ, tại giết không bao giờ hết ác quỷ vây kín bên trong. Ôi ôi thở dốc tại đồng hồ giữa cổ họng, tại thiết diện hạ, tại cô trong ngõ quanh quẩn. Đồng nhiên, răng rắc, rất nhỏ tiếng vỡ vụn bên trong, đồng hồ chỗ đeo thiết diện biên giới bong ra từng mảng hạ nho nhỏ một mảnh. Hắn thoáng ngẩn người, đội ba cúi đầu, gắt gao bưng kín chỗ tổn hại. Tiên đường người bái thần nhiều, vứt bỏ thần càng nhiều, những cái này chặt đứt hương hỏa tượng thần kiểu gì cũng sẽ bị ném tới Phi Lai Sơn dưới chân, đồng hồ thì sẽ chọn lựa ra dựng dục ra linh cơ từng cái nhặt nhặt về đi, ngày đêm cúng bụng, tượng gô đất nặng cũng có linh, sẽ đem còn sót lại thần lực mượn với hắn, hội tụ ở đằng kia trương thô lậu na trong mì. Có thể những này hỗn tạp thần lực sẽ vì một đầu lệ quỷ tăng thêm uy năng a. Không, chính như thở dốc không nhất định mang ý nghĩa kiệt sức, cũng có thể là sát tính khó đè nén. Mà nam mặt, xưa nay không là dùng làm trợ lực tăng uy, mà là vì trấn áp trong lồng ngực năng lượng. Kính Hà lấy ra chẳng hạn, bao nhất lấy ra tam thanh linh. Vô Trần thì lật ra một cây thần hương, thoáng suy nghĩ, lại gây đi một nửa. Dùng cây châm lửa nhóm lửa, hương khí lượn lờ lên cao. Thở dốc thoáng chốc ngừng. Đồng hồ cư sĩ, lúc trước cho dù hám sâu trùng đây, Vô Trần cũng thái độ thông dòng, bây giờ lại là ngưng trọng và phận. Ngươi chỉ có cái này nửa nén hương thời gian, nếu không là đủ. Đồng hồ lấy tay chế trụ nam mặt, chậm chậm nhổ thẳng thân thể, một chút tinh hồng tự khe hở bên trong liếc nhìn bảy quỷ. Két. Hắn năm ngón tay hợp lại, đập vỡ bụng nam mặt. Sát khí trùng thiên, bắt tán hắc tuyết, gặp lại Lãng Nguyệt, ngân hạnh rối rít Phật viện. Nát tiệm vàng liền trên mặt đất một chút tinh hồng hết sức dễ thấy. Kiếm ba chỉ một núi bên trong giá quỷ, sao là huyết đủ. Duy Vino, trăm năm qua no bụng hưởng cung phụng, mới ngưng thực đến một bộ có thể máu chảy thể xác. Trên mặt đất vết máu tất nhiên là hắn, có thể hắn lại lơ đễnh. Đâm chúng đối phương yếu hại 7 lần, mình bị gọt đi một chút bành thái thì thế nào? Cũng là đối thủ của hắn, còn nhìn chằm chằm một chút vết máu để cầu khoái khoả. Cử động lần này như là kia 6 cánh tay đồng dạng, kiếm khách chân chính cần gì kia cổ quái dáng vẻ, phản tăng vướng hữu, tăng thêm buồn cười mà thôi. Thật thật đáng tiếc cũng có thể cười, ngươi lời nói tới một nửa, gào thét phát sinh, lớn đồng rơi diệp dương lên, hỗn loạn che đậy ánh mắt. Một chút mũi kiếm như sao thoáng chốc thoáng hiện trước mắt, bốn phía gào thét mơ hồ, là mấy thanh trường kiếm giấu tại bay tán loạn lá rụng, theo sát phía sau. Hết biện pháp. Viên nô khinh thường cười nhạo, một kiếm cầm ngược, cực kỳ nguy cấp đẩy ra kiếm bá trước chiêu gai nhọn, không lùi mà tiến tới, một kiếm trước thẳng tắp lấy đối phương thủ cấp chỗ. Như thế, đối phương chuẩn bị ở sau chưa đến, liền phải trước bị đâm xuyên thủy não, chỉ có thể hoặc né tránh hoặc đón đỡ, là cái gọi là đi sau mà tới trước, lại thừa cơ lấn người, lấy đoạn kiếm sự nhẹ nhàng. Một bộ khuôn mặt giữ tợn đột nhiên phá tan lá rụng. Đúng là không tránh không né. Cho phép đoạn kiếm sâu trong cửa vào, thấu não mà ra, hàm răng một hạt, sinh sinh cắn thân kiếm, cũng cắn đứt viên nô mạch suy nghĩ. Căn bản không có kinh ngạc thời gian. Dấu tại loạn lá sau mấy thanh trường kiếm thừa cơ mà phát. Đầu tiên một kiếm phá lỗ hổng mặt mà đến, viên nô vội vã ngửa ra sau bên cạnh cái cổ, trong lúc đội vàng, kiếm phong cắt gương mặt, đánh bay phát quan. Thân hình chưa ổn, lại có hai kiếm một trái một phải một cao một thấp quét ngang mà tới, một kiếm chạm cái cổ, một kiếm chặt đầu gối, muốn đem hắn đoạn làm ba đoạn. Viên Nô rèn luyện trăm năm bản lĩnh quả nhiên phi phàm, thân eo còn ngửa ra sau mất cân bằng, lại dưới chân phát lực, quay thân đằng không mà lên, chỉ gọi cái này hiểm ác hai kiếm thác thân mà qua, máu tươi vẩy ra bên trong, cắt lấy trên vai, chân bụng hai mảnh da thịt mà thôi, chính mình cũng mượn xoay người chi lực, kéo ra đối phương trong miệng cắn chặt không thả đoạn kiếm. Vừa mới chạm đất, đang muốn rút lui thân, kiếm ba đã nội trương lấy bị thông suốt mở khoe miệng, phát ra mơ hồ gào thét, bổ nhào mà đến, mạnh mẽ đâm tới, dường như bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trung môn mở rộng. Viên Nô bản năng rất kiếm, dễ như trở bàn tay địa thứ nhập đối phương tim. Kiếm bán nửa điểm không để ý, vung lúc này trở tay huy kiếm chém về phía đối phương. Cánh tay, đồng quy vu tận. Không, đồng quy vu tận kiếm thuật là lấy yếu hại đổi yếu hại. Có thể kiếm bá đâu? Lấy mắt đổi thay, có thể. Lấy hầu đổi bay, thiện. Lấy tâm đổi sườn, diệu. Xoay tròn sáu đầu cánh tay chỉ là hồ bộ làm chặt. Nhanh, nhanh, nhanh. Bước chân dẫm lên bước chân. Kiếm quang xuyết lấy kiếm quang. Kim thiết giao kích thanh âm mật như mưa rào. Nhanh đến mức dung không được một tia suy nghĩ chỗ trống. Viên Nô đã là dựa vào bản năng vừa đánh vừa lui. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thân hãm một mảnh mưa to gió lớn bên trong, cơn báo táp này hùng mãnh như vậy, lại như thế yếu đất, đem mắt, lông mày, hầu, tâm, bụng các loại yếu hại toàn bộ rơi bay tới, không có suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ, tùy tiện đâm chúng như đâm cái bia. Không. So bia ngắm còn dễ dàng, bia ngắm cũng sẽ không bản thân đụng vào trên thân kiếm đến. Nhưng khi hắn liên tiếp đâm chúng đối phương, khó tránh khỏi có máu tươi tóe lên, nhận đối với đối thủ không có ý nghĩa phản tổn thương thời điểm. Cứ như vậy, càng không ngừng lui, càng không ngừng đâm, càng không ngừng máu chảy, càng không ngừng bị gọt đi huyết đủ. Cuối cùng, dưới chân đột ngột mất tự do một cái, lại là chưa phát giác ở giữa thối lui đến chính đường cổng, là cánh cửa chỗ vấp, trong lúc đội vàng mong muốn ổn định thân hình, đưa chân giẫm mạnh, lại đạp không, liền muốn đổ vào đường bên trong. Đành phải một tay dùng kiếm nhập cắm cung cửa, ổn định thân hình, một tay vung mạnh, y đồ bức lui đối thủ. Đương nhiên, vừa rồi thân ở hiểm ác chi cảnh, cũng chưa từng vứt bỏ tay bằng kiếm, giờ phút này lại nắm nắm bất ổn, tuột tay mà bay. Dừng tay. Hắn tóc hai bù xù, rốt cục dùng mơ hồ thanh âm nhọn têu đi ra. Ngươi dùng căn bản không phải kiếm thuật. Kiếm bá lại thật ngừng lại, hắn có ánh trăng cao lớn mà giữ tận thân thể nặng nề ép ở trước cửa, nhưng cũng có thể tình tưởng nhìn thấy quần áo tim có vài chỗ hẹp mà mảnh chỗ thủng, đó là dùng kiếm theo các cái góc độ tránh đi xương ngực gọn gàng xuyên tim lưu lại, đủ thấy Viên Nô kiếm pháp chi tinh diệu. Nhưng mà kiếm thuật, kiếm bá ẩn thân sơn lâm trăm năm, lâu không ngôn ngữ, mở miệng phá lệ không lưu loát, giết người mới cần kiếm thuật, giết quỷ hoặc là bại thần trí hoặc là gọn hồn thể. Viên Nô con ngươi chậm rãi phóng đại, ánh mắt lại kinh ngạc rơi vào kiếm bá sau lưng. Tại một chỗ nát kim bên trong, bước chân cùng máu đen giẫm ra một đầu dơ bẩn đường mòn, đường mòn bên trên tán lạc rất nhiều khối nhỏ huyết đục cùng bụi bặm tứ chi. A Viên Nô rốt cục chậm chạp tỉnh ngộ, chắc không được chính mình một cước đạp hụt, thì ra đã bị chặt đứt chân trái. Chắc không được huy kiếm tuột tay, thì ra đã bị cắt tới ba ngón tay. Quái không phải nói mơ hồ, thì ra đã bị cắt rơi nửa cái cằm. Mắt, lông mày, hầu, tâm, bụng, đâm xuyên trăm ngàn lần thì có ích lợi gì? Kiếm ba khàn giọng dứt lời, túi người bước vào đại đường. Kia Viên Nô lại run một cái, cuốn quít lui lại quên hết tứ chi không trọn vẹn, lảo đảo mấy bước đụng phải đường bên trong giá gỗ, giá đỡ đúng lúc đặt vào kia hai thanh thần binh, bị hắn tìm đòi tới, ra sức rút kiếm. Bang! Kiếm ba trường kiếm trong tay ứng thanh mà đứt, Viên Nô thói quen cổ tay chuyển một cái, bảo kiếm rung động long long thẳng đến đối phương tim, vừa đâm ra, hắn liền chợt tỉnh ngộ, cổ tay lại một phen, biến đâm thành chém, muốn chặt xuống kiếm bá đầu lâu. Này biến chiêu không thể bảo là không nhanh chóng, cũng thành công đắc thủ, có thể lưỡi kiếm mới nhập cái cổ ba phần liền không được tiến thêm, lại là kiếm ba ném đi trường kiếm, sáu cánh tay gắt gao nắm lấy Viên Nô. Hắn liều mạng giãy giụa, có thể một cái nửa tay như thế nào tách ra qua sáu cánh tay. Trơ mắt nhìn xem kiếm bá trương đại bị cắt miệng động, một ngụm răng cưa rối loạn răng nanh gắt gao cắn đầu vai. Xoẹt. Mạnh mẽ cắn đứt Viên Nô duy nhất hoàn hảo cánh tay. Tươi máu chảy như suối. Viên Nô kêu thảm ngã lật tại dưới bệ thần. Chính chiếu tự bản bị quỷ vương chọn chúng làm đạo trường, trong chùa tượng thần đều rời trống, liền chờ tân chủ vào ở, phút cuối cùng lại bị thập tam gia ngăn lại, không thể toàn nguyện. Có thể từ lúc Viên Nô chiếm cứ nơi đây, liền chọn lấy cái này thiên viện, đem chính mình tượng thần lặng lẽ bày đi lên. Bây giờ trên đài tượng thần lấy hoa y y, đeo bảo kiếm mang trên mặt trước sau như một cao cao tại thượng treo tức nhìn xuống dưới đài trong vũng máu rẽ rủa chính mình. Không thể nào, không thể nào. Viên Nô thê âm thanh thì thảo, ta bị bao nhiêu lương hỏa, đã ăn bao nhiêu huyết thực, đấu bại nhiều ít hảo thủ, kiếm thuật của ta đã đăng phong tạo cực, như thế nào ngươi đấu bại hảo thủ bao nhiêu là người, bao nhiêu là quỷ? Viên Nô lời nói líu lo. Kiếm ba lên tiếng sừng, dường như đang cười, có lẽ là khốn thủ sơn lâm quá lâu, ra tiếng càng dường như khóc nỉ non, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra lung lay. Hắn kỳ thật chỉ nói một nửa lời nói thật, giết quỷ tất nhiên muốn gọi hình thể, nhưng quỷ vốn là người biến thành, chúng chi dường như hai quỷ cái này lệ quỷ, ác thần, trong lúc xuất thủ bản mang theo có tự thân lệ khí, đâm tới yếu hại như thế nào lại vô dụng. Hắn bất quá là ỷ vào vạn niên công cùng lục sách che chở dáng chống đỡ mà thôi. Chương 83, rửa hận, 1, 2, chương 83, rửa hận, 1, 2, lại căng thẳng lâu chút, hắn thanh thế dần dần sụt, Viên Nô hình thể dần dần phụ, thắng bại còn tại cái nào cũng được. Nhưng tựa như vừa rồi yêu cầu, Viên Nô đấu bại hảo thủ, bao nhiêu là người, bao nhiêu là quỷ đâu? Kiếm ba lên tiếng lần nữa, lời nói chậm rãi không còn không lưu loát. 100 năm, ngươi là 100 năm quỷ, thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Viên Nô thần sắc trống rỗng không có trả lời, kiếm bá cũng không đổi, tối nay còn dài dằng dặc, có nhiều thời gian chậm rãi dư vị quá khứ. Hắn thổi tắt ngọn đèn, lại khép cửa phòng lại. Trong viện mấy cái ngân hạnh bay xuống, sáng sủa dưới ánh trăng, chảy ra tinh tế nhấm nuốt âm thanh, tỏa ra ánh sáng lung linh phố dài. Xuân Y thì trùng điệp ngã tại đường lát đá bên trên, quằn phá đầu gối, đập nát gương mặt, tiểu nữ hoa không có khóc một tiếng, dùng cả tay chân đứng lên, lảo đảo mấy bước tiếp tục liều mạng chạy trốn. Một tường đồng vụ không nhanh không chậm dán tại phía sau của nàng. Lúc trước, kia đồng vụ cho nàng vô hạn cảm giác an toàn. Bây giờ, nàng liên tiếp về liếc, trong ánh mắt chỉ thấy hoảng sợ. Chuyện từ khi nào biến hóa đây này? Hiểu Nguyệt trong lầu, treo khắp phường thị lưu ly mặt dây truyền đồng loạt vỡ vụn thành ngàn vạn óng ánh mảnh vỡ, như phiêu sợi thô, dường như bọt biển, lơ lửng giữa trời, mỗi chiếu đến một chút đèn đuốc, liền tựa như có mắt mắt lấp lóe. Mỗi lay động một tiếng đinh đương, liền phảng phất có tiếng người hễ a người kia âm thanh cùng ánh mắt lại từ mắt bên thai bên trong tiến vào người đầu góc, sau đó nghe được hai tiếng, ba, ba. Nguyên bản hiền lành thúc bá cô thẩm nhóm đều thoáng chốc thay đổi gương mặt, chỉ có chức nương cạn kiệt cuối cùng một tia lý trí đưa nàng đẩy ra Hiểu Nguyệt lâu. Chạy. Xuân Y liền liều mạng chạy, hoạch nát khuôn mặt cũng không khóc, rất phá đầu gối cũng không gọi, có thể vô luận như thế nào chạy, nhưng luôn luôn thoát khỏi không song lưu ly mảnh vỡ bên trong chiếu ra ánh mắt cùng dặn dò âm thanh bên trong trộn lẫn rêu cợt. Xuân Y liền lảo đảo chạy đến một chỗ đập tử, thấy có màu đỏ áo cưới, màu trắng suy áo còn có các thức y phục giống như là có vô hình người mặc đồng dạng quần tụ ở đây, lại bị rất nhiều bay nhảy lên hư ảnh trở về lôi kéo đẩy cướp, chứng động kinh dường như tại nguyên chỗ loạn chiến. Xuân Y liền vui vẻ, thứ ba. Quen thuộc tiếng vỗ tay từ sau lưng trong sương mù dày đặc vang lên. Hư ảnh từng cái ứng thanh đầu vóc choáng váng đều đụng vào nhau, ngã rơi xuống đất, hiện ra hình người, những cái kia y phục thì thừa dịp nhanh chóng tản ra lại tụ lại, mở rộng tay áo, dường như há miệng rộng, đem hư ảnh nhóm bao phủ. Xuân Y thất tha thất thểu chạy trốn tới một gian trà tứ, nhưng thấy đốt hừng hực lục hỏa khô lâu gầm thét trái đột phải đụng, lại bị mấy đạo vòng quanh mùi tanh kình phong kéo chặt lấy, lúc nào cũng như lăng chỉ cũng tựa như cắt lấy từng mảnh lục hỏa. Ba, kình phong ứng thanh dừng lại, ở không trung hiện ra mấy cái ngốc trệ bất động bóng người, bị tăng vọt quỷ hỏa thiêu đốt đến đôm đốt rung động. Xuân Y lìa lung la lung lay chạy trốn tới một mặt bích hoa trước. Họa bên trong đang diễn ra một màn đi săn đồ, đám thợ săn bản lĩnh cao siêu, phối hợp An Y đã xem họa bên trong xài lang hổ báo nhóm đẩy vào cả bẫy, đang dương cung cài tên lúc. Ba, đám thợ săn cung tiến bắn về phía lẫn nhau, manh thu nhóm nhao nhao nhảy ra cả bẫy, cắn xuống thợ săn đầu lâu, xé ra thợ săn bụng, huyết hồng thoa khắp bích họa. Cho dù ở họa bên ngoài, cũng mơ hồ người được huyết tinh sông và mũi. Cứ như vậy một đường chạy trốn, một đường tìm hy vọng, lại một đường bị tiếng vỗ tay tùy tiện đập nát. Xuân Y lìa rốt cục lại lần nữa té ngã, phen này lại không đứng dậy được, nàng đã tinh bị lực tẫn. Húng chi, quanh mình là một cái ngõ cụt, nàng cũng không đường có thể trốn. Bám theo một đoạn xương mù tường tại 7-8 bước bên ngoài dừng lại, trong xương mù đi ra ba bóng người. Áo đỏ nam tử thế sinh sứ giả đi ở phía trước, váy lục nữ tử hoán tử sứ giả nắm nam va suýt ở phía sau. Một phe là tứ ngược trải qua nhiều năm hung thần, một phe là yếu đuối vô lực bé gái một thôi, thế sinh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể nhường nữ va mất mạng tại chỗ, thật là. Nữ va nhìn qua hắn, gương mặt bẩn thỉu, nước mắt huyền chuyển tại đỏ trong hốc mắt đảo quanh. Thế sinh sứ giả lại ngừng tới gần bước chân, trên mặt lộ ra hoảng hốt cùng chần chờ. Phu quân tại sao dừng lại? Hoán tử sứ giả thanh âm khoác lên hắn đầu vai yếu ớt thổi vào lỗ tai, bé con này trong tay nắm chặt đám tia giã quỷ mệnh môn, giết nàng, tối nay chúng ta liền hoàn toàn thắng. Nàng theo thế sinh bên hông rút ra một thanh đoàn đao, nhét vào thế sinh trong tay, hai tay phục đi lên, dạy hắn nắm thực. Đoàn đao vết đao ô thành, thân đao khắc phủ văn, hiển nhiên có kèm theo ác chú. Liền dùng đao này, một đao hạ xuống, mệnh cũng tang, hồn cũng tiêu, gọn gàng, nơi khác còn tại lề mề, chúng ta rút thứ nhất, đại vương chắc chắn trọng thưởng phu quân. Thế sinh trên nét mặt do dự dần dần đi. Mau mau, mau mau. Giết nàng, giết nàng. Một tiếng đẩy hắn, từng bước tới gần nữ hoa, cao cao giơ lên trong tay đao. Xuân Y Lìa ngã ngồi lấy rơi lệ không ngừng, mấy lần há miệng, có lẽ là bởi vì sợ hãi, có lẽ là bởi vì kiệt sức, lời gì nhi cũng nói không nên lời. Trong ngõ cụt chỉ có hoán tử cười ôn hòa lời nói. Nữ hoa tử túi ra ngày thường được người, phu quân ra tay ngàn vạn cẩn thận, mặc chăn nát, tốt lột rửa sạch sẽ cho chúng ta hải nhi làm con nít. Vừa nói như vậy xong, thế sinh trên mặt hoảng hốt đông nhiên đi, lại không chần chờ, trong tay đoạn đao trùng điệp bổ chém đi xuống. Mắt thấy muốn chém chúng Xuân Y Lìa, đoạn đao thế đi đột ngột một chiếc, cấp tốc quay người, vết đao lại bổ về phía sau lưng nam ba. Váy lục hoán tử kinh hô một tiếng, trong lúc đội vàng, đành phải lấy thân che đậy. Máu tươi hắt vấy một chỗ. Nàng che lấy vết thương kêu thảm té ngã. Tướng công, ngươi đây là làm cái gì? Nàng không thể tin, tự dưng thống hạ sát thủ, hẳn là có tân hoan. Thế sinh mắt lộ ra hung quang, hai tử hoán tử bận bịu đem hài tử ôm vào trong ngực, khóc chữ chữ để huyết, ngươi tung thay lòng đổi dạng, chán ghét mà vứt bỏ người cũ, có thể hài tử luôn luôn ngươi có đủ, vì sao như vậy nhẫn tâm ta cùng nương tử chưa từng có qua hài tử. Trong ngõ nhỏ khóc nỉ non lập tức ngừng, có gió phất qua, thổi lên trên mặt đất vết máu từng sợi hóa thành xương trắng bốc lên, hoán tử vết thương trên người không thấy máu, chỉ có làn da trắng bệnh tựa như trang giấy biên giới có chút xoay tròn lấy. Nàng nhẹ nhàng cười lên. A nha, bảo ngươi nhìn ra. Nắm kia giấy ra bên ngoài bắn lên. Thoáng chốc, từ giữa đầu chui ra xinh đẹp giai nhân, chính là trước đường. Nàng trong ngực nam hoa biến thành nữ hoa, lại là Xuân Y Lìa nguyên bản Xuân Y Lìa cũng đổi hình dáng tướng mạo, thành kia hoán tử sứ giả, vẫn như cũ toàn thân chật vật co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt không nói gì. Thế sinh dịch bước bảo hộ ở thê tử trước, gắt gao nhìn chằm chằm trước đường, tôn giá thật bản lãnh. Không âm thanh không thôi liền đem toàn bộ dương liếu nhai quỷ thần bùa bỡn trong lòng bàn tay. Lang quân quá khen rồi. Trước đường đứng dậy, tiểu nữ từ một giới yếu đuối cô hồn sao là năng lực huyễn hoặc cái này hàng trăm hàng ngàn hung thần ác sát. Nàng nâng tay áo che mặt, giữ lại một đôi làn thu thủy lưu chuyển, ta nha chỉ là lừa hai vị mà thôi. Cao cao xương mù tường chợt tán loạn, từ đó tung bay ra rất nhiều người đứng thẳng y phục, có thể tinh tế nhìn, kiện kiện dường như áo cà sa, tay áo là đỏ áo cưới, cổ áo lại là bạch suy phục, dường như đem rất nhiều y phục đập vỡ vụn lại lung tung bộ lên. Trên tường thấy hình người du động, lại là xuất hiện nguyên một đám thợ săn bộ dáng nhân vật, hoặc hất lên ra thú, hoặc cóng săn đuổi, đao mâu bên trên huyết hồng đến diễm lệ. Trên đầu tường lại nghe được một trận cười quái dị, rất nhiều quỷ ảnh xuất hiện, trong miệng nhai lấy bao quanh lục hỏa, bị bỏng đến khoa tay múa chân, cũng không chịu phun ra. Càng nhiều quỷ quái từng cái tự trong xương mù hiện thân. Trước nương cười nói biện chuyện, dù sao chỉ có người trong nhà mới sẽ không phòng bị người trong nhà. Thế sinh sứ giả sắc mặt phá lệ khó coi. Tôn gia khi nào hạ thủ? Trong miệng hắn cắn răng thét hỏi, ánh mắt lại ngắm lấy cửa ngõ, có từng mảnh lưu ly im hơi lặng tiếng bay vào. Hắn lặng yên cho hoán tử chuyển tới lẫn nhau mới biết thủ thế. Ta hiểu được. Hắn giật mình, vẻ mặt hối hận. Là sương mù. Quanh mình bị quái cười vang liên tục, hắn lại đột ngột ném đi đòn đao, hai tay cấp tốc vỗ tay. Thanh âm gì cũng không có. Hoán tử sứ giả vẫn như cũ hề bày trên mặt đất, không nhúc nhích, liền chính hắn kinh ngạc cúi đầu, song trưởng ở giữa cách xa nhau không đến nửa tấc, làm thế nào cũng không khép lại được. Hoàng sợ dương mắt nhìn lại. Trước nương lấy tay lấy xuống một mảnh lưu ly. Tay áo tự nàng cổ tay miệng trượt xuống, lộ ra cây củi giống như cánh tay. Vì cho hai vị trước tạo một trận mộng đẹp, tiểu nữ tử nôn rông thân thể, lang quân lại không lĩnh tỉnh, nhất định phải đâm thủng nó, cũng được, đành phải gọi cảnh tượng khó coi chút ít. Nàng nhương xuân ý lìa che mắt, nhẹ phất ống tay áo. Thế sinh sứ giả liền không tự chủ được động đậy lên, xoay người nhặt lên đao, xoay người, níu lại hoán tử sứ giả búi tóc, về sau nói dóc, dò dỉ ra cái cổ, đem lưới đao chống đỡ đi lên. Váy lục hoán tử ánh mắt bi thương, si ngốc nhìn qua tình lang. Áo đỏ thế sinh liều mạng muốn tránh thoát, thân thể run rẩy, hai mắt chảy xuống huyết lệ, có thể trong tay đao như cũ vững vàng, từng chút cắt hoán tử yết hầu. Vết đao mỏng mảnh, máu tươi phun ra nhẹ nhàng vù vù âm thanh. Cùng với từng sợi bạch khí giống nhau tự vết đao thoát ra, lơ lửng hội tụ thành cỗ, nhao nhao đầu nhập trước nương trong tay áo, liền gặp nàng tay khô héo cánh tay đang dần dần đấy đà. Trước nương, ân. Xuân Y liền mở ra giữa ngón tay ánh mắt chừng đến căng tròn. Tia áo đỏ nam quỷ trên thân cũng đang bốc khỏi đấy. Chương 83, rửa hận 2-1. Chương 83, rửa hận 2-1. Trước nương tức giận cho nữ hoa một cái bạo lận, ghé mắt nhìn lại, kia thế sinh sứ giả đứng thẳng bất động, không được có khí sám tự khổng khiếu tràn ra, lại từng mảnh rơi xuống đất tán loạn không thấy, nguyên là hắn mất hết can đảm, tự hành tán đi thần hồn. Khó được hưu tình lang trước nương lời nói yếu ớt chưa hết, chỉ lại phất ống tay áo. Kia đối quỷ vợ chồng rốt cục thoát trói buộc, dùng sau cùng khí lực ôm nhau trong vũng máu. Dưới ánh trăng, phố xá bên trên hào quang biến mất, náo nhiệt tiêu tán, duy dư xương trắng mịt mờ vẫn như cũ. Lan Lý Phượng, cự hùng nhấc lên trưởng phong giao diệt một điểm cuối cùng hỏa tinh. Tại vài đầu quỷ sứ vây công hạ, hùng lao gào thét vẫn như cũ đứt hai, lại một tiếng sụt qua một tiếng. Không có hùng lão cùng Hắc Yên Nhi áp chế, nhìn thấy khắp nơi cờ xí pháp phối, kia là mao thần nhóm bắt đầu kêu gọi nhau tập hợp thành đàn, đầu đường cuối ngõ thần quang trong trẻo tương liên, làm cho quỷ ảnh nhóm bốn phía chạy trốn. Cuối cùng, nhưng thấy vô số hắc khí như chú sen lẫn kêu thảm kêu khóc nhảy lên ra Lan Lý Phượng. Hắc khí là mắt thấy không ổn hết thảy làm đảo binh phi lai sơn bảy quỷ. Kêu khóc là lệ quỷ nhóm chạy tán loạn lúc thuận tay bắt đi tiền hàng cùng người sống. Vô ảnh tặc, vô ảnh tặc, coi là thật tặc tính khó sửa đổi. Lao tướng chửi ầm lên, rút ra bảo kiếm muốn xông lên đi đoạt người. Không có phóng ra bước chân, bên hông ngai lưng từ sau bị kéo chặt, chỉ cho là hai tiểu nhi phải rối, tức giận thoáng dây rủa, không hề động một chút nào. Ngạc nhiên xem, kéo lấy đai lưng ở đâu là hài tử tay nhỏ, rõ ràng là một cái to lớn vuốt chim, chảo chỉ lợi như loan đao câu lưỡi đao, chảo ra vậy vậy dường như cổ thụ vỏ khô. Tiểu thất cười mỉm đối với hắn. Phía sau, thất thải cánh chim đón gió đêm chầm chậm giãn ra. Người lão tướng lại muốn mở miệng, chân xuống mặt đất chợt biến mềm mại, thân thể một nghiêng, không tự chủ được lún xuống dưới. Mới phát giác, kia bùn nhão triều đã giữa bất chi bất giác lan tràn tới, nuốt sống hắn một nửa bắp chân, đang muốn đi nổ, vũng bùn phía dưới chợt có vật chăm chú cuốn lấy cổ chân, dắt lấy hắn càng hãm sâu hơn mấy phần. Cuốn quít ở giữa còn không có cùng phản ứng. Bên hai cánh chim kích gió tiếng nổ lớn, cả người bị chiếm lấy đã đằng không mà lên. 3. Vũng bùn hạ đồ vật cũng bị mang ra, kia là một bộ hoạt thi, da thịt khô cạn tới xương, có thể tóc lại phá lệ bóng loáng rậm rạp. Xa xưa truyền thuyết theo xương đuôi nổ lên giật mình lập tức chui bên trên đỉnh đầu. Ma quả bổ. Hàn chỉ sứ giả ma quả bổ. Trong truyền thuyết Hàn Chỉ sứ giả mặc dù chịu chiêu an, nhưng xưa nay chưa từng rời đi Lan Lý Phượng, ngược lại đem nó Hàn Chỉ địa ngục giấu ở Lan Lý Phượng phía dưới, không phải là thật. Hoạt thi hàm răng đóng mở khanh khách co âm thanh, khô gầy móng vuốt gắt gao bắt lấy lao tướng chân không được ý đồ đi lên leo lên, càng hỏng bét chính là, hoạt thi tóc dài thẳng tắp rủ xuống tiến trong vũ bùn, dường như cùng một loại nào đó càng bạn vật lớn tương liên, cũng dắt lấy lao tướng, kéo lấy tiểu thất không được bay cao. Lão linh quan, trong tay ngươi ra hỏa là bài trí không thành. Lao tướng run rẩy hoàn hồn, trước nói một tiếng, khổ quá. Phần không thể cao giọng kêu to. Sứ giả dừng tay. Là quân đội bạn. Làm sao lấy quật lung thành trước sau như một tác phong, làm sao nghe hắn nói nhảm. Bất đắc dĩ vung lên kiếm một trận chém loạn, trực tiếp đem kia hoạt thi chém vào xương số không thịt vụn, rơi vào vũng bùn. Sau một khắc, bùn sóng cốt tuôn ra. Bèn, một cỗ bùn suối đối diện phóng lên tận trời. Tí tách bùn điểm như mưa rội đánh, nào vào miệng mũi, canh hôi muốn nói. một gốc vô số dầu hắc tử đầu tóc bệnh thành đại thụ ở trước mắt thoáng chốc che trời, thân cây bên trên khắp nơi bệnh rẻ là nguyên một đám khỏa cuốn trong tóc hoa thi, dãy rùa gào thét rỗi ra hai tay, liều mạng đem người kéo vào cây bên trong vì đó thế thân. May mà, tiểu thất bay lượn mau lẹ, chút xíu ở giữa tránh khỏi đi, hoa thi nhồi vào nước bùn móng tay vừa sát qua lao tướng chót núi. Có thể lao tướng lồng ngực nhịp tim lại không một chút hòa hoãn, ngược lại càng ngày càng nhanh. Cốt bởi, vang, đạo đạo đại thụ lần lượt rút lên. Tán cây tản ra loạn phát như trường xạ như tuyến trùng múa không, dệt thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, giữa trời rơi xuống, liền cùng đối phó Hắc Yên Nhi đồng dạng. Có thể tiểu thất không phải Hắc Yên Nhi, không phải khống chế hỏa cầu mạnh mẽ đâm tới hỏa chấm nhỏ, tiểu thất là trong núi tinh linh. Hắn khi thì rút lên, khi thì lao xuống, khi thì xoay quanh, khi thì chạy không, mặc dù mang theo hai cái bướm nhũ, lại như cũ linh động dường như sáng sớm chơi đùa tại giữa rừng núi tức điệu, xuyên việt tinh mịn cảnh lá dây leo, xí vũ không dính một chút sương mai. Tại đầy trời mưa bùn bên trong, xông ra lưới, rơi vào một mảnh kiên cố mặt đất. Hai chân rốt cục có thể dẫm gian chắc, lao tướng phi đi miệng bên trong bùn cát, mới lao trên mặt bùn não, thích thú không có nổi lên trong lòng nửa điểm, hai mắt ngay tức khắc thẳng. Quanh mình, cao thấp ốc xá nửa không có tại vũ bùn, có sát khí đạo đạo như lãnh hỏa hừng hực, kia là quật lung thành vài đầu đại quỷ đang mài răng mút máu. Có thần quang liên miên san sát nóc nhà, kia là mao thần nhóm đứng lên chiến trận tứ phía vây kín. Mà tại cái này một đám quỷ thần nhìn chằm chằm bên trong, lao tướng cầm kiếm độc lập, phía sau là ngồi liệt lấy tiểu thất cùng cá trạch, dưới chân kiên cố là cự hùng đá xanh hóa thành lưng. Hắn hết đường chối cãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch gấu phủ phục tại trong vũ bùn, dây đặc sợi tóc như rong quấn lấy thân thể, lôi kéo hắn điểm điểm chìm xuống, hắn cũng hao hết khí lực uy phong không còn, chợt có dây ruột, cũng chỉ là ham đến càng sâu. Đối mặt tinh bị lực tấn con mồi thợ săn nhóm tự cũng không cần tùy tiện đi lên, xa xa vây quanh, để phòng đào thoát. Như thế, ánh lửa tắt, gào thét cũng mất, Lan Lý Phường lại được tạm thời bình tĩnh. Lao tướng khác biệt không vui mừng, hắn biết rõ trước mắt bình tĩnh bất quá là trên cổ dần dần nắm chặt dây kéo. Có thể đã lên thuyền đặc, có thể làm gì? Hắn về nhìn đồng bạn, râu ria run lên, kém chút ngất đi. Bên này Hà Nê Thu vừa lau trên mặt ô thối, đầu kia tiểu thất phấn chấn lên lông vũ, bùn điểm phốc phốc xùy lại nào cá trạch vẻ mặt, dao cá trạch càng dường như cá trạch, tức giận đến hắn chụp lên hai thanh bùn nhão liền hướng tiểu thất xinh đẹp lông vũ bên trên xóa. Hai cái bé con lại hi hi ha ha dùm bèn. Tổ tông a, lúc nào thời điểm rồi? Lao tướng vừa tức vừa gấp, nhưng lại dấy lên một chút hy vọng. Hẳn là còn có dấu biệt quân. Tiểu thất không đáp, lại hỏi lại, Lao Linh Quan nghe thấy được a? Lao tướng bận bịu đứng lên lỗ tai. Hắn nghe. Cát bã, là sơn tước. Hoa hoa, là đêm lộ. Cộc cộc cộc, là chim sáo đá. Lao tướng chần chờ, chim gọi có thể chiêu đến viện quân. Tiểu thất cười hì hì. Không thể. Lao tướng dâu riêng một trận loạn chiến. Chim gọi dùng được cái bòi, có thể để ma quỷ thần sao? Hắn thở phì phì rút kiếm, túi người đi chặt quấn ở hùng lão trên thân thể tóc. Tiểu thất còn tại sau lưng truy vấn, Lao Linh Quan có biết lệ quỷ thần thông từ đâu mà đến? Lao tướng đương nhiên hiểu được, có thể hắn mọc lên một ngạn, không muốn để ý tới, không ngừng huy kiếm. Có thể sợi tóc lại cắt chi không hết, thậm chí quấn lấy thân kiếm, nếu không phải hắn kịp thời buông tay, suýt nữa bản thân cũng bị chảnh nhập bùn não. Cuối cùng, chỉ có đối với vũ bùn, trừng mắt sững sờ. Tiểu thất vẫn phối hợp nói, quỷ thần thông nhiều bởi vì chết. Chết bởi giang hà người, có thể gây sóng gió. Chết bởi chướng lệ người, có thể miệng bắn khí độc. Chết bởi tức giận người, có thể từ giận nhóm lửa. Lao tướng chợt nhìn thấy, trong vũng bùn nổi lên nhàn nhạt liên y đi họa chấm nhỏ cố sự, ta cũng nghe Hắc Yên Nhi nói qua. Hắn xuất thân dân gian, tướng mạo ngắn lậu, dựa vào dám đánh dám liều tụ tập một đám huynh đệ kết trại tự vệ, làm lên muối lậu mua bán, chưa từng hiếp đáp đồng hương. Nhưng lão linh tiếng phổ thông bên trong có một chút không giả, hắn mặc dù lấy hào khí gặp người, kỳ thực tâm so kim châm nhỏ, một chút bẩn thỉu có thể nhớ 10 năm 8 năm. Liên y địa càng nặng, thậm chí bắt đầu quần quật bùn cua lại vỡ tan, phun ra có chút khét lẹn. Hắn phát tích về sau, ngẫu nhiên được biết quê quán một nhà giàu cạnh cửa xuống dốc, nhà kia nữ nhi ngày thường đẹp mắt, hắn từ nhỏ ưa thích, làm sao ti tiện, chỉ dám đứng xa nhìn. Bây giờ cơ hội tốt khó được, lợi dụng trọng kim cầu hôn là phụ, yêu thương như chân bảo. Kia nhà giàu có một họ hàng xa sống nhờ trong nhà, cũng cùng nhau theo vào trại. Họ hàng xa là người đọc sách, ngày thường tướng mạo thật được, cũng có thể nói thiện nói, tại một đám đại lao thô bên trong hạc giữa bầy gà, cũng dần dần đến hắn thưởng thức dựa là tâm phúc. Vạn vạn không nghĩ tới, đôi nam nữ này lại sớm có tư tình, thừa dịp hắn ra ngoài làm mua bán lại câu đáp thành gian, sợ hai gian tình bại lộ, muốn tiên hạ thủ vi cường, xếp đặt ra yến, tại trong rượu hạ dược, đem hắn thả lận, phút cuối cùng không dám tự mình ra tay, thả cây bước, quân tế nhuyễn trốn. Càng không muốn, hắn thân thể cường kiện, có thể buồn bực giết trâu nước thuốc mê lại chỉ làm cho hắn ngủ mê một lát, liền ung dung tại đám cháy bên trong tỉnh lại. Đông, đông, đông. Dường như tim đập phát thông thanh đột ngột lọt vào tai, từ nhẹ dần dần nặng, lao tướng kinh ngạc phát hiện, phát thông thanh tiết tấu lại cùng liên ý lìa tương hợp. Cá trạch nghe được mê muội, sau đó thì sao? Về sau sự tình Hắc Yên Nhi không cho ta nói cho người bên ngoài, ta chỉ lặng lẽ muốn nói với ngươi. Hắn tỉnh phải kịp thời, lúc đầu có thể đào thoát, có thể quay đầu đã thấy giường lộn xộn, hiểu được cái kia nam nữ lại thừa dịp hắn mê man, ở trước mặt đi cậu thả sự tình, nhất thời lửa giận công tâm, hắn nha tiểu thất lặng lẽ đến cực kỳ lớn tiếng. Chương 83, rửa hận 22, chương 83, rửa hận 22, không phải bị tiêu chết, là bị tức chết. Lao tướng chăm chú nhìn vũ bùn. Liên y kia bên trong, một cái bùn ngâm mình ở đáy mắt phá vỡ, vậy mà phun ra một sợi ngọn lửa, cháy tiêu sợi râu, cũng không nhường hắn thoáng chuyển mắt. Hắn nhìn thấy, một vệ xích hồng tại bùn nhão hạ dần dần xuất hiện, chậm rãi sáng rõ, chậm chậm quyết tán, phảng phất có nham tương tại đáy ao lưu động. Chẳng lẽ lại?
Ồ, ồ, tứ phía thổi đống nhiên lên tù bà, nhưng gặp quỷ làm nhóm vồng lên sát khí, mao thần nhóm chỉnh đốn cơ sĩ, bọn hắn chẳng biết tại sao bỏ xuống thông dòng, muốn khởi sướng vây công.
Ngừng.
Một mực yên lặng cự hùng lại lần nữa gào thét. Hắn ra sức đứng lên, sợi tóc căng đứt âm thanh mật như mưa rào, nhưng càng nhiều tóc nhưng từ bùn nhão bên trong tuôn ra, đem hắn quấn tại nguyên chỗ, không thể thoát thân.
Nhưng mà cái này như vậy đủ rồi. Dưới ánh trăng, trong vũng bùn, trăm ngàn sát khí cùng thần quang vây kín bên trong. Hùng lao song trưởng giơ lên cao cao.
Giây lát, trung điệp rơi xuống, âm vang dường như Thái Sơn ngăn trở, nhấc lên thối nước như thủy triều xoay tròn bài không, đập ra mặt biển thoáng chốc nước ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng mặt trời đỏ phá địa mà ra, hoa chấm nhỏ hành không độc lập, thả ra ngàn vạn tinh hỏa, trong một chớp mắt liền đem toàn bộ Lan Lý Phường lại lần nữa nhóm lửa. Có thể theo sát, đạo đạo bùn suối vọt lên, Hàn Chi sứ giả lập lại chiêu cũ, lại dệt lên che đậy thiên khung lưới lớn. Có lẽ là bị bóc chân vết sẹo, nổi giận vào đầu, phen này Hắc Yên Nhi hung mãnh càng lớn lúc trước, trên không trung cùng Hàn Chỉ sứ giả rằng có không xong, thủy hỏa cùng nhau kích, nấu đến mùi thối hun hun, dâng lên xương trắng mênh mông, giận bị chi hỏa tùy tâm mà phát, giận không thôi, lửa bất diệt. Nhưng mà lửa đến cùng chỉ là lửa, Hàn Chỉ sứ giả là quỷ nước lại có được địa lợi, lao tướng rất khó xác định họa chấm nhỏ có thể kiên trì bao lâu. Thừa dịp xương trắng cháy lốc, tranh thủ thời gian chào hỏi hai cái con nít mau mau chạy trốn.
Đừng nội, tiểu thất lại nói, lại nhìn bên kia,
hắn chỉ chỗ, một cỗ âm phong đảo qua. Tại xương trắng bên trong xé mở một đầu đường hành lang, có thể trông thấy, tại đường hành lang đầu kia, tại vũng bùn bùn bên, ngồi xổm một đầu quỷ thắt cổ, đang phồng lên cái bụng, hướng trong xương mù thổi hơi. Lao tướng đối với nó có chút ấn tượng. Lúc trước, người này một tay ôm lấy dãy rùa nữ tử, một tay mang theo thuốc thiết hải đồng, lưỡi dài còn vòng quanh một bao tiền hàng, tại mao thần truy kích bên trong, trượt đến nhanh chóng. Bây giờ, chẳng biết lúc nào đi mà quay lại, liều mạng hướng trong vũng bùn tâm thổi hơi, lưỡi dài đều bởi đó như dài mảnh cờ hóng mát loạn chiến. Ở bên cạnh hắn, cái này đến cái khác lệ quỷ lần lượt xuất hiện, làm lên giống nhau động tác. Hít một hơi thật sâu, sau đó hô, trăm ngàn âm phong rót thành gào thét theo bốn phương tám hướng của tới, thoáng chốc liền đem xương trắng xé tán, loạn lưu của cuộn phong hỏa gặp nhau, ngắn ngủi một cái chớp mắt, thiên địa đều lá xích hồng, lửa, 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 trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng lọt vào trong tầm mắt đến đều là hỏa diễm, không khí bỏng lăn vào cổ họng, mấy có thể đốt lên tạp phủ, có thể lao tướng một trái tim lại lạnh đến giống băng. Lan Lý Phường đã thành một tòa lò luyện, hết thảy tất cả đều đem rèn thành cho bụi. Kết thúc, hắn mặt xám như tro, toàn kết thúc. Thế nhưng vào lúc này, ai nha nha, đánh cái này Lan Lý Phường phiền toái nhất. Tiểu thất cười đùa nói, vừa muốn xua tan dân chúng vô tội, hai còn không thể làm tổn thương ốc xá quá nhiều, nếu không công đức không có, phản tăng oan nghiệt. Lao tướng nghe, một cái giật mình, đột nhiên quay đầu, lại lần nữa ngơ ngẩn. Trước mắt ở đâu là tiểu hoa, rõ ràng chỉ một đầu cự điểu, dương cánh chừng 2-3 trượng, trên thân thải vũ thanh, lam, kim, lục tầng tầng quất chồng, chim cái cổ thon dài, đầu chim, lông tóc thưa thớt, khắp thịt tươi liễu. Tiểu thất là trong núi tinh linh, có thể đạo sĩ đem hắn theo quỷ vương trong ruột cứu trở về Phi Lai Sơn lúc, còn sót lại một cái đầu lâu, vì vãn hồi tính mệnh, hấp thu quá nhiều trong núi oán lệ, bây giờ cũng thành trong núi lệ quỷ. Cắt giảm đã từng linh tú, tăng thêm bây giờ hung lệ. Một tiếng bén nhọn dài lệ, quỷ điểu phù diêu mà lên, quần quần hỏa diễm tại hắn cánh chim sau theo sát, kéo dài từng cái ngọn lửa dường như thật dài lông vũ. Lại tại lửa trên biển vũ cánh lượn vòng, thải vũ chiếu sáng rạng rỡ, cuốn lên gió lốc đúng như trên biển long hút nước, cấp bốc cháy sóng đạo đạo thành vòi rồng thẳng lên mặt tiên. Vốn đã lan tràn ra thế lửa hết thảy cuốn ngược mà quay về, xoay quanh tại vũng bùn phía trên, vòi rồng trung tâm, hùng lão, cá trạch, lao tướng chỗ, nhiệt khí cũng bị bài không, chút vào thanh lương. Mà tại hừng hực hỏa long quyển bên trong, muôn hình muôn vẻ ma thần, kéo dài hơi tàn ma của bộ, không ai bị nổi quỷ sứ, bị rút lên vũng bùn toàn bộ hóa thành cho bụi. Tiên đường một góc nơi nào đó tích ngõ hẻm, nguyệt chiếu xương mù lồng như xa, cộc cộc bước một chút tinh mịn, mười mấy đầu quỷ chó xông vào ngõ nhỏ, ô ô vài tiếng sau, cho hồn sứ giả mới kéo lây lớn lên thân thể lão đạo đi ra, đấu đồng đen hạ, mục nát máu vẩy xuống một đường. Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Hắn hoàng hồn vẫn chưa ổn định được, chỉ nhớ rõ một đạo huyết ảnh nhấc lên tinh phong tứ ngược, nửa nén hương chưa từng mất hết, bất luận là quỷ tốt hoặc là sứ giả, đều ở đằng kia huyết ảnh một đôi lợi chào hạ chia năm xẻ bảy. Nếu không phải mình quả quyết hy sinh hơn phân nửa chó săn, gãy đôi cầu sinh, nếu không, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, trốn, trốn được càng xa càng tốt. Tìm phương hướng, vừa muốn cất bước, phía trước thình lình lóe ra cái bóng người, hắn lập tức kinh hãi, bận điệu hoảng lật ra ngắn roi, muốn lập lại chiều cũ, nhưng đợi thấy rõ người tới, hoàng vĩ co rúm lại đứng tại cửa ngõ, ánh mắt dao động không chừng. Hắn lung thực áo choàng, lạnh lùng bưng lên gương mặt. Không cần ngôn ngữ, còn sót lại chó săn nhóm đã lĩnh hội chủ nhân ý tứ. Bọn chúng thử lên răng nanh, trong cổ họng hô hố gầm nhẹ, đang muốn cùng nhau tiến lên đem cản đường người xé nát ấy. Có gió đêm vén lên xa sương mù, hiện ra hoàng vĩ sau lưng từng đôi u lục con người, hổ lông vàng, lan đất gấm, ngậm điệp, ly hoa. Sợ có trên trăm con mèo con hoặc ngồi hoặc nằm xuất hiện tại ngõ hẻm chân đầu tường. Kết quả là, trầm thấp hô hô âm thanh liền đổi thành vang dội gâu gâu gọi, chó săn nhóm làm cho náo nhiệt hơn, có thể sững sờ không có một tiếng về phía trước lại bước nửa bước. Trong hồn sứ giả khuôn mặt lạnh hơn mấy phần, lông dài tặc. Tục truyền, trong thành một ít mèo hoang rất có thần dị, ngầm bị hiểu thủ án thu phục, không phải là thật. Nhưng bây giờ há lại truy đến cùng thời điểm. Trong hồn sứ giả không cần nghĩ ngợi giơ lên roi, muốn cho chó săn nhóm gia tăng một chút động lực. Đúng vào lúc này, nơi xa chói mắt ánh lửa thẳng lên thiên cung. Kia là Lan Lý Phượng. Thoáng ngây người, một đạo hắc ảnh thoáng chốc hiện lên, cái bát đau xót, trong tay chợt nhẹ, roi đã không thấy tăm hơi. Ngõ nhỏ đầu kia, tròn mắt tròn đầu viên đô gia thán cầu nhi nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, đem miệng bên trong điêu ngắn roi phun một cái, chậm rãi trải bước lên sợi râu. Tốt nhỏ con, quay đầu mời ngươi ăn cá. Đại hắc miêu meo meo gật đầu. Hoàng Vĩ đã đem ngắn roi cầm trong tay, chỉ thoáng một lần hành động. Chó săn nhóm cụp đuôi nghẹn ngào lui lại, rối bời chen làm một đoàn. Trong hồn sứ giả cũng sợ đến một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, lúc lên áo choàng trượt ra hiện ra bên hông sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem hắn chặn ngang cắt đứt vết cào. Trên mặt hắn giả bộ trấn tĩnh cũng tự nhiên vỡ tan, lộ ra kinh hoàng bản sắc. Tình cảnh này, giáo hoàng Vĩ nhớ tới chính mình còn tại làm chó thời gian, chỉ có điều bây giờ, nâng roi, sợ hãi đã đổi nhân vật. Trong lòng hắn trồi lên đương nhiên phải khoe khỏa. Thật là, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cho nên, trong tay hắn ngắn roi cũng không rơi xuống, phản lấy ra một thanh đoàn đao. Đoàn đao là trước khi đi, cố ý cầu tới, không phải lấy ra giết người, cũng không phải dùng làm chém quỷ, mà là hắn đem ngắn roi hướng vết đao mạnh mẽ đánh xuống. 3. Căn này cho hồn sứ giả đắc ý bảo vật, có thể thao túng quỷ chó, lây dính vô số huyết lệ cùng oan nghiệt ngắn roi, ứng thanh đoạn làm hai đoạn. Cầu vật. Cho hồn sứ giả hét dầm lên. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Roi đã chặt đứt, giết hắn cho ta. Chó săn nhóm khéo léo thử lên răng. Đúng nha. Hoàng Vĩ yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Còn đang chờ cái gì? Roi đã chặt đứt nha. Ngõ nhỏ yên tĩnh một lát, sương mù tản ra. Chó săn nhóm đáy mắt dần dần phát ra tinh hồng đát, bọn chúng chậm rãi quay người, cùng nhau tập trung vào đã từng chủ nhân. Hoác hoác trầm thấp hầu âm thanh trong ngõ hẻm lại lần nữa vang lên. Hoàng Vĩ rốt cục toại nguyện nhìn thấy hắn muốn tại chóc hồn sứ giả trên mặt nhìn thấy biểu lộ, loại kia xấu xí hoảng sợ ngưng kết tại trong tay hắn rách dưới đầu lâu bên trên. Đúng vậy, chóc hồn sứ giả chết. Đầu này quen yêu đuổi chó phệ nhân nghe kêu rên đại quỷ đã chết tại chó miệng, giữ lại đến đại thù được báo lại tránh thoát trói buộc quỷ chó nhóm nhai nát hắn mỗi một khối xương, ăn lấy hết hắn mỗi một điểm huyết thịt, ngồi xổm lấy đối nguyệt ngao ô thét giải. Thấy tình cảnh này, Hoàng Vĩ hoặc nói Hoàng Tiện đều lại trừng lớn con ngươi, tay hắn bắt đầu run rẩy, tiếp theo thân thể cũng dần dần run rẩy. Lên, hắn đột ngột giận hô hào xông vào chó nhóm. Đều đứng lên cho ta. Trong tay roi gãy giơ lên, sợ đến nhóm chó nhao nhao nước nở lật ra cái bụng, hắn định trụ, roi thế nào cũng rơi không đi xuống, chậm rãi theo trong tay trượt xuống rơi xuống đất. Lần này liền âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Lên, các ngươi là người, chúng ta là người a. Chương 84, ảnh hưởng chương 84, ảnh hưởng tối nay bách quỷ bảo thành trước giờ. Hiểu thù đoán nhóm căn cứ nhiều mặt manh mối sớm có phán định, quỷ vương tại trong hang ổ thế tất còn nắm lấy một cỗ khả quan vũ lực, tạo thành đại khái là mấy cái tùy thân thị vệ quỷ sứ, thủ vệ quật lung thành tinh nhuệ quỷ tốt cùng một đám quỷ vương trước kia lập nghiệp lúc theo hắn tự lưỡi đao hóa thành lệ quỷ hương đảng. Cỗ lực lượng này bất luận nhìn về phía cái nào chiến trường, đều có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Nhưng mà làm Lan Lý Phường bên trong quỷ điều hóa thành hỏa phượng, làm Dương Liễu Nhai bên trên chức đương hy giết xong quỷ, làm Chính Chiếu tự bên trong kiếm bá giải quyết xong mối hận cũ, cũng hoặc bắt hồn phục kích không thành phản chết bởi chó miệng, quỷ vương đều án binh bất động, từ đầu đến cuối chưa từng ngoi đầu lên, gọi Lý Trường An nắm nuốt lôi phủ bạch bạch ăn nửa đêm gió lạnh. Hiểu thù ván nhóm không thể không buông xuống may mắn, thừa nhận kia quỷ vương có thể tứ ngược mấy trăm năm không ngã, không chỉ vì hung hành. Kết quả là Lý Trường An điểm đưa nhóm lệ trông coi yếu địa, lại đem tối nay hai bay vạ gió bách tính an trí nhập cảm nghiệp phường. Bận rộn xong, thiên đã tảng sáng. Mấy ngày qua làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, chưa từng có chút buông lỏng, rốt cục dám nghỉ ngơi thật tốt. Đầu mới dính lấy gối đầu, còn chưa ngủ an tâm. Đạo trưởng, đạo trưởng. Lý Trường An một cái mánh rung động trừng mắt, cơ lấy đầu giường trường kiếm, nắm chặt trong ngực lôi phủ, dọn nhảy xuống giường, lao ra cửa đi. Quỷ vương ngoi đầu lên rồi. Bên ngoài một trận làm ồn. Đại Hàm gấp hoang mang rối loạn chạy tiến sân nhỏ, khoa tay múa chân. Tới, tới rồi. Vừa sáng sớm, hướng xương ngủ tan hết, dương quang sáng đến trừng mắt. Lý Trường An nhếch mắt con người. Quỷ vương coi là thật phát hung ác, một chút ra mặt cũng không cho thập tam ra, giữa ban ngày liền dám ra đầy quay phá. Tâm tư bắt chuyển, không dám trì hoãn. Tiếng huyên náo đến từ Lưu phủ đại môn phương hướng, vội vã chạy gấp tới, định nhãn xem xét, trước cửa sân nhỏ đầy áp người, tập hợp một chỗ vỡ nát lại nhại phụ nhân là các lộ hiểu thủ án gia quyến của người đã chết. Cầm sức mạnh hướng phía trước cứng rắn chen hán tử đều quân lấy băng vải, là tại Lưu phủ nghỉ ngơi chữa vết thương hảo hán. Một đám tiểu hoa hoa còn nhỏ chen cùng tiến, thấp nhìn không đến, ý đồ vượt lên đầu tường, lại bị ngũ nương mang xuống tới, níu lấy lỗ hai răng dạy. Dẫn đầu Hà Nê Thu đang thẹn lông mày đắp mắt, nhìn thấy Lý Trường An, đại hỉ, quỷ A thúc tới rồi. Mọi người nghe xong nhao nhao căng tới ánh mắt, sau một khắc, cùng với đạo trưởng thần tiên chân nhân ân công loại hình xưng hô rối bời băng lên, đám người nhường đường ra. Lý Trường An sách gấp tâm cũng để xuống, tình cảnh trước mắt náo nhiệt giống như đi chợ, chỗ nào giống ác quỷ đột kích đâu. Hắn mỉm cười đáp lại, đi đến cửa chính, Hoàng Vĩ, Vô Trần mấy cái đều ở nơi này. Chưa kịp hỏi cho ra nhẽ. Ngoài cửa đầu lại là một bọn người tuôn đi qua, dành trước thở dài, từng cái gương mặt lạ lẫm, quần áo cũng lộng lẫy. Người này nói ta là nào đó hiệu buôn trưởng quỹ, chuyên tới để chiêm ngưỡng tiên nhan. Người kia nói hắn chính là nào đó thuyền hành đông gia, chuyên vì lắng nghe tiên âm. Như là chờ một chút. Lý Trường An nghe xong một hồi, xem như Lý Minh Bạch, những này a tất cả đều là các nhà phú thương nhà giàu đại biểu. Đống nhiên nghe nói Lưu phủ bên trong thần linh linh nghiệm, cho nên đi cầu lấy tượng thần linh bài còn nhà cung phụ. Tuy nói mua trướng bán ngã thương nhân bản tính, có thể quỷ vương có đầu rút cổ dưới mặt đất chưa trừ, được che chở lưu phủ bách tính lại thiếu ăn thiếu mặc gào khóc đòi ăn, phi lai sơn nhóm lệ cũng mạnh mại hung lệ đang chờ huyết thực hương hỏa trấn an. Chỗ nào đều là vấn đề, chỗ nào đều là phiền thoái, nơi đó có công phu cùng đám này hào phú lá mặt lá trái. Đang muốn thuận miệng đuổi, Hoàng Vĩ lại dùng sức kéo dắt hắn góc áo, ra hiệu hướng trên đường nhìn. Ngoài cửa lớn trên đường dài, từng chiếc xe ngựa đầu đôi tương liên, một đường uốn lượn thẳng đến chỗ ngoặt cuối cùng. Con lừa ngựa hí luật miệng mùi á ra nhiệt khí bốc lên thành một mảnh xương trắng. Nào đó người trưởng quỹ sự ánh mắt, mã phu để lộ trên xe vải dầu, trên xe chở đầy hủ tiếu, vỏ rượu cùng thịt muối. Vô số ánh mắt tại trong im lặng bàn tới, trông mong treo ở trên người. Lý Trường An còn có thể nói cái gì đó? Tốt. Mọi người cùng kêu lên vui mừng. Chưa kịp giờ ngọ, hàng hóa còn không có kiểm kê xong, đầu phố lại vô cùng náo nhiệt tới một đội thổi phồng. Mọi người không lo được dỡ hàng, bận bịu đem xe ngựa đẩy lên bên đường, nhường mở con đường, cùng tính đợi lợp. Cốt bởi, cái này đội thổi phồng phần lớn là tăng nói chi lưu, dơ cao cờ tráng phấp phới ở giữa quấn lấy từng sợi vân khí lượn lờ bên trong chiếu đến đạo đạo linh quang bên trong mơ hồ có thần tướng tuấn theo. Dẫn đầu một tăng một đạo, tăng nhân là cảm nghiệp tự cao tăng, đạo nhân là huyền nữ xem cao công. Bọn hắn tới lưu phủ trước cửa, trịnh trọng làm phức tạp nghi thức, trầm đồng du dương niệm kinh văn cũng dường như chương cũ. Lý Trường An mơ hồ nghe rõ, nguyên là huyền nữ xem, cảm nghiệp tự cùng lần cận chùa xem nghe nói kính hà tĩnh dưỡng có ngày, pháp thể không việc gì, chuyên tới để nên về nàng về huyền nữ xem quan phục hồi như cũ trước, còn xếp đặt tiệc trà xã giao, mời nàng cùng lưu phủ một đám thân bằng cùng đi tham thiền luận đạo. Bởi vì pháp lực tiêu hao mà sắc mặt thanh bạch, trên thân băng vải còn dướng máu kính hà trầm mặc một hồi lâu. Đại sự chưa lại, có thể ngày khác lại về. Hòa thượng nhíu mày, tới âm thanh, thiện hai. Đạo nhân nhếch miệng lên, nói câu, rượu cũng. Hai người cũng trong đội ngũ còn lại tăng nói, cùng nhau đem pháp y sốc, lộ ra một thân khoát, đem cờ chàng ném đi, nhặt lên hàng ma sử, kiếm gỗ đảo. Chợt mắt nhìn đi, từng cái hàng yêu la hán, trừ ma thiên sư. Kính hà đạo hữu trừ ma vệ đạo chi tâm kiên cố, chúng ta tâm mộ không thôi, nguyện ăn theo cùng tham khảo hoạt động lớn. Kính hà nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số ánh mắt lại nhìn về phía Lý Trường An. Tốt. Gieo họ càng tăng lên. Về sau mấy ngày, lưu phủ lần lượt có người tới cửa đến thăm, bọn hắn hoặc giống trống thua chiêng, hoặc che che lấp lấp, thân phận không đồng nhất, nhưng phần lớn là nào đó phường phương đăng, quỷ đầu, hoặc là nào đó phường hội thủ lĩnh. So với tăng đạo quan thương, đều là không quan trọng nhân vật. Tại tiên đường, quan phủ thế nhỏ, chùa xem thế lớn, nhưng cùng còn các đạo sĩ bên ngoài cũng không tham dự trên phố quản lý, trong thành các phường nhiều lại tự trị, cho nên chút ít này mặt nhân vật ngược lại là chân chính quản lý thành thị vận chuyển người. Bọn hắn mang đến riêng phần mình tố cầu. Thành Tây Hoa Quang phường tụ cư rất nhiều thợ thiết, thợ rèn, bó tượng loại hình dựa vào thủ công mậu dịch mưu sinh thợ thủ công, gần đây buôn bán trên biển đoạn tuyệt, sinh kê không đốn, bọn hắn phường đang cũng là hành thủ khẩn cầu, có thể hay không tạm hoãn trưng thu hương hỏa cung phụ. Tinh tế hỏi, nguyên là gần đây phường trung dạ đêm được nghe khe khẽ quỷ lời nói tự xưng là hiểu thủ án sứ giả, tuyên bố phải tăng gấp bội trưng thu lập miếu tiền cùng tiêu phí tiền, cái trước để dùng cho hiểu thủ án lập miếu, cái sau dùng để rộng quên hào kiệt phản công quật lung thành. Như có không theo, liền làm hỏa điệu đốt sạch ốc xá. Lý Trường An tặng cho hắn một đạo hòa phụ, khuyên bảo hắn, hiểu thù oán không ăn bách tính mỡ. Nếu có người lại lấy hiểu thù oán danh nghĩa dọa dẫm tiền tài, liền đốt này phủ, hắn tự sẽ phái binh mã đuổi bắt. Tăng Phúc Phường phường quan tự thân tới cửa, hắn là ở nhà tu hành, miệng xương đạo hữu. Từ khi triều nghĩa tín phong tỏa cảm nghiệp phương sau, lưu phủ phụ cận rất nhiều người người sử dụng chính họa, nâng nhà rời đi Tăng Phúc Phường. Phường quan này đến, mang theo cái này mấy hộ nhân gia nhờ giúp đỡ, nói là gia đình bị ác quỷ chiếm cứ, hiểu thù oán có khu quỷ trừ sát chi uy, có thể dâng lên tiền biếu, mời hiểu thù oán khu trừ ác quỷ. Phu cận trạch viện quả thật có quỷ, bất quá không phải lệ quỷ, mà là quỷ nghèo. Hiểu thù oán dưới cờ che chở đại lượng chịu quật lung thành hãm hại bách tính, lưu phủ nhét không dưới, liền dứt khoát chiếm tới gần tòa nhà. Lý Trường An nói quanh co vài câu, xuống dốc lời chắc chắn, chỉ gọi vô trần đến cùng hắn nói dốc. Thành Bắc Dược Vương phường quỷ đầu là Vu sư, chỗ cung cấp thần chủ gọi là Bảo Anh Bồ Tát tại thành Bắc mấy cái phường giữa đường phố rất có hương hỏa. Bảo Anh Bồ Tát nắm đệ tử truyền tin, nói hắn lúc trước bất đắc dĩ nhượng bộ quật lung thành, thu liễm mấy vị hiểu thù oán thi cốt, đảm bảo mấy vị hiểu thù oán gia sản, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ cần hiểu thủ án chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn nguyện toàn bộ dâng lên đoạt được tiền hàng, thủ hạ một đám đệ tử, tín đồ cũng biết lập tức thay đổi đầu mâu, duy hiểu thủ án như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Trường An đem quỷ đầu mời ra cửa, cũng nắm hắn đáp lời. Rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Bọn hắn đều có đoạt được, rời đi lúc, hoặc vui mừng như mày, hoặc lo lắng. Nhưng vô luận như thế nào? Chính như vô trần lời nói, đại thế đã thành. Tiền đường đám người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản khắp các phường tuyên dương hiểu thủ án chính là dâm tự bố cáo biến mất không còn tăm tích. Quật lung thành cường thủ hào đoạt bảy rất nhiều thần tử, bảng hiệu một đuổi, liền trở thành hiệu thủ án từ đường. Lúc trước hương xã bị nhiều mặt luân phiên đả kích, thành viên chết chết, ẩn nút, nhốt thì nhốt, hôm nay lại quang minh chính đại một lần nữa đi đến người trước, là thần tử chủ trì hương hỏa. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ tiền đường đổi nhan sắc. Mà tại cái này dậy sóng chiều cường bên trong, lại có hai câu ngược dòng hết sức chói mắt. La Trấn Quang, tiền đường nhất đại bang hội triều nghĩa tín long đầu. Lê Sương, bị tiền đường tất cả vu sư bãi làm tổ gia đại vu. Hai người này đều là quỷ vương thượng khách khách, cùng nhân gian manh bước. Tiền đường là thập tam gia tiền đường, bọn hắn ở trong thành hoạch xuất ra một sợi tơ hồng chia cắt ngày đêm âm dương. Tại ban đêm, người chết có người chết âm uy. Tại ban ngày, người sống có người sống dương luật. Hiểu thù oán cùng quật lung thành song phương đánh đến lại hung, nhưng xưa nay không từng công nhiên sống phá sợi tơ hồng này. Bây giờ, hiểu thù oán đã ở trong đêm hiển lộ rõ ràng uy phong của mình, tại ban ngày lại nên như thế nào chứng minh năng lực của mình. Tại tiền đường tất cả lỗ thai tụ tập tiêu điểm. Một cái hoàng hôn, Lê Sương lặng yên chụp vang lên Lưu phủ đại môn. Chương 85, thanh toán, 1, chương 85, thanh toán, 1, Lưu phủ. Hoàng hôn. Tội dân Lê Sương khấu kiến tiên quan. Lao vu chỗ tới làm gì? Là tạm thời an toàn tính mệnh. Thiên lý rõ ràng báo ứng xác đáng, cầu để làm gì? Lý mặc dù như thế, không sai người phủ thế gian, khó tránh khỏi nước chảy bèo trôi. Lao vu sư tiếng buồn bã bài nói, chúng ta hương giả tạp vu lưu lạc tiền đường, không vì chùa xem chỗ vui, thường thường áo cơm không lấy. Nhưng nếu như thường nhân chế tác nuôi sống vợ con, lại người mang linh dị, bị quỷ thần ngấp nghé, không có gì ngoài phụ thuộc quật lung thành, lại có gì đường ra đâu? Như thế nói đến các ngươi vậy mà vô tội. Trợ trụ vi ngược, nói thế nào vô tội? Chỉ là tội có nặng nhẹ, nặng đương nhiên nên phạt. Nhẹ, xin thêm ân xá. Lê Sương run rẩy nằm bài xuống, dâng lên hai lá danh sách. Danh sách chỗ ghi chép đều là trong thành các lộ vụ sư, thuật sĩ, tát mãn, bà cốt tính danh, quê quán, phát mạch, một quyển dùng bạch phòng, nhớ ký tội nhẹ. Một quyển hương bao, nhớ ký tội nặng. Lý Trường An mấy cái hơi chút qua, liền nhìn minh bạch, tội nghiệp nặng nhẹ chỉ là lý do, kỳ thực lấy là cùng quỷ vương liên quan sâu cạn phân chia. Hôm nay chỉ cần đón lấy danh sách, không cần tự mình động thủ, các vu sư liền sẽ tự hành xử lý đỏ sách bên trên nhất định phải dứt bỏ bộ phận. Một đỏ một trắng, đúng như sinh tử bộ. Giáo đạo sĩ không khỏi nhớ tới phú quý phường bị thiêu hủy sau, người người môi giới thu mua nhân mạng lúc trong tay danh sách cũng có hai quyển, một quyển bán ra năm dương, phiêu bạt tha hương, một quyển đầu nhập tổ, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng những người này người môi giới cũng đầu lĩnh của bọn họ Lưu Xảo Bà đã bị chính mình giết sạch sành sanh, Lê Sương lại đem như thế nào? Cái này lao vu sư nằm sấp trên mặt đất, lộ ra tóc trắng thưa thớt nào trước cùng gầy còm lưng, dường như phát giác được Lý Trường An dò xét, có chút run rẩy, tựa như một đầu vô hại lão cẩu, liền như là hắn phong bình như thế. Ngày xưa quỷ vương yến bên trên, người này tuy bị quỷ vương xưng là lão hữu, nhưng ở trên phố nhưng cũng không có tiếng xấu. Có thể nghĩ đến, lấy thân phận của hắn, làm gì tự tay làm ác. Im lặng đường này. Lý Trường An nhận danh sách. Mọi người kỳ thật sớm có so đo, về sau cần dùng đến mấy cái này cắm dễ Lý Phường thầy cúng vua bà. Lê Sương sau khi đứng dậy liên tục bái tạ, có thể ra mặt hạ không thấy nhiều ít kích động, hiển nhiên đối hiểu thủ án nhóm lựa chọn sớm có đoán trước. Nhưng tại cáo từ lúc, Vô Trần gọi hắn lại, chỉ vào trong viện một gốc cây ngô đồng. Lao cư sĩ xem này ngô đồng như thế nào? Cành lá mặc dù khô, không thay đổi trội hơn, càng có thể dừng loan phượng, năm sau định gió xuân đầy nhánh, hoa cái đầy đỉnh. Cư sĩ tốt ánh mắt, Vân Tăng cũng yêu này cây. Chỉ thương tháng cũ lá quyến luyến không đi, tân xuân chậm chạp không về, có thể làm gì? Cũ lá khô tàn ngày giờ không nhiều, tự đem cách nhánh, đông gió làm gì thúc bách? Vạn vật tranh xuân không thể không thúc, huống chi là khô không đi, mầm non gì phát? Lê Sương còn xuống đồng ý ngày kế tiếp. Trên phố chuyển ra thứ nhất tin dữ. Đêm qua các vu sư tụ uống, hun say lúc vô ý cháy, thiêu chết lầu một bà cốt vu hán, trong đó không ít đại vu sư Lê Sương con cháu thân bằng. Vị này luôn luôn tiết kiệm dưỡng sinh người thụy, thương tâm quá độ, vậy mà bắt đầu cả ngày xa vào tiểu sắc. Nên triều phường, triều nghĩa tín hương đường. Thần án bên trên, quỷ vương tượng nặng ngồi một mình pháp đài giữ tận xem đường hạng, dưới chân chư sứ giả thứ tự sắp xếp, hoặc giận hoặc cười, từng cái tươi sống. Nhưng nếu gần sát nhìn, quỷ sứ nhóm rõ ràng đều là đúc bằng đồng ngân dung, hoa văn màu hạ lại như bùn ngẫu sinh ra tinh tế vết dạng, hoàn hảo không chút tổn hại không đủ 10 ngón số lượng. La Chấn Quang cầm trong tay dài hương, trịnh trọng ba bái, trở lại nhìn lại. Đường tan học bên ngoài, đen nghịt đứng đầy hán tử. Chính là triều nghĩa tín năm cái đường khẩu hạch tâm nhân mã. Hắn chậm rãi liếc nhìn, chậm chậm mở miệng. Trên giang hồ thật là lớn phong ba, La Mỗ ngồi trong nhà, kia tin đồn cửa sổ cũng ngăn không được, không ngừng hướng lỗ hai ta bên trong chui. Có nói, kia hiểu thù oán được thế, ít ngày nữa yếu điểm lên 10 vạn tiên binh, 10 vạn bị tốt, phá hủy triều nghĩa tín hương đường. Có nói, chúng ta triều nghĩa tín co đầu rút khẩu nên triều phường, là bởi vì La Chấn Quang sợ mạo tử, sợ hiểu thù oán. Có nói, cái nào dừng La Chấn Quang, triều nghĩa tín trên dưới đều sợ mạo tử, là tượng bùn la sát, nhìn xem đáng sợ, sóng gió đánh lập tức giải thể. Còn có nói, chúng ta triều nghĩa tín huynh đệ bên trong có người thông minh, có Bạch Nhãn Lang. Tình thế có biến, liền nhớ nhảy thuyền, muốn bán Lang Mỗ người cái này cái đầu. Hắn đi xuống đường bên trong, tới một cái u ám thanh niên trước mặt. Thạch Thành, ngươi là người nhà ta, người ngoài không biết đến tụ cùng, cho là ngươi tuổi còn trẻ an vị đường khẩu, là ta La Chấn Quang dùng người không khách quan, nhưng trong bang lại hiểu được, những năm này, ngươi ngầm vì các huynh đệ gạt bỏ nhiều ít đại địch. Bên ngoài tin đồn, ngươi thấy thế nào? Thạch Thành chính là triều nghĩa tín năm cái đường chủ một trong, tên hiệu xạ công trong tay trông coi một đám sát thủ, đao khách tập phỉ loại hình dân liều mạng, chuyên vì La Chấn Quang làm chút không thể lộ ra ánh sáng ở mức sống. Hắn không cần nghĩ ngợi, ta vốn nên là trong khe vứt bỏ nhi, nếu không phải lao ra thương hại, sớm bị chó hoang chia ăn, thân này tính mệnh xưa nay chính là đại lang. Ai can đảm dám đối với đại lang bất lợi, a, cần bước qua Thạch Mỗ thi thể. La Chấn Quang cười to vô vô Thạch Thành bả bay, quay người tới một cái áo làm bất phàm lại xử lấy gậy chống trung niên trước mặt. Huynh trưởng với ta quen biết tại không quan trọng, hiệp lực tranh hạ cái này lớn như vậy gia nghiệp, ngươi là chúng ta triều nghĩa tín đại quản gia, là Định Hải Kim Trâm, ép Hoàng Tuyển Thạch. Ngươi nói thế nào? Trung niên tên gọi Giang Văn Lý, cũng là đường chủ một trong, tên hiệu Độc Cước Kim Thiểm, là triều nghĩa tín quản lý sám trắng hai đạo bên trên chuyện làm ăn. Người ta huynh đệ vài chục năm, làm gì nhiều lời. Nếu không phải đại lang năm lần bảy lượt đem ta từ trong đống người chết độc ra đến, ta Độc Cước Kim Thiểm sớm là không có chân con đế, không đầu góc. La Chấn Quang nói một tiếng hào ca ca lại chuyển tới một bạch diện thư sinh trước mặt. Dì Lang Nguyên Bác chi sĩ, lại ra truyền dị thuật, khuất tại triều nghĩa tín, nhiều năm qua là ta điều giải âm dương trừ tà đoạn sát, có thể nói lao khổ công cao. Thư sinh tên là Hạ Ý, tên hiệu Quỷ Tú Tài. Bị nhân bất quá là nhà nho nghèo, ra truyền chút hương giá ảo thuật, tới tiền đường không biết trời cao đất rộng trêu đùa pháp thuật khinh người, rước lấy quỷ sứ truy nã, nếu không phải Long Đầu cứu, sớm đã thân rơi u minh. Đại ân đại đức, minh chư ngũ tạng. Nói, Hạ Ý khuất thân hạ bái, La Chấn Quang vội vươn tay nâng, nhẹ lời vài câu, cười chuyển tới một đại hán trước người. Đại hán này thân hình điêu luyện, không sai hắc phu tóc ăn, hiển nhiên không phải là trung thổ nhân sĩ. Man bắt dũng mãnh, mỗi khi gặp trận đánh ác liệt, cho dù cựu tử nhất sinh, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, chưa từng nhăn qua lông mày. Man bắt là hải ngoại di nhân, lúc đầu không có danh tự, chỉ nhớ rõ có 8 người ca ca, lại làm việc hung man, được Man bắt tên hiệu. Mặt đen bên trên rồi ra hai hàm răng trắng. Man bắt chỉ một man di, nếu không phải đại gia để bạn. Ai nha? Miệng hắn ngụm, nói không rõ, dứt khoát quỳ xuống đập lên đầu. La Chấn Quang cười ha hả đợi hắn dập đầu mấy vang, mới đưa hắn quăng lên, đảo hai quyền lồng ngực, đi hướng cái cuối cùng đường chủ. Đô đầu tên trọng giang hồ, tiền đường trong ngoài Lý Phường ai chẳng biết lỗ đô đầu nhiệt tình vì lợi ích chung, là mạnh thường giống như nhân vật, bây giờ nhập ta triều nghĩa tín, đúng như phượng tên Ngô Đồng, phóng đại uy danh. Chương 85, thanh toán 2, chương 85, thanh toán 2, La Chấn Quang trong miệng đô đầu lại là từng cùng Lý Trường An từng có gặp nhau bộ đầu lỗ hoài nghĩa, người này không may, lúc trước các phương truy bắt các lộ hiểu thủ án, si tra đường phố, lại đem hắn là quỷ không phải người thân phận cho nắm chặt đi ra, ném đi chức vụ, bất lực nuôi sống vợ con, chính vào La Chấn Quang uy bức lợi dụ thu nạp trên phố hào kiệt, hắn bất đắc dĩ đầu triều nghĩa tín. La Chấn Quang được hắn vui mừng quá đỗi, dù sao càng hung thần ác sát càng cần môi lên son phấn, lỗ hoài nghĩa thanh danh tốt liền là thượng hạng son phấn. Kỳ huynh đệ La Dũng bị hiểu thủ án giết chết sau, vị trí đường chủ liền không tiếp theo người, vốn nên từ biểu đệ Du Điệu Long Mạnh Hạo tiếp nhận, hắn lực bài chúng nghị, nhường lỗ hoài nghĩa tiếp nhận, quả nhiên thu hàng kỳ hiệu, được số lớn hào hán tìm tới. Tiện dịch mà thôi, nào dám xưng đô đầu. Bây giờ thân này tạm gửi nhân gian, nếu không phải Long Đầu thu lưu, thật không biết nên chỗ nào dung thân. Lỗ hoài nghĩa chắp tay bái tạ. Năm cái đường chủ biểu thái, thủ hạ tự cũng nhao nhao đáp lời, trong lúc nhất thời, huyên náo trùng thiên. La Chấn Quang rèn sắc khi còn nóng. Chạm đầu gà, uống máu rượu, minh ước cùng sinh tử chung phú quý, như có vi phạm, chết bởi loạn dưới đao vân vân. Lại ngay tại chỗ mở ra tiệc rượu. Rượu hàm thai nóng lúc. Một cái trên mặt mang sẹo hán tử, chính là Du Điệu Long Mạnh Hạo bước nhanh đi tới, đưa lô thai vài câu, La Chấn Quang chính choáng biến mất, nói vài tiếng ăn ngon uống ngon mang theo hầu cận vội vàng rời đi. Huynh trưởng quả nhiên thần cơ diệu toán, sớm bảo ta phái Tâm Phúc giám thị năm người kia, lại thật nhìn chằm chằm có người ngoài chui vào cùng nó tư thông. Mạnh Hạo đoán hận nói, lang tâm cầu phế đồ vật, thủ huynh trưởng đất nước, lại vẫn ăn cây táo rào cây sung. Chúng ta đi bắt hắn người tăng cũng lấy được, xem hắn nói như thế nào. Chỉ là chứa chấp người ngoài, chưa hẳn thật sự phản bội. La Chấn Quang thuận miệng nói, huống chi ân nghĩa há có thể lâu bằng. Trước kia trong bang khuyết trương quá nhanh, bây giờ tình thế lại biến hóa quá mau, lòng người khó tránh khỏi mọc cỏ, bọn hắn chính là không trở mặt, về sau ta cũng phải tìm cơ hội sửa trị một phen. Nên triều phường liên tiếp hải cảng là tiền đường tinh hoa chỗ, nó kỳ thực chia làm hai bộ phận, thứ nhất là ngăn nắp mặt, có nhiều thương quán, khách sạn, để cửa hàng, quán rượu, ở lại trong đó đều là buôn bán trên biển hào phú cùng phục vụ bọn hắn nô bộc cùng các loại người có nghề. Thứ hai liền không như vậy ngăn nắp, chính là các thủy thủ sau khi lên bờ đặt chân, tràn ngập tên ăn mày, sướng kỹ, du côn cùng tạp phỉ. La Chấn Quang đi theo Mạnh Hạo, càng chạy bốn phía phòng xá càng thấp, con đường càng vũng bùn, có thể kỳ quái, ven đường lại không thấy mấy cái ngày thường gặp bôi lên giá rẻ son phấn kỹ nữ, gầy trơ cả xương tiểu hài nhi cùng nằm thi chờ chết tên ăn mày. Tại một vòng bị tất cả đều là tốt lều đầu phố, La Chấn Quang đột ngột dừng bước. Thế nào? Mạnh Hạo ngạc nhiên nói. La Chấn Quang dư quang quét đến quanh mình đường phố bên trong có thân ảnh chớp động, nhìn thân hình đều là nam tử. Cái này liên quan đầu dám chui vào nên triều phường định không phải phạm tục, hơn phân nửa là hiểu thủ án bên trong nhân vật trọng yếu, loại này mọi người hung ăn, không thể không đề phòng. Ngươi lại đi nhìn chằm chằm, ta trở về lại điều tốt hơn tay tới. Dứt lời, dẫn thủy tùng quay người liền đi, giữ lại đến Mạnh Hạo đối với bóng lưng của hắn, nụ cười dần dần thu liễm. La Chấn Quang đi qua một chỗ đường đi chỗ ngặt, tìm được chỗ bí mật, cùng hầu cận bên trong hình thể tương cận đổi y phục, để bọn hắn theo đại đạo trở về, chính mình lại tìm một đầu hẻm nhỏ. Đi không bao xa, đối diện gặp được một đám hán tử, sau thắt lưng dưới áo nâng lên, thấy hắn gương mặt đang làm kinh ngạc, hắn không chút do dự xoay người rời đi, leo tường khác đi tích ngõ hẻm. Ở trước mặt lại là một đám hán tử, trong tay sáng loáng xách theo đoàn đao búa nhỏ, nhìn thấy hắn, lập tức kêu to, La Chấn Quang ở chỗ này. Hắn biến sắc, xoay người chạy. Nhưng mà đối phương chui vào nhân số so với hắn trong dự đoán hơn rất nhiều, ngăn chặn mỗi một đầu đường ra, dệt thành một trường tinh mịn lưới. Thế này sao lại là đối phương tiềm nhập nên triều phường, rõ ràng giống hắn đâm đầu xông thẳng vào người khác địa bàn. Đây không phải một lần dụ sát, mà là một trận bây bắt. Đuổi trốn bên trong, cũng bất chi bất giác về tới nguyên bản đầu phố. Tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng vào tới, từng bóng người lóe ra đem quanh mình gắt gao phong tỏa. Hắn nổ nước miếng, rút ra tùy thân bội đao, lại đem một cái đồng trạm canh gác chụp ở lòng bàn tay. Là Trần Quang. Có người la lên, hắn nghe tiếng quay đầu. Khúc Định Xuân khập khiễng gạt ra đám người, chính là công chờ đã lâu. Câu nói này, hắn nghe có chút quen hay. Tựa như trước đây không lâu, hắn cho người nào đó nói qua. À, hắn nhìn thấy Khúc Định Xuân khác biệt không vui mừng thậm chí mang theo một loại nào đó bi thương khuôn mặt. Hắn nghĩ tới, Long Đảo, Triều Nghĩa Tín Hương Đường, năm cái đường chủ ngồi vây quanh một bàn. Tiểu Hứng đang nồng lúc, Thạch Thành đem đũa nhấn một cái, hình như có tiếng còi. Thạch lão đệ cái này say rồi. Bên cạnh Man Bát cười ha hả lấy cho hắn rót đầy bát rượu, nên chiều phường thật là địa bàn của chúng ta. Đường bên trong các bang chúng ẩn tụ thì vui cười vô cùng náo nhiệt, ngồi cùng bàn ba người đều nói không có nghe lấy, Thạch Thành chần chờ bưng chén lên, mới môi nửa ngụm, đột ngột đứng lên, nâng cốc chén một đầu. Bang, ngậm miệng. Đường bên trong nhất thời yên tĩnh. Từng tiếng gấp rút còi huýt rõ ràng lọt vào tai. Quả nhiên là tiếng còi, là đại lang tiếng còi. Thạch Thành hô to, nhanh đi theo ta. Man Bát nghe tiếng mà lên, nắm lên bên cạnh bàn đũa nhỏ, vội vã đi theo hai bước. Chợt, một đũa chém vào Thạch Thành phía sau lưng. Đột nhiên xuất hiện một màn, sợ đến Lỗ Hoài Nghĩa dọn theo ghế dài nhảy lên, lập tức cổ tay siết chặt, là Giang Vạn Lý thần sắc cụ rột kéo hắn lại tay trái. Trên vai trầm xuống, là Hạ Ý lông mày nhíu chặt đè xuống vai phải của hắn. Thương đường bên trong đống nhiên vang lên tiếng giết một mảnh. Man Bát, Giang Vạn Lý, Hạ Ý thủ hạ bang chúng vừa rồi còn một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng, chớp mắt liền đổi gương mặt, hướng Thạch Thành thủ hạ quần công, trực tiếp đem rượu trận biến thành lò sát sinh. Thạch Thành quỳ dạp trên đất, gác tay ý đổ bát hạ trên lưng lưới búa, có thể kia lưới búa đã thật sâu khảm vào xương sống lưng, thoáng đụng vào, liền cứ gọi hắn kéo căng đỏ lên cái cổ. Sau một khắc, Man Bát lại đột nhiên rút ra lưới búa, gọi hắn nhẫn mại hóa thành hư không, rú thảm lấy nào, không phải người kịch liệt đau nhức khiến cho hắn dường như nước muối bên trong địa không được vặn mèo. Kia Man Bát chợt chợt hai tiếng, nhấc chân dẫm ở Thạch Thành hai vai, dạy hắn không cách nào dãy rủa, trong tay lưới búa giơ lên cao cao lại nặng nề rơi xuống. Đỏ trắng bôi, một phương không chuẩn bị, một phương thế chúng, Thạch Thành thủ hạ rất nhanh bị toàn bộ chém giết, thừa đến Lỗ Hoài Nghĩa một phương người người mở mịt vô phương ứng đối. Man Bát một cái mặt đen lạnh lùng đối diện đến, Lỗ Hoài Nghĩa chỉ cảm thấy Hạ Ý khoác lên vai phải tay càng thêm nặng nề, ép tới hắn một chút xíu ngồi xuống lại. Trong miệng hắn nu chiếc hai lần, khô cằn nói câu, chúng ta vừa mới phát thể Giang Vạn Lý, Hạ Ý muốn nói lại thôi. Man Bát một cái mặt đen bên trên rồi ra hai hàng răng trắng. Ta đi ra ngoài nhìn qua hoàng lịch. Hắn cầm chương khăn, trên bàn không có thanh thủy, liền dính rượu, chậm rãi lau đi trên mặt đỏ trắng tương điểm. Hôm nay kỵ thể nghi đánh giấm. Phương đường bên ngoài, cái còi một tiếng so một tiếng yếu đất. Ngay tại khúc định xuân sách theo La Chấn Quang đầu trở lại lưu phủ ngày thứ hai, lại một tin tức tin đồn các phượng. Đại vu sư Lê Sương giả không kiên, lại bởi vì Mã Thượng Phong chết tại tiểu nương theo trên giường, đã tử đệ hoặc cho là có nhục thanh danh, không đợi đầu thất, cùng ngày liền phát tăng, đỡ quan tài lúc cố ý đường vòng cảm nghiệp phượng. Lưu phủ trong thư phòng, vẽ lấy tiền đường chư phường địa đồ trước tấm bình phong. Vô Trần lấy xuống cuối cùng một khoản. Như thế, quỷ vương ở nhân gian thế lực đã bị quét sạch không còn. Vô Trần lúc trước mưu đồ cho tới bây giờ ngoài ý liệu thành công. Trong thư phòng người người phấn chấn. Đại thế đã thành, chúng ta rốt cục có thể thoáng yên tâm, chậm rãi bảo chế kia một tổ lệ quỷ. Không phải, Hoa lão lại ý vị thâm trưởng. Phiên phái bộ phận có lẽ vừa mới bắt đầu. Chương 86, thay đổi phong tục, 1, chương 86, thay đổi phong tục, 1, mấy hộ nhân gia rời ra lưu phủ. Bọn hắn bản là một đám thợ đan che nữa, lấy chế tác tu bổ buồn mà sống, lúc trước buôn bán trên biển đoạn tuyệt cho nên sinh kế khổ đốn, lại gặp ác quỷ tìm kế thúc bách hung ác, bất đắc dĩ đầu hiểu thủ án. Bây giờ ác quỷ bị xua đuổi về dưới mặt đất, hải ba lại đã bình, bọn hắn liền hướng Lý Trường An cáo tử. Đạo sĩ đem bọn hắn thống nhất an trí tại nên triều phường một chỗ tự triều nghĩa tín đoạt lại tới trạch viện, vay tiền cho bọn hắn đặt mua công cụ, chỉ đợi chiếc thứ nhất thuyền biển chống đỡ cảng, liền muốn như cá gặp nước. Nhưng lại tại vào ở nhà mới đêm đó, ác quỷ tìm tới cửa. Mấy chục nhân khẩu không phân biệt nam nữ bất luận già trẻ, đều chặt đầu lũy thành gò nhỏ, máu đọng lại thành đỗ tràn ra cánh cửa, xương số một phát hiện hàng xóm dọa đi ra bị điên. Tiên đường chùa xem điểm trấn chư phường, cũng không phải là nhận không hương hỏa, bọn chúng lẫn nhau hô ứng kết thành một tòa đại trận. Trấn hải ba chỗ mai phục khí, nhường yêu tinh quỷ mị không được tùy ý xuyên thổ thấu nhưỡng, chỉ có thể mượn cống danh xuất nhập nhân gian. Hoàng Vĩ là dưới mặt đất cống danh mạng lưới bản đồ sống, hắn chỉ điểm hiểu thủ hắn tại mấy cái mấu chốt tiết điểm, bày ra cấm chế, điều động binh mã. Theo lý thuyết đến, quật lung thành kia một tổ ác quỷ đã bị khóa kín dưới mặt đất, làm sao có thể lại vì họa nhân gian đâu? Lần theo hung thủ lưu lại tung tích, hiểu thủ hắn tìm được đáp án, một gian cung phụng quỷ vương từ đường. Có người cử hành tế tự, mở ra địa khí, tiếp dẫn ác quỷ trở lại nhân gian. Nhưng Lý Trường An lại không thể đối tế tự người làm ra trừng phạt, bởi vì tế tự chỗ không phải cái nào vu sư thần đàn, mà là bản địa một gia đình tư đường, bọn hắn chỉ là tại tế tự tiên tổ sau khi, cũng thuận tiện tế tự bồi tự thần linh. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết tế bái cái gọi là linh công chính là quỷ vương, chỉ nói đời đời cũ tập như là. Hiểu thu hoán khẩn cầu thập tam gia khóa đất phong khí cấm tiện dâm tự, thập tam gia lại nói đại trận là trấn hải chi yếu, không được tùy ý cải biến, mà vui thần tốt quỷ chính là địa phương phong tục, cũng sẽ không tùy ý can thiệp. Hiểu thu hoán nhóm đành phải một mặt hết sức tuyên dương dâm tự chi hại, một mặt tổ chức nhân thủ trong đêm tuần tra. Không sai hiệu quả giải rác, ác quỷ tập kích càng nhiều. Mặt đường bên trên một chút dơ cao hiểu thủ án danh hào nhân sĩ chợt không thấy tung tích, thí dụ như tự tay bán La Chấn Quang mạnh hạo, hắn không kiên nhận thanh quy tình ở mỹ sắc, cho nên cũng không được che chở chùa xem, mà là ẩn thân tại Dương Liễu Nhai bên trong một gian sương quán. Đêm nào phong lưu, người bên gối sáng sớm, cảm thấy đệm chăn nước át tấm áp, coi là say rượu bài tiết không kiềm chế, đang muốn trêu chọc, vừa nghiêng đầu, duy thấy một bộ không da huyết thi, vân da rõ ràng. Hắn làm tấm da người tại trong đêm bị lặng yên lột bỏ, cẩn thận hong khô, chọn tại trên cây trúc, ăn no rồi gió sớm, đang mở thủ án nhóm âm trầm trong ánh mắt phấp phới. Rất nhanh thẩm tra ra kết quả, không có nội ứng, là trong quán khẽ mua kỹ, thường dục có một tử mà chết sớm, vừa trị ngày rỗ, tự mình thắp hương tế điện. Tiên đường người tế chết yểu, bình thường sẽ kêu gọi thần minh lấy che chở tiểu quỷ, thường thấy nhất chính là Bảo Anh Long Vương, tiếp theo là Long Tử Long Nữ, Du Nữ Nương Nương chi thuộc. Cái này múa kỹ chỗ gọi thần linh chính là kia du nữ nương nương, hệ vừa được hương hỏa sinh quỷ, hơn trăm năm trước bị quật lung thành mời chào, làm câu tinh sứ giả. Đỗ Hạo Từ là không minh bạch bại lộ bộ dạng. Hiểu thù ván nhóm thâm nhập hơn nữa điều tra, phát hiện loại này tình hình nhiều không kể xiết, đành phải đem tiền đường trong ngoài mênh mông nhiều mao thần từng cái loại bỏ, phàm là có cùng quật lung thành có liên quan, không thể nghiệm minh chính bản thân, toàn diện phái binh mã lật đàn đảo miếu. Đương nhiên, tiến triển chậm chạp, một đợt không yên tĩnh. Thành Tây nhất tộc thế gia vọng tộc cử hành một trận long trọng tế điện, kính bao thiên địa về sau, đem cống phẩm từ đặc chế mỏng sắt thuyền nhỏ trở thả lưu cống rãnh, chỗ tế gì thần tự cũng không cần nói cũng biết. Cũng may, tế phẩm nửa đường bị trấn thủ tiết điểm binh mã chặn được, trên thuyền ngoại trừ tiền bạc, thương hỏa, huyết thực, còn có 4 cặp đồng nam đồng nữ, trong đó 3 cặp là theo lưu dân chỗ mua được, còn lại một đôi lại vẫn là bộ tộc này người nhà mình hải tử. Lý Trường An không thể nhịn được nữa, sai người đem tộc này tộc trưởng gông xiềng tới. Ta không muốn các ngươi tiền bạc, cũng không cần các ngươi dập đầu, càng không được con cái của các ngươi, chỉ muốn các ngươi không đem tiền tài nhi nữ hiến cho ác quỷ, cái này rất khó a. Đạo trưởng là người tốt, các ngươi vì sao ruồn bỏ một người tốt, đuổi theo một cái ác quỷ? Lý Trường An vốn cho rằng sẽ ở tộc trưởng này trên mặt trông thấy sợ hãi hoặc giảo hoạt, thật không nghĩ, nhìn thấy lại càng nhiều là mở mịt cùng bị khuất. Thật là hắn lắp bắp, giống như là một đứa bé nhận đại nhân chút nào không có lý do giận chó đánh mèo, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là như thế này tới nha. Vô Trần Mưu đổ vòng vòng đan sen, đầu tiên là dơ cao cờ xí, sau là triệu tập hào kiệt, lại là chặt đứt ác quỷ nhanh đuốt khiến cho khốn xúc địa hạ, sau đó tại nhân gian thanh trừ thế tự, phá hủy thần đàn, đoạn tuyệt hương hỏa cung phụng, lấy cơ hàn khiến cho suy yếu, cuối cùng hội tụ nhân gian quần quận đại thế, phản công quật lung thành, một lần hành động dọn sạch tàn quân. Nhưng ai cũng không muốn, nhất hiểm ác một bước thuận lợi hoàn thành, nhưng tại vốn cho rằng dễ dàng nhất một bước lại bước đi liên tục khó khăn. Mấy trăm năm qua, đối quật lung thành sùng bái tế tự sớm đã dung nhập tiền đường trên phố các mặt, không phải giết mấy cái vu sư, phá hủy vài tòa tế đàn có thể giải quyết. Đối mặt hữu hình địch nhân còn có thể còn lấy đao kiếm, có thể đối mặt vô hình địch nhân, đao kiếm lại có thể chỉ tới đâu đâu. Lại một lần dẫn đội tảo trừ một tòa quỷ vương đội tên đổi họ tế đàn, trở về trên đường, Lý Trường An đáy lòng bực bội, hắn đã ý thức được, kế hoạch đi đến thanh lý ác quỷ hương hỏa một bước này, đã không phải hào hiệp thức quái y ân cửu hoặc là bang phái thức điệp huyết hỏa cũng có thể hoàn thành, chỉ sợ chỉ cần có tổ chức thay đổi phong tục, nhưng để giải thủ hắn nhóm. Phía trước chợt nổi lên làm ồn, một đám hán tử xông vào đội ngũ, phần lớn bị tùy hành chế trụ, giữ lại một cái khuôn mặt sầu khổ lao hán nhào vào Lý Trường An trước ngựa, không nói hai lời, quỳ xuống liền bái. Tiểu nhân nhu lục, cầu Lý tiên nhân là tiểu nhân làm chủ. Chương 86, thay đổi phong tục 2, chương 86, thay đổi phong tục 2, thì ra lại là một cái cản đường giải oan, từ lúc đổi quật lung thành đến nay, thỉnh thoảng có người tìm tới cửa tìm kiếm công đạo, hoa ông liền thường cười ca ngợi sĩ là Lý Thanh Thiên. Lý Trường An đè xuống phiền muộn, tung người xuống ngựa. Đồng hương ngươi lại lên, có rất cần phải giúp một tay cứ việc nói tới. Lao hắn nhưng không nói lời nào, chỉ một mặt dập đầu. Đạo sĩ trong lòng ai một tiếng, loại tình huống này những ngày này hắn đã không thấy kinh ngạc, hơn phân nửa là thụ cái nào có thế lực ức hiếp, nhất thời không có dũng khí chỉ mặt gọi tên. Thấp giọng hỏi, Lưu Manh, Thân Hảo, quan lại. Hẳn là, tăng nói. Như Lục Như cũng dập đầu không ngừng. Đạo sĩ ngạc nhiên, quái, còn có thể có nhân vật nào đó. Hiểu thù bán. Như Lục một cái tuổi trẻ đồng bạn bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay ép trên mặt đất, giờ phút này dãy rủa lấy ngẩng đầu hô. Chúng ta cáo chính là hiểu thù bán. Giang Phúc Phường Đông Nam góc có một tòa bốn nhà mang tiên viện đại trạch, lúc trước bị quỷ sứ chiếm đi làm thần tử, bây giờ ác quỷ thất thế, chủ nhà lại linh tỉnh, quay đầu lại hiến tặng cho hiểu thủ hoán, thế là đại trạch đổi chiêu bài, nhưng trước cửa xe ngựa như cũ, hào hoa xa xỉ vẫn như cũ. Hôm nay, lại có một đội nhân mã khí thế hùng hổ đánh tới, cửa cũng không gọi, trực tiếp phá tan đại môn, cả kinh trong nhà môn đồ hô to, từ đâu tới Lưu Manh. Đây chính là Ngọc Diện hiểu thủ hoán cao linh tòa nhà, an gan hùng mật báo tới đây làm cản. Có thể các hán tử cũng không để ý, cơ lấy trạm canh gác côn húc đầu liền đánh, không có một hồi, đem cửa đồ nhóm đánh ngã. Đánh tan, nên tiến tới một cái xử lấy gậy chống quẹ chân hắn tử, chính là Khúc Định Xuân. Một chút bị đánh ngã môn đồ bạn còn đang kêu gạo, nói cái gì hôm nay đánh chết chính là công, ngày mai chính là công làm Lý gia gia âm binh lại đến tìm ta nhi chờ một chút, có thể thấy một lần Khúc Định Xuân, lại nâng lên mắt ấy ấy không có ngôn ngữ. Khúc Định Xuân lại nhìn một chút bọn hắn cũng phục hồi, mặt ông trầm, lĩnh người trực tiếp hướng tiên viện đi, đập ra hạ khóa chặt chẽ sương phòng. Nhưng thấy trong phòng cửa sổ đóng chặt, không đấu sát trời, chính giữa đứng thẳng một cái pháp đài cung cấp rất nhiều sen đèn, hai bên rất nhiều dán hoàng phù lồng sát, lồng bên trong đều là nguyên một đám dùng cầu huyết ngâm qua dây thừng đen cái chốt lấy cái cổ tiểu hoa hoa. Hoặc thần sắc ngốc trệ, hoặc ánh mắt hoảng sợ. Nghe một tiếng khóc thét, lại là Ngưu Lục lảo đảo xông vào trong phòng, mở ra hai cái chiếc lồng, ôm ra một đôi nhi nữ gào khóc, các đồng hương đi theo đi lên quên giải, nhưng không có khuyên hơn mấy câu, bản thân ngược lại đi theo khóc thút thít. Lúc trước bởi vì sống qua ngày gian khổ, Ngưu Lục nghe xong đồng hương khuyến cáo phụ thuộc một nhà hương xã, không muốn tình thế biến hóa quá nhanh. Hương xã bị nói xấu cấu kết hải tặc, bị đánh làm tà tự, đầu nhang bị giết, thành viên cũng bị một cái đầu nhập vào quật lung thành mao thần lao đi. Như Lục lão mẫu, thê tử bị mao thần hiến cho ác quỷ làm huyết thực, mình cùng một đám đồng hương bị sung làm khổ dịch thúc đẩy, một đôi nhi nữ cũng là bảo tồn lại, lại không phải là bởi vì kia mao thần lương chi chớ mất. Kia mao thần xưng hiệu bảo anh bồ tát quen yêu thu thập tướng mạo đáng yêu đồng nam đồng nữ hôn phách, có người tới cửa cầu tử, liền nhường tiểu quỷ hiện thân cầu khẩn, dù làm phụ mẫu lãng phí trọng kim thu dưỡng tiểu quỷ nương nhỏ nhà. Cái này mao thần lại sẽ ở tiểu quỷ hồn phách bên trong thi hạ pháp thuật, khiến cho hồn khó phụ thể, thường thường hồi hộp sinh bệnh, phụ mẫu đành phải lại tới cửa cầu trị, bởi vậy lừa gạt hương hỏa dọa dẫm tiền tài. Trước đây không lâu, Tình thế đảo ngược, Mao Thần lại muốn thay đổi địa vị, lại giáo hiểu thủ án trực tiếp đánh lên cửa, Nưu Lục một đám đồng hương thừa dịp loạn đào thoát, lấy Bi Thiên lý rõ ràng, nhưng không nghĩ, chúng ta quét dọn ác quỷ tà thần, bản ý là cứu bách tính tại thủy hỏa, cho nên mới đảo kia bảo anh Bồ Tát hương đàn, có thể người này ngược lại tốt, không những không có phóng thích tiểu quỷ, ngược lại thu kia Mao Thần vu sư cùng tà đàn, bản thân làm lão, hài hòa, bảo. Lưu phủ bên trong, Vô Trần, Kính Hà, Bao Nhất chờ lúc đầu hiểu thủ án tề tụ một đường. Hoa lão đoán hận nói, theo lão hủ nhìn, phải làm lột lại người này ra tài, đuổi ra thiên đường. Cao Linh bị dây thừng trói lại, quỳ gối đường hạ, nghe vậy kinh hãi, lao tặc các độc, muốn qua sông đoạn cầu không thành. Hoa lão nghe vậy giận không kìm được. Đồ hỗn trướng, kia vu sư sớm đã bàn giao, ngươi người này tùy ý điều khiển pháp thuật quá trừng, khiến cho mấy nhà anh hải hồi hộp mà chết, ngươi càng không biết đủ, nhường đáng thương kia tiểu quỷ báo ngộng đe dọa phụ mẫu, tìm lấy món tiền khổng lồ, lại so kia tà thần còn hung ác tham lam mấy phần. Đương nhiên, Cao Linh như cũ nỗ suy nghĩ hô to, không phục, chính là công không phục. Có tội vô tội, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là hiểu thủ án, chính là công chẳng lẽ không phải hiểu thủ án? Bằng vì sao kêu các ngươi mang thiết công đường, phán thẩm tại ta? Đây là chi phủ nha môn vẫn là thành hoàng phủ. Ngậm miệng. Khúc Định Xuân vô bàn đứng dậy, chửi lầm lên. Ngươi cái này con chó đẻ bắt chẹt tiền tài, bại hoại chúng ta thanh danh, vẫn còn tại giả mồm, cho là có mấy phần công lao, liền có thể không kiêng nể gì cả. Cao Linh hừ hừ vài tiếng, quay đầu sang chỗ khác không ngôn ngữ. Khúc Định Xuân hít một tiếng, hướng về mọi người chắp tay nói, thiên hạ phân loạn, đuổi hắn ra tiền đường cùng giết hắn có gì khác? Người này tất nhiên đáng chết, nhưng cuối cùng có mấy phần công lao, như giết hắn, gọi người bên ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta đại địch chưa trừ nội loạn tiên sinh, không nếu vì đại cục tạm thời nhẫn lại, theo giang hồ quy củ, gọi hắn đền lại gấp 10, lại đoạn chỉ bồi tội như thế nào? Hoa ông như cũ kiên trì, những người còn lại chần chờ không chừng. Cuối cùng, đều đưa ánh mắt về phía Lý Trường An. Đạo sĩ một mực thần phi thiên bên ngoài, đang suy tư cái nào đó nan giải vấn đề, bây giờ, vấn đề này dường như đã có đáp án. Hắn từ từ nói, là lấy trừ ác mà cứu dân, không phải là lấy cứu dân mà trừ ác. Đạo sĩ nói đến vòng quấn, Cao Linh nhất thời không có hiểu, có thể ngẩng đầu đối đầu Lý Trường An rủ xuống lấm lấm ánh mắt, vẫn không khỏi sờn hết cả gai úc, ra sức thoáng dây rủi lại căng đứt dây thừng. Nhảy bật lên, mắng to, ngươi cái này chó, Lý Trường An đã rút kiếm đi ra, giữa trời ném một cái. Ánh sáng lạnh sáng tắt. Trường kiếm đã một hơi mà vào, đem Cao Linh ôm nôn hế ngữ cùng đầu cùng một chỗ đinh chết tại trên tường. Cả phòng kinh ngạc ở giữa. Lý Trường An lên tiếng lần nữa. Chư vị, muốn dọn sạch ác quỷ còn sót lại, không phải thay đổi phong tục không thể. Muốn thay đổi phong tục, hiểu thủ án ngư long hỗn tạp đã không thích hợp lại dùng, không phải đứng lên một mặt mới cờ không thể. Chương 87, lập tân thần, 1, 1, chương 87, lập tân thần, 1, 1, thiếu đi quật lung thành làm phụ trợ, hiểu thủ án mặt này nát vải cũ liệu may ra cờ xí khó tránh khỏi hiện ra dơ bẩn, lúc trước dơ cao nó có nhiều bất tiết, bây giờ lấy nó xuống liền có nhiều bội vàng. Tình thế biến hóa như vậy, mong muốn đi vu tổ tình, tích lũy gấp nắm đấm lấy thay đổi phong tục cuối cùng phản công u minh, liền phải cần một mặt đủ thật sạch sẽ đầy đủ vang dội mới cờ. Lý Trường An muốn được rõ ràng, lấy tiền đường tình hình, cái gì chủ nghĩa, chế độ mong muốn thời gian ngắn có hiệu quả đều là không thiết thực. Muốn trừ ác quỷ cần nâng thiện thần. Về phần tôn kính gì thần? Một cái tên của chuyện, đạo sĩ vốn cho rằng kéo lên Vô Trần, Hoa Ông, Bao Nhất. Đơn giản thương nghị ra liền xong việc, lại không biết sao để lộ tin tức, mấy nhà thương hội trưởng quỹ, đông ra cùng nhau bái phỏng, nói muốn cùng cử hành hội lớn vân vân. Đoàn người muốn vừa muốn an trí nạn dân, hai muốn trợ cấp trẻ mồ côi, ba muốn thay đổi phong tục, mọi thứ đều là thuế ruộng hai chữ, không thiếu được phú thương nhóm quên rút. Kim chủ nhóm đã mở miệng, cũng chỉ đành tại nghị sự thư phòng thêm mấy bộ cái bàn. Các thương nhân cái mông không có che nóng, lưu phủ trước cửa đường cái lại một trận náo nhiệt, lại là một chút vân quý quan viên tự xưng lưu ra thân bằng đặc biệt tới thăm trẻ mồ côi, nghe nói Lý đạo trưởng muốn phụng tân thần, vừa bạn giúp đỡ tham tưởng tham tưởng. Quan phủ mặc dù tại tiền đường sự suy thoái, nhưng dù sao cũng là bên ngoài kẻ thống trị, về sau kế hoạch cũng cần quyền quý trợ lực, quan phủ thư xác nhận, đành phải mời đi vào cửa. Thư phòng là không ngồi được, đổi thành chính đường. Nước trà chưa đốt lên. Bên ngoài viện đầu náo lên một hồi ồn ào, Lý đạo trưởng cùng Khúc đại huynh muốn bỏ xuống các huynh đệ không quan tâm sao? Lần này tới lại là các lộ giang hồ hào kiệt, công ty đầu lĩnh, trước kia cùng quật lung thành nhanh đuốt chiến đấu hung hiểm nhất lúc, là những người này liều mạng hung nhất máu chảy vô cùng tàn nhẫn nhất, không có đạo lý tới lúc nói chuyện lại che người ta miệng. Lại thả đi vào cửa. Chính đường cũng nhét không được, đem đến sân nhỏ. Người càng nhiều liền bắt đầu la hét ầm ĩ, Lý Trường An cũng không đội mà đi họp, chỉ quản mở rộng đại môn. Hắn ngược lại muốn xem, còn có người nào muốn tới lẫn vào náo nhiệt. Quả nhiên, không có một hồi. Quen thuộc diễn tấu từ xa mà đến gần. Sai vật bẩm báo, cảm nghiệp tự. Ngọc Trân xem trở chùa xem cao tăng toàn chân nhóm cầu kiến Vô Trần pháp sư cùng Lý Thiên Tạo. Kính Hà thần sắc có chút xấu hổ, nói quanh co lấy, đã muốn cung phụng thần Phật, làm sao có thể thiếu đạo sĩ hòa thượng. Lý Trường An hít một tiếng, kêu dừng hội nghị. Các đạo nhân mã ùn ùn kéo đến, không có tư cách, huyện chuyển cùng nhau cự. Có tư cách, đi lại danh sách, chờ lại mở hội nghị. Đã là mấy ngày sau, địa điểm cũng từ lưu phủ chuyển đến chính chiếu tự trước điện quảng trường. Tham dự hội nghị người ngồi đầy trước điện, trong âm thầm nhiều lần hợp lưu phân lưu, các cái đoàn thể có thể nói kinh vị rõ ràng. Phú thương nhóm lên tiếng trước nhất, cung cấp thần linh là vì bảo đảm dân sinh, tiền đường phồn hoa nhiều lại hải vận, buôn bán trên biển hương thì trăm nghề vượng, đường biển không tinh thì chư thị tiêu điều, cho nên chúng ta để sướng làm phụng thiên phi nương nương. Một đám buôn bán trên biển cùng kêu lên phụ họa, bọn hắn tại thương nhân bên trong tài lực nhất hùng, ép tới lui tổ lô ban loại hình tạm âm. Không phải, Thiên phi nương nương là trên biển đại thần, ác quỷ lại là trên lục địa bệnh dữ. Một gã chói đai lưng ngọc phối cá phủ lão giả cao giọng bắt bỏ, bên người một đám kẻ sĩ, huân quý nhau nhau gật đầu. Bằng vào ta chờ xem ra, không bằng cung cấp tỷ sa môn thiên, thiên vương đã là võ thần cũng là tài thần, đã có thể bảo vệ gia đình, lại có thể hưng tài vận, há chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Thiên vương tín ngưỡng tại Trung Nguyên hưng khởi không hơn 100 năm sau, nguyên nhân tại hoàng thất phổ biến, quan thân bên trong có nhiều nam độ nhân sĩ, đối một bộ này rất là quen thuộc. Đa văn thiên vương là phương bắc thần, giữ được Trường An, chưa hẳn bảo vệ được tiền đường. Khúc Định Xuân Sử lấy gậy chống cao giọng la hét: các phương hào kiệt ở đây là vì kết minh thể mà chu ác quỷ đã cầu trung nghĩa cùng hàng ma, vậy liền không phải quan đế quân không thể. Hào hán nhao nhao hô a, hơn nữa giật xuống và áo lộ ra lồng ngực hoặc phía sau hình xăm, chính là quan nhị gia ảnh đê. Tiên đường chùa xem săn sát, quan thần tuy tốt, danh vị lại không cao, không đủ để hiệu lệnh trong ngoài. Kính Hà nhàn nhạt mở miệng: nàng sử tiểu hoa chiêu, tinh tâm phủ linh khí lặng lẽ lan tràn toàn trường, muốn cung cấp hàng ma đại thần, cái nào bị kịp được cửu thiên huyền nữ. Trong lúc nhất thời, A Di Đà Phật vô lượng thiên tôn hưởng ứng không dứt: chư vị, có chuyện nói rõ ràng, chớ tổn thương hòa khí. Mắt thấy chúng thuyết phân vân, mùi thuốc súng dần dần dày, lão đạo sĩ bao nhất vội vàng treo lên giảng hòa: thần đạo xa vời, làm gì bỏ gần tìm xa, lấy bần đạo nhìn, không bằng cung cấp tinh dương tổ sư. Thiên sư tại tiền đường có tái tạo chi ẩn, chấn sát nghiệt long cố sự phụ nữ trẻ em đều biết, cùng chư chùa xem cũng có hương hỏa chi tình, coi như thuận tiện tụ ôm lòng người. Lão đạo trưởng lời nói đến xinh đẹp, nếu là đạo phái của hắn không phải hứa thiên sư truyền lại tịnh minh đạo chi nhánh, vậy thì càng tốt hơn. Mọi người đều biết, hội nghị biệt danh là cãi nhau mà tinh túy thì là đánh nhau. Tham dự hội nghị nhân sĩ nơi phát ra hỗn tạp, khó tránh khỏi có thù mới hận cũ, môi công phu đã đánh cho chưa hết hứng, dứt khoát giao lưu trao đổi công phu quyền cước, một đám hào kiệt dị sĩ quan thân danh lưu ầm ĩ như gà vịt cùng bay nhảy lúc, không bằng mời thập tam gia. Vô Trần lời nói không nhẹ không nặng, lại một lần định trụ toàn trường ồn ào. Mọi người mà thôi quyền cước, ngừng ầm ĩ, cửu nhân ở giữa hai mặt nhìn nhau, ở giữa bạn bè muốn nói lại thôi. Thẳng đến, không thể. Chương 87, lập tân thần, 1-2, chương 87, lập tân thần, 1-2, hoa ông cự tuyệt đến chém đinh chặt sát. Đám người lập tức một lần nữa tươi sống, không cần lão nhân lại mở miệng, nhao nhao giúp đỡ ném ra ngoài đông đảo lý do. Có chi kỷ, thập tam gia sự vật nặng nề, một chút việc nhỏ chúng ta bản thân đảm đương, làm gì quấy rầy tổ sư. Cũng có quanh co lòng vòng, tân tân khổ khổ đào thổ, trồng cây, tưới nước, ngoại trừ trùng, lại giáo người bên ngoài đến hái quả. Nhất thời nước bọt rào rạt tựa như mưa to đối diện, Vô Trần lại không vội không buồn, hai tay hợp thành chữ thập kiên nhẫn nhìn xem phản đối trong đám người từng khuôn mặt, cho đến tiếng gầm dần dần tắt, cho đến ném không ra từ mới. Có gì không thể? Hắn trước chỉ vào phú thương bên trong tài lực mạnh nhất mấy nhà. Các ngươi yêu cầu tài lộ thông suốt, thập tam gia bên trong có lý tài thần. Lại chuyển hướng quan thân bên trong tên vị cao nhất một vị. Các ngươi yêu cầu gia nghiệp thịnh vượng, thập tam gia bên trong có chúc phúc thiên quan. Chính là cầu tổ sư che chở, cũng có đại chiêu tự cùng bạn thọ cùng, là thích giả cùng lão quân chi đạo trận. Hắn một chỉ điểm xuống đến. Hỏi lại, các ngươi sở cầu sự tình, cái nào một cọc thập tam gia không cho được đâu. Đám người bắt đầu đáp ứng, cũng không phải không có đạo lý, mà là đạo lý của bọn hắn không có cách nào khác tại Vô Trần cái này thập tam gia người đại diện trước mặt nhắc tới mà thôi. Thế là, chớ mong ánh mắt đều tụ hướng duy nhất không từng mở miệng một phương. Hội trường ngay phía trên, đại hùng bảo điện mái nhà công hạ, Lý Trường An im lặng tính toán, tại phía sau hắn, đồng hồ, họa chấm nhỏ, trước đường, tiểu thất, tất cả đều hóa thành hình người, không nói gì đứng trang nghiêm. Liếc mắt trông thấy, dường như một loạt tượng thần đi xuống pháp đài, đi vào nhân gian, lạnh lùng nhìn xuống dưới thềm mỗi người một vẻ. Cũng tại vạn chúng chú mục bên trong, tượng thần rốt cục ra tiếng. Đại sư nói rất đúng. Vô Trần hợp thành chữ thập mỉm cười. Đám người phân loạn một hồi, bọn hắn thất vọng. Tiên đương mọi chuyện không thể rời bỏ thập tam gia. Chỉ có điều Lý Trường An chuyện đột ngột nhất chuyện. Một ngôi đại điện từ trước đến nay chỉ cung cấp một vị chủ thần, lại không biết muốn mời thập tam gia vị kia ngồi lên liên đài đâu. Vô Trần ngạc nhiên, lông mày nhíu chặt, đang tính toán ngôn ngữ. Không tệ. Hoa lão cười lớn đoạt mở miệng trước. Chúng ta ngược sẽ không hẹn hỏi, thập tam gia chi bằng đều cùng bái. Có dám hỏi đại sư, cái nào làm chủ, cái nào làm thứ? Cung cấp thần đại điện là nên gọi là đại hùng vẫn là lang thiêu. Vô Trần bất đắc dĩ, rốt cục ngậm miệng không nói. Hoa lão đắc ý vớt râu, lại vượt ra đám người, hai ba bước đăng lên bậc cấp, đứng ở dưới tấm bảng. Hắn động tác mạnh mẽ, không thấy vẻ giàn mua, giờ phút này nhìn xuống dưới thềm đông đảo, càng là tinh thần phân chấn, hơi có chút lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng ý tứ. Chư vị có thể nghe lão hủ một lời. Lại liền âm thanh đều to mấy phần. Chúng ta đuổi đi Quật Lung Thành, có thể Quật Lung Thành lưu lại cục diện rối rắm cũng đập vào trên người chúng ta, trừ sát, trừ tà, an trạch, chỉ ủy. Lâm Lâm tổng, chúng ta muốn hay không quản? Có thể hay không quản? Càng đừng đề cập, muốn loại bỏ trên phố ác quỷ dư độc, thậm chí phản công dưới mặt đất. Chư vị, không là chúng ta có mới cũ, thật sự là hiểu thủ án đã xử lý không được cái này thiên đầu và tự. Đám người lại là một trận la hét ầm ĩ, có người cười giỡn nói, hoa ông nói đến quá phiền thoái, hẳn là còn muốn xây một cái nha môn không thành. Đương nhiên, không sai. Lão hủ chính là muốn lập một cái nha môn, lập một cái câu quản âm dương nha môn. Đám người kinh ngạc hỗn loạn, ngài nói chẳng lẽ lại hoa ông trùng điểm khấu đầu? Thành hoàng. Một lát yên tĩnh, mọi người nhao nhao bật cười. Hoa lão ngươi hồ đồ rồi, tiền đường sao là thành hoàng? Tiền đường ai chẳng biết hiểu, thành hoàng trong miếu tự bùn, mấy trăm năm cũng chưa hề tên không có mạo. Dù có áo nâu xã bộ hạ cũ, hội dân hương thành viên lên tiếng ủng hộ, cũng có bao nhất trở lao thành người cứu vãn, nhưng trào phúng, chất vấn, trêu chọc thanh âm vẫn như thủy triều đập mặt. Hoa lão không một chút lùi bước, trực diện hỗn loạn. Ai nói thành hoàng vô danh? Ai nói thành hoàng vô diện? Hắn lấy ra một quyển sắc thư, bạch ngọc làm chủ, kim lụa là giấy, giơ lên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, hiện hách linh quang lấm lấm bắn ra bốn phía. Linh quang lướt qua, người sống bên trong người tu hành mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, người chết nhóm càng là run run rẩy rẩy không dám nhìn gần. Kia uy thế ở đây rất nhiều người cũng không xa lạ gì, cùng trong đêm lật đường phố ngược ngõ hẻm truy đuổi không tịch dã quỷ thành hoàng miếu quỷ lại trên người chúng linh quang tương tự. Nhưng mà, kia nho nhỏ một quyển sắc thư chỗ tiết linh quang lại so đồ bỏ vô thường, du thần muốn thanh chính, nặng nghề đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Đây là độc thuộc kỳ chính thần chi linh uy. Tiên đường phủ quân ở đây. Thị giác quay lại mấy ngày trước, Lý Trường An kêu dừng hội nghị đêm đó. Hoa ông đến nhà, lui tả hữu. Chúc mừng Lý đạo trưởng, chúc mừng Lý thiên đạo. Người người nô nước tấp nập, có thể thấy được đại sự đều có thể. Kinh thư còn không có lấy, liền vội vàng chi nhánh ngân hàng lễ. Lý Trường An tức giận hướng trên ghế một co quắp, ngài hẳn là chuyên tới nói cho cười. Hoa ông ngược lại vui mừng gật đầu. Tiểu tử ngươi thanh tỉnh liền tốt. Hắn ha ha thu hồi sắc mặt, hướng bên cạnh một tòa, thẳng hỏi, ngươi định làm gì? Đối với bọn họ, chúng ta không làm nên chuyện. Có bọn hắn, sẽ chỉ là một cái khác hiểu thủ án. Lý Trường An cào phá ra đầu, vẫn đổ nói làm sao? Cho nên chúng ta phải có cái biện pháp, đã có thể tụ tập kia bối làm việc cho ta, lại có thể ước thúc bọn hắn, không đến rơi vào tà đạo. Đã yêu cầu người mượn lực, lại yếu nhân nghe lời, trên đời nào có tốt như vậy sự tình. Đạo sĩ đang muốn bật cười, một quyển sắc thư lại đột ngột đẩy lên trước mắt. Tràn đầy ốc xá linh quang soi sáng ra hắn kinh dị mặt. Đây là vật gì? Chương 87, lập tân thần, 2, 1, chương 87, lập tân thần, 2, 1, âm thiên tử bàn tặng Thái Sơn phủ tiếp ký mặc cho tiền đường thành hoàng chi sắc thư. Ai? Ngươi? Lý Trường An kinh ngạc tiếp nhận mở ra lật xem. Hồi lâu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Linh quang thanh chính tuần hậu khó mà làm bộ, tám thành là hàng thật. Chỉ là, vân đạo họ Lý, không họ Hoa, cũng chưa từng gọi là Hoa Văn Đung. Sắc thư ước lượng trong tay nhìn ra ngoài một hồi hiếm lạ, cũng liền không lưu luyến chút nào đưa còn trở về. Hoa Văn Đung. Đạo sĩ suy tư, ta nhớ được Phú Quý Phường Trung Nguyên có một tòa thạch tướng quân miếu, hoàng vĩ nói qua chuyện xưa của hắn, kia thạch tướng quân tại 200 năm bởi vì hộ tống bách tính mà hy sinh, bởi vì công chịu tế. Nhưng ít có người biết, cùng nó đồng hành, tổ chức bách tính lại là một vị trí sĩ lao quan, liền cứ gọi Hoa Văn Đung. Chuyện cũ trước kia không cần nói thêm. Hoa ông lắc đầu, cầm qua sát thư, thu hồi linh quang. Đạo sĩ ứng biết cái này U Minh Quan Nhi cùng người ở giữa Quan Nhi như thế, tới năm số, liền có luân thế. Lý Trường An gật đầu, thí dụ như Thái Sơn phủ quân, tương truyền 500 năm một thay. Quá trình cũng cùng nhân gian đồng dạng, tiền nhiệm người kế nhiệm bằng sát thư giao tiếp ấn tín. Hoa ông tiếp tục nói, nhưng đợi lão hủ tới tiền đường, thành hoàng ấn cũng đã theo tiền nhiệm di thất, không cách nào mặc cho, đành phải ngưng lại dương gian, làm vô dụng lão quỷ. Thập Tam gia ngồi nhìn mặc kệ. Trong nhà đã có dùng tốt ác quyển, làm gì lại mời hộ viện vẽ vời thêm chuyện. Hoa lão suy cười một tiếng, lại trịnh trọng nói, nhưng hôm nay tình thế có biến. Lý Trường An nói trung minh bạch ý nghĩ của hắn, ác quyển phản phệ hung bạo khó chế, muốn mời người đánh chó, liền phải dùng nhiều tiền, thật là, ơn tín ở đâu? Cần gì ơn tín? Từ xưa nâng thành hoàng, một từ thần đạo lựa chọn và bổ nhiệm, hai lại có thể từ nhân đạo sắp phong. Hoa lão ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời đối với Lý Trường An. Bây giờ tiền đường, lại có gì người, đã có nhân vọng mua chuột hương hỏa, lại có bản lĩnh thống ngự nhóm lệ uy hiếp bách quỷ đâu? Kim đồng hồ bắt về hiện tại, đám người lại lần nữa lâm vào phân loạn. Hoa ông tất nhiên tên cao vọng trọng, cũng là hiểu thủ án lãnh tụ một trong, có thể thình lình nói cái gì thành hoàng, nhưng bây giờ dạy người hoang mang. Mọi người xì xào bàn tán, ngay tại phản đối tiếng gầm sắp thai nghén mà ra lúc. Hoa ông chợt triệt thoái phía sau một bước, nhường ra vị trí, hai tay dâng lên thư quyển. Lại là Lý Trường An đứng dậy, tiếp nhận sắc thư, đi vào người trước. Ánh mắt quét qua, giữa sân dần dần tĩnh. Vân đạo Lý Huyền Tiêu chịu âm tiên tử chi mệnh tiếp nhận tiền đường thành hoàng chức vụ. Muốn mở mặt phủ, thiết bách quan, trinh lĩnh hào kiệt, huấn luyện quỷ tốt, lấy câu quản âm dương, điều trị phong tục, trị bách quỷ, trừ tà ma. Nói đến thế thôi. Lý Trường An một tay theo kiếm, một tay cầm sát thư. Sau lưng nhóm lệ, không nói gì bên trong trương lên sâm sâm quỷ khí, ép tới sắc trời ảm đạm. Chư quân lấy gì dạy ta? Tình thế biến hóa quá nhanh, đắc ý thất ý chỉ ở trong nháy mắt. Nguyễn Gia ỷ vào Lao Thái Công thành quỷ vương tọa hạ người phục vụ, quả thực phong quang một hồi, thật không nghĩ quỷ vương chớp mắt thất thế, Nguyễn Gia cũng bị đánh xuống đầu cảnh thành ngất sũng. Đương nhiên, Nguyễn Gia thành không phải ác quỷ tử trùng, thậm chí ám hoài quỷ thai, đánh giết qua quỷ vương vũ sư, nhưng việc này là Nguyễn Gia bí mật của người, người bên ngoài không biết, hiểu thủ đoán tự nhiên cũng không biết. May mà, hiểu thủ đoán rộng lượng, trên tay không có dính qua vô tội máu tươi cũng đều nhẹ nhàng buông tha, không nhiều truy cứu. Có thể Nguyễn Gia vẫn lòng mang thấp vọng, cho nên định bợ lên tân chủ đến cũng phá lệ dốc sức, chẳng những đem một chỗ bất động sản đưa cho hiểu thủ đoán làm từ đường, càng phái xuất gia nợ chồng đệ Nguyễn Thập Tam đi hương xã cùng lớp người quê mùa nhóm pha trộn, lúc nào cũng khẳng khái rút tiền, ân cần cung phụng. Lại là một lần hội dân hương. Kết thúc sau, đầu nhang đột ngột gọi lại Nguyễn Thập Tam. Thập Tam lang sự tình thần thành kính, tôn thần có cảm giác, đặc biệt ban thưởng phúc báo, đưa tới một cái túi thơm. Dặn do hắn chìm vào giấc ngủ lúc nhớ lấy treo ở đầu giường. Nguyễn Thập Tam tốt xấu là chu môn tử đệ, mặc dù trước kia không được coi trọng, nhưng thường ngày chi phí chưa từng thiếu, cũng coi như biết hương, chỉ khẽ ngửi, liền hiểu được phối hương nhân thủ nghệ không tồi, dùng tài liệu phối trộn hợp, nhưng hương liệu bản thân lại đều dùng hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhưng trước khác nay khác, hắn nào dám nói nửa cái không chữ, thậm chí trước khi ngủ, cố ý mang tới ngọc câu treo lên túi thơm, không dám thất lễ. Nhắc tới cũng kỳ. Gần đây, hắn hàng đêm sầu lo lăn lộn khó ngủ, có thể tối nay chìm vào giấc ngủ lại phá lệ nhẹ nhõm. Chỉ là, tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đông nhiên nghe được một tiếng chuông reo, mơ hồ đứng dậy thấy cửa phòng mở ra, ngoài cửa sương mù tràn ngập không phân biệt cảnh vật, có ánh trăng nặng hạ, trải thành một đầu đường mòn. Nguyễn Thập Tam tỉnh tỉnh mê mê dẫm lên đường mòn theo tiếng mà đi, rời sân nhỏ, ra đại môn, leo lên một kéo xe ngựa. Móng ngựa thắt thắt. Không biết bao lâu, tới một chỗ vùng ngoại ô đất hoang, thiết hạ ghế, bóng người hỗn loạn, nghiêm nhiên một chỗ yến hội. Mặc dù tại trong đêm, nhưng quanh mình sương mù cao cao như màn tre, thấm lấy mông mông ánh sáng mỏng, lại cũng không hiện mở tối. Có người phục vụ tiến lên, dẫn hắn vào chỗ, trên bàn trái cây điểm tâm cắt một đĩa, còn có một đĩa sắc cá. Nguyễn Thập Tam tả hữu tư phương, Lâm Tịch dường như có rất nhiều quen thuộc gương mặt. Không biết nơi đây chủ nhân là ai, đang còn muốn hỏi, chợt thoáng nhìn trong đĩa sắc cá thiếu hơn phân nửa, kinh ngạc nhìn lại, bên người người phục vụ đội vã quay đầu, tròn ánh mắt nhỏ dọn chuyển, trong tóc bay lên một đôi thai nhọn, dưới làn váy có mao nhung nhung cái đuôi chợt lóe lên. Nguyễn Thập Tam kinh hãi muốn tỉnh, nhìn chăm chú lại nhìn, người phục vụ xuôi tay đứng nghiêm, nơi đó có cái gì thai nhọn, đuôi dài. Chương 87, Lập Tân Thần, 22, chương 87, Lập Tân Thần, 22, hẳn là hoa mắt. Hắn hổ nghi lấy nếu lại tinh tế dò xét, chợt thấy đến phía trước sương mù hạ xuống, hiện ra một phương đài cao, trên đài một người đeo kiếm độc lập. Tiến bên trong các người hầu đồng loạt hát tụng, tụng âm thanh quanh quẩn thẳng lên thanh minh, thông qua hát tử mới hiểu được, trên đài người chính là gần đây danh tiếng thịnh nhất kia hiểu thủ án chi minh chủ, đấu bại quỷ vương Lý Thiên Tào Lý Gia Gia. Lại gặp trên trời trăng tròn từng bước tiệm cận, hạ xuống nhân gian, mặt trăng bên trong bay ra tiên nhân, tiên âm mở mịt cáo chi thế nhân, Lý Huyền Tiêu trừ ma vệ đạo có công, thiên đế hàng chỉ nâng là tiền đường thành hoàng. Vì hắn đeo lên mũ miệng, phủ thêm áo mang bảo, nghiêm nhiên vương hầu bộ dáng. Hắn đã đắc đạo, cùng hắn cùng nhau phân chiến tự cũng đồng loạt thăng thiên. Tên cao vọng trọng hoa ông trinh viết văn phán quan, tên gọi đồng hồ hảo hán điểm là võ phán quan, đông hóa từ khúc đại hảo thành công xiềng tướng quân, bảo nhất lao đạo trưởng xung làm âm dương tư chủ bộ, tính hà chân nhân kiêm nhiệm tốc báo tư công tảo. Như là chờ một chút, phong quan thụ trước mà thôi, tất cả đều vui vẻ. Một tiếng chiến vang, yến hội mở màn. Người phục vụ dâng lên món ngon không không tinh mỹ, trên ghế rượu ngon càng là hương thuần vô cùng, chỉ uống rượu một ngụm, giáo Nguyễn Thập Tam hun hun say đi. Tỉnh nữa đến, người trong nhà gà gáy tảng sáng. Đêm qua quả thật ảo ngộng, nhưng trong ngộng kiến thức lại hết sức rõ ràng, hẳn là thần linh báo ngộng. Nguyễn Thập Tam trái lo phải nghĩ, vẫn là không dám kinh thường, lặng lẽ đi tìm trong thành thành hoàng miếu. Thành hoàng chi vị bỏ trống lâu ngày, cho nên hương hỏa thưa dần, trước cửa còn cũ kỹ. Có thể bây giờ, hắn lại yên lặng phát hiện, miếu tiền xe ngựa ngăn chặn, chiều bái người nối liền không dứt. Phí sức chen vào tiểu miếu, nhìn thấy miếu bên trong khách hành hương, lờ mờ là đêm qua trong ngộng gương mặt. Ngươi là? Các ngươi cũng là? Đám người ăn ý không nói nhiều, thành kính phụng hương sau, mượn tới cây gậy trúc, cẩn thận bước lên tượng thần trên mặt vải đỏ một góc. Bụ trộm nhìn lại, dọa, vốn nên vô diện tượng bùn lại mọc ra hai mắt mũi miệng. Kết quả là, trong một đêm, tiền đường khắp nơi có thân hào bách tính tổ chức tế tự triều bái tân nhiệm thành hoàng. Phi Lai Sơn bên trên, Lý Trường An trông về phía xa tiền đường, trông thấy bạch liên đóa đóa phủ ở vân khí ở giữa. Kia là hắn phổ cáo thiên địa tự nhiệm thành hoàng sau, sinh linh tin nguyện tại cảm ứng bên trong hiển hóa, mà trên phố mỗi lần có tế tự lý thành hoàng, liền có thanh khí như sợi lên cao rót vào ao sen, là bạch liên nhiễm lên một vệt màu xanh. Trong cõi u minh có linh ngộ, chỉ đợi hoa sen tận thành. Hắn liền hoàn toàn đến thần đạo cùng nhân đạo tán thành, chân chính mặc cho thành hoàng. Đạo sĩ ánh mắt ở lại màu sắc một hồi, vẫn không khỏi đến vượt qua ao sen, ngắm hướng phương xa mênh mông hải ba. Cũng là tự nhiệm thành hoàng sau, thần hồn bên trong luôn có không hiểu cảm ứng tự trong biển mà đến, tựa như một cây gai nhọn đâm vào trong thịt, không đau không ngứa, lại vùng đi không được. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hoặc là thành hoàng bảo ấn? Hoa ông như là phỏng đoán. Cảm ứng ở xa hải ba chỗ sâu, bảo ấn như thế nào Lý Trường An linh quang lóe lên, hoàng vi từng đề cập, tiền đường Long Quân cũng là tiền nhiệm thành hoàng, không phải là thật. Tất nhiên là không giả. Hoa ông đáp, nếu không phải hải ba mênh mông, lão hủ làm gì cốn ngồi sầu thành mấy trăm năm, đi sớm tìm kia bảo ấn. Đạo sĩ ngẫm lại cũng đúng, hải ba mênh mông nơi nào đi tìm, không bằng phóng nhãn lập tức, thế là cười hỏi, hoa lão đã lên núi, hẳn là đã có tin vui. Hoa ông cái này văn phán quan không phải mệt làm, hắn học thức xuất chúng, lão bu chính sự, lại biết rõ tình đời, đang dẫn một đám liêu lại làm lấy lập tức khẩn yếu nhất một cái việc phải làm. Nhưng mà, hắn lại không có trả lời. Ngoắc gọi tùy hành quỷ xoa nhóm đem mấy đại la khung hàng hóa đưa vào sườn núi lạc quán. Hàng hóa tất cả đều là đầu lâu, có nhỏ như nằm đấm, có to như chậu rửa mặt, đương nhiên không phải là đầu người, mà là thần, xác thực mà nói là tượng bùn. Có linh ứng tượng thần hình dáng tướng mạo sẽ theo thần linh hiển hóa, nhưng Lý Trường An là mạo hiểm lĩnh thành hoàng, không được thiên địa tán thành hoàng giống như thế nào lại biến ra mặt của hắn đến. Cái gọi là Lý thành hoàng hiển linh, bất quá là trước đó chuẩn bị tốt tượng bùn, thừa dịp lúc ban đêm lén đổi thành hoàng đầu lâu. Mà Nguyễn Thập Tam thấy tiên nhân sắp phong, cũng là móc ra người xem hồn phách sau, nào đó quỷ trước mặt mọi người trình diễn một trận huyền thuật, thậm chí vì tiết kiệm trải qua pháp lực, không khỏi để lộ, tại tân khách trong rượu và thức ăn làm chú. Sớm đánh ngã sự tình. Về phần nguyên bản tượng thần đầu lâu cũng đều lặng lẽ đưa tới trong núi lạc quán. Các vị huynh đệ trong tay đều cẩn thận chút. Đạo sĩ cười ha hả chào hỏi, quay đầu mời mọi người uống rượu. Những này đầu tuy không tên không mạo, nhưng tốt xấu hun mấy trăm năm hương hỏa, còn có rượu dụng. Bận rộn xong, Hoa ông lúc này mới đối lấy Lý Trường An trùng điệp thở dài, liền nói ba tiếng, khó, khó, khó. Liễu lấy sợi dâu, đưa tới một quyển sách. Đã phải dùng tông, hài hòa, giáo danh nghĩa loại bỏ ác tục, kia hàng đầu chi vụ tức là biên soạn một bản kinh thư, nhưng mà thời hạn quá ngắn, biên soạn đám người tư tưởng lại tạm, thượng cấp thúc đến vừa vội, thành sách chất lượng đương nhiên. Lý Trường An thô sơ giản lược lật xem một lần, có đoạn lỗ hổng, có đoạn tự mâu thuẫn, có lớn đoạn đạo văn, có đơn thuần hàng lậu. Lý Trường An đem trang sách hợp lại, thật tốt. Hoa ông tay run một cái, kém chút không có đem dầu dìa kéo đứt. Tức giận, sớm biết phủ quân như thế dày rộng, chúng ta làm gì moi ruột gan, lo lắng hết lòng. Văn phán đường nội, Lý Trường An cười nói, người ta đều là bất đắc dĩ gánh hát dòng, giá đỡ dựng lên đến chính là chuyện tốt, về sau nếu có sai lầm, vừa làm bên cạnh đổi chính là. Hôm sau, một vốn tên là Tiền Đường Thành Hoàng nói đổi hung trừ sát yếu nghĩa kinh văn tại trên phố tin đồn. Chương 88, trừ tập tục xưa, 1, 1, chương 88, trừ tập tục xưa, 1, 1, theo hạ xuống hiểu thủ bán cờ xí ngày đầu tiên. Phương xã mọi người rời xa gạch xanh ngói xanh thần tử, đi tới chen trúc bên đường, ồn ào đầu cầu cùng sinh đầy rêu xanh bến đỏ, có điều kiện thuê bất ngờ đường phố cửa hàng nhỏ, không có điều kiện liệu cơm gấp mắm trống lên nhà lá, cứ như vậy làm đạo trưởng phát đàn, hét lớn chào hỏi người đi đường, đương đạo tuyên truyền giảng giải lên Tiền Đường Thành Hoàng nói đuổi hùng trừ sát yếu nghĩa. Tiền đường đám người mới đầu cũng lơ đễnh. Mao thần, hàng năm trên thị trường kiểu gì cũng sẽ toát ra nhiều vô số kể các lộ giá thần, tên tuổi một cái so một cái văng dội, pháp tướng một cái so một cái quái đứng thẳng, cố sự cũng một cái so một cái huyền bí, nhưng rơi xuống thực chỗ, luôn luôn xu thế cùng. Tín đồ hỏi, sư công, gần đây mọi việc không thuận, ta tung tận tâm phục thần, các nơi lương hỏa, nguyện lệ không dám có chút thất lạc, thời gian lại càng phát ra gian nan, thậm chí trong nhà khẩu phần lương thực cũng quất bách, cái này là vì sao? Vũ sư đáp, đây là phụng thần không thành, hỏng phúc lộc, nên làm thế nào cho phải đâu? Quên chút lương hỏa. Tín đồ hỏi, sư công, ta gần đây thân thể càng phát ra không lanh lẹ, hơi làm chút sống, ngực cũng bực, đầu cũng choáng, cái này là thế nào đâu? Vũ sư đáp, đây là tà khí nhập thể, hỏng nguyên khí, làm như thế nào trừ tà đâu? Quên chút lương hỏa. Nói tóm lại, quên chút lương hỏa. Tiền đường người sớm đã từ không kiến quen, nhưng vị này Lý Thiên Tảo vừa mới đấu bại pháp vương, trên phố rất nhiều có diện mạo nhân vật lời thề son sắt, công bố khu quỷ có công, trời xanh bởi đó nâng làm Tiền Đường Thành Hoàng, làm thật nhiều tế tự, danh tiếng đang thịnh. Lại thêm chi, những sư tổ kia nhóm mời chào người nghe lúc hoa văn phong phú, có cấp cho cháo nước, có biên từ hát khúc, có khoe khoang mỹ thuật, thậm chí còn có cái bên đường trần bệnh nương tử, nghe nói ý thuật đến. Cho nên Tiền Đường người cũng bằng lòng góp tham gia náo nhiệt, nghe một chút vị này mới thành hoàng hát cái gì trải qua. Cái này không nghe không quan trọng, nghe xong giật mình. Nương tử, ta gần đây mọi việc không thuận, tung tận tâm phục thần, các nơi lương hỏa, nguyện lệ không dám có chút thất lạc, thời gian lại càng phát ra gian nan, thậm chí trong nhà khẩu phần lương thực quân bách. Đây là chọc nhà ai thần linh không vui, không chịu thi phúc cho ta đây. Lão trượng, trước kia các hạ nguyện lệ phần lớn là quỷ vương là bóc lột bách tính tìm kế, trường kỳ trước kia ngày đọc lại thành tục, phụ quân đã mệnh lệnh cấm chỉ, người nào còn dám mạnh tác. Lại cho ta nói đến. Lao đầu cười ha hả, nói nhăng nói cuội. Nương tử, ta gần đây thân thể càng phát ra không lanh lẹ, hơi làm chút sống, ngực cũng buồn bực, đầu cũng choáng. Đây là chúng ta vẫn là bị bệnh. Ngũ nương quan sát tỉ mỉ trước mắt đại nương, khô nhéo tóc, khô quắt gương mặt, nàng ai một tiếng. Đại nương, ăn nhiều chút đồ vật. Đại nương cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng lại nói, đại phu này quả nhiên không phải nữ nhân có thể làm, thật nói hiệu nói bượng, vì không đến không một lần, liền đòi hỏi 7-8 chén thuốc uống, rót đến cái bụng tròn bo, mới hài lòng rời đi. Cùng lúc đó ở giữa, tại các phường từng cái dòng người hội tụ chỗ, thành hoàng đám sứ giả giải đáp lấy tương tự vấn đề. Phàm âm tự ác quỷ, cung cấp huyết từ người, chạm, rút hồn phách vĩnh lập thạch đường. Phàm nhân chết khốn tại thi, tất nhiên chịu mục nát đau nhức mà làm lịch. Câu hồn tại thi người, người không biết sự tình, trượng. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải người, chạm. Phàm có gian ác lấy quỷ thần làm tên bắt trẻ tiền tài, câu hồn, phạt dịch 5 năm. Bước lên xương thành hoàng thuộc lại người, lần chi. Thân linh thành hoàng chức vụ người, lại lần chi. Phàm tăng nói vu quỷ lấy yêu pháp làm hại, là trộm người, trượng. Gian người, cung. Kẻ giết người, chạm. Bởi vì đám sứ giả đều bên ngoài hất lên một cái áo gai áo ngắn, thư xác nhận đuổi hùng trừ sát bốn chữ, cho nên Tiền Đường người đều để bọn hắn áo gai sư công. Mà kia quyển Tiền Đường Thành Hoàng nói đuổi hùng trừ sát yếu nghĩa bên trong cái này cũng không được, vậy cũng không thể, cái này muốn trượng, cái kia muốn chẳng, Tiền Đường người cứ gọi nó ma y địa luật. Đã gọi luật thái độ cũng liền có thể thấy được lồn đốn. Nó nếu như là cái thứ tốt, mọi người tự sẽ đoạt thực tiễn, làm sao cần cưỡng ép ước thúc đâu. Húng chi, thang quan bái thần, đỏ trắng trừ sát, đủ loại tục lệ vậy cũng là tổ phụ tặng tổ phụ một đời truyền thừa, tự có đạo lý ở bên trong, một mặt cấm chỉ, nhưng là muốn hỏng phong tục lòng người nha. Đàm Thập Tam rất tán thành. Đốt phủ chữa bệnh, lễ thần trừ ách, bách tính được an tâm, vũ sư được tiền bạc, ủy thần được cung phụng, vốn là tam phương đến chuyện lợi, bây giờ chỉ làm ác tục gáp đặt trừ, lại gọi bách tính như thế nào an tâm? Ủy thần như thế nào no bụng đủ? Vũ sư như thế nào sinh hoạt? Cho nên, hắn bởi vì không có việc xấu bị âm dương tư theo vũ sư bên trong lựa đi ra là thành hoàng giảng kinh truyền đạo lúc, nói kinh văn tổng cảm giác đầu lưỡi thắt nút, thất lên áo gai thường cảm giác cổ áo ngương ấy. Toàn thân khó chịu lúc, thật vừa đúng lúc, có mối khách cũ tới cửa cầu hắn đuổi sát chuyển vận. Thiên hành có thường, vận mệnh vốn là mờ mịt sự tình, há lại đốt mấy nén hương, đập mấy cái đầu có thể cải biến được. Thế gian pháp sự, nhiều con làm cái tâm lý an ủi, cho nên ma y ỉa luật bên trong minh lệnh cấm chỉ vu sư nhờ vào đó vơ vét của cải, Đàm Thập Tam tự cũng không dám ngượng phạm án. Làm sao? Đối phương lại là xé giao tình, lại là đưa bạc, thực sự từ chối không được, lặng lẽ cho phù thủy. Lần này lại là mở tiền lệ, mọi người chen chúc mà đến, đem hắn giảng kinh sạp hàng vây quanh bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, hết thảy là mang theo tiền bạc đi cầu làm phép, liếc nhìn lại, làm ăn này so với hắn đi qua náo nhiệt đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Đàm Thập Tam giật mình, hẳn là đây mới là thành hoàng chân ý. Màn đêm buông xuống trở về nhà, hắn đáp ý kiểm lại hôm nay thu hoạch, đang tính toán bày đồ cũng nhiều ít. Đột nhiên, phanh một tiếng, cửa phòng bị một cước đá văng. Quay đầu kinh nhìn, nhưng thấy một đội âm binh quỷ tốt khí thế hùng hổ tràn vào, dẫn đầu hai cái quỷ lại giống như bay tiến lên, Tả Hữu dắt lấy cánh tay, thô bạo đem hắn nhấc lên, phản xoay tới một cái nhìn quen mắt Mặt Lông Nhi trước mặt. Đàm Thập Tam vừa sợ vừa giận. Con lửa ra ngươi. Mặt Lông Nhi đưa tay cho má phải một giòn vang. Hoàng bà ngươi, lại cho bên trái một bàn tay. Chống lạnh hắc nói, ta nay bị phủ quân bái là lật đàn ngược miếu sứ giả, chuyên trách truy tra phạm pháp chi dâm tế nát tự. Dứt lời, mới vừa ra lò hoàng đại sứ gật gù đắc ý, chật chật có âm thanh, Đàm huynh đệ, ngươi thật hồ đồ, sao có thể can phạm phủ quân pháp lệnh? Cũng may rơi vào tay ta. Không, là nể tình chúng ta quá khứ giao tình, liền nhỏ cầm 30 hơi chút trừng trị a. Đàm Thập Tam mắt tròn váng, không có cùng nói chuyện. Hoàng vĩ đã đối Tả Hữu hét lên, các huynh đệ, chớ có mềm lòng, hôm nay cắt tiền, ngày mai hại người, chúng ta đây là răn trước ngựa sau, là tại trị bệnh cứu người a. Tiếp lấy, vung mạnh tay lên, quỷ xoa nhóm liền đem Đàm Thập Tam nhấn trên mặt đất, hởi xuống máy, vung lên côn bổng liền đánh. Chương 88, trừ tập tục xưa, 1-2, chương 88, trừ tập tục xưa, 1-2, lại vung tay lên, quỷ tốt nhóm bốn phía xuất kích, muốn tịch thu phi pháp đoạt được. Nhưng ở trận không có sổ sách, ai nói rõ được. Kết quả là, cái này cầm đồng tiền, cái kia bắt bạc, thừa kế tiếp quỷ xoa không có việc gì có thể làm, lại không tốt hai tay trống trơn, bốn phía nhìn một cái. Hắc, có cái bãi nốt hiểu. Dừng lại lốt bốt bên trong. Đàm Thập Tam kêu thảm phát ra tối nay duy nhất một câu nguyên lành lời nói, đó là của ta dê. Ngày thứ hai, Đàm Thập Tam vốn định bỏ gánh không làm, có thể ngươi một giới hàng người, vừa phạm sai lầm chịu hình phạt, liền muốn chạy trốn, không phải là đối thành hoàng lão ra lòng mang oán hận. Đành phải che lấy cái mông, khập khiễng tiếp tục đi đầu phố đi làm. Hắn lường trước hôm qua tốt động tính lớn, đám láng giềng hiểu được hắn ác quỷ thần, trước sạp tất nhiên còn cũ é. Không muốn, tới đất nhi xem xét, trước cửa rộn ràng càng hơn hôm qua. Hẳn là tin tức còn chưa truyền ra. Khổ đợi hắn gầy dựng tín đồ lại nói, phạm vào thành hoàng pháp lệnh vu sư không ít, nhưng không phải đóng cửa không còn gặp người, chính là dứt khoát biến mất không còn tăm tích, trong nhà tượng thần pháp đàn đều bị đánh nện sạch sẽ, nghe nói là bị lật đàn ngược miếu sứ giả bắt đi, liền người mang thần bị phong nhập đá xanh cầm lấy đi điền rung động đê biển, nhảy nhót tưng bừng liền ngài một vị. Cái gì? Trên mặt giấu bàn tay. Kia thị quỷ thần hiển linh lưu lại thần ngân đấy. Sư công, vẫn là ngài chỗ này nhất linh ứng, tố pháp sự làm hại tìm ngài a. Đàm Thập Tam có khổ khó nói, khô cằn đọc lấy kinh văn, chỉ cầu sớm tan tầm. Nào có thể đoán được, hôm nay lại tới một bướng bỉnh con lừa vừa mới chết lão cha. Nói hết lời sửng sốt không nghe, không phải cầu Đàm Thập Tam cho hắn làm phép, dây dưa không đi, đem Đàm Thập Tam chọc tới mắt, gơ lấy tay cầm 333 lần, lúc này mới chạy thoát. Càng không muốn, toát ra tây du tạp kịch nhập não cao nhân cho kêu bướng bỉnh con lửa chỉ điểm một phen, hắn lại cong lao cha thi thể nửa đêm nửa hôm tìm tới cửa đến. Đàm Thập Tam không thể làm gì, thấy trời tối người yên, bốn bề vắng lặng, cũng liền ấm ở vừa xong việc. Phanh! Đại môn lại bị đá văng. Đàm Thập Tam ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp lấy, rất quen bị nhấn ngược, rất quen bị cởi xuống quần, rất quen côn đồng không rơi xuống trước. Hắn lớn tiếng kêu gọi, ta còn không thu tiền. Ngày thứ ba, đám người càng thịnh, nhưng Đàm Thập Tam đã hạ quyết tâm, chỉ niệm kinh không trợ lý. Người bên ngoài như quỳ xuống dập đầu cầu khẩn, hắn cũng quỳ xuống lần lượt đập trở về, một cái đều không ít. Người bên ngoài như cấp nhãn chửi mẹ, hắn cũng âu nôn huế ngữ câu câu còn trở về, một câu cũng không nhiều. Sư công, coi bói nói nương tử của ta năm nay trúng đích phạm sát, gần nhất nàng thật sự tính tình đại biến, hẳn là không sai, nàng đang trộm người. Sư công, nhà ta chết mượn đem cái đủ, chui khai thiên linh. Sư công, ta trưởng thành thật vất vả muốn cưới vợ, các ngươi không đến đuổi khoác tê giải sát, cái này ngôn sự nên làm cái gì à? Ác quỷ đều bị đuổi đi, lấy ở đâu cái gì khoác tê giải sát? Làm sao bây giờ? Thời quần chui ổ chăn sẽ không? Muốn ta làm giúp ngươi? Dọa! Quanh mình một mảnh xôn xao. Áo gai sư công xử lý hôn sự, lại muốn trước thay tân lang nếm thức ăn tươi à? Câu làm phép chuyện này đối với người mới, nam là lao thủy thủ, lớn tuổi rửa tay lên bờ, nữ chính là tiểu thương phiến, ngày thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán một chút kim chỉ, chuyện làm ăn không tốt lúc, cũng kiêm bán ra thịt. Hai người hệ nhiều lần ngắn hạn tình cảm lưu luyến tu trưởng thành ký yêu quả. Nhà trai là trên biển Nam Nhi, làm người rộng rãi. Dò xét Đàm Thập Tam, mặc dù xấu xí chút, cũng may thân đầu ngay ngắn. Chưa chắc không thể. Nhà gái là tiểu thương nhân, còn keo kiệt hơn chút. Cần đưa tiền. Đàm Thập Tam chửi ầm lên. Cùng ngày, lời đồn đại nhao nhao bay khắp tiền đường, nói là trách không được áo gai sư công không cần tiền, hóa ra là muốn người đấy. Đương nhiên, màn đêm buông xuống bị xoa tới cửa lại cho hắn một trận tốt đánh. Cũng may, liên tiếp 3 lần phạm tội, Âu Dương Tư cũng chê hắn không có quý củ, rút cái kia thân vải bố áo ngắn, Đàm Thập Tam bản thân cũng vui vẻ đến thanh nhàn tự tại. Cũng không có mấy ngày, một chiếc kịch nam chợ tin đồn tiền đường, rằng chính là hắn Đàm sư công chịu cây gậy cố sự. Chỉ có điều vì càng trầm đồng chập trùng, kịch nam bên trong Đàm Thập Tam lắc mình biến hóa, theo quy hàng cỏ mọc đầu tường biến thành xấu hổ nhẫn nhục cần nút quật lung thành nghĩa sĩ, là Lý Thành Hoàng khu chủ cát quỷ lập xuống công lao hắn mã, sau đó cũng được Thành Hoàng phối hạ chức vụ, có thể hắn giang hồ thói xấu không thay đổi, không phải bắt chẹt tiền tài, chính là thông đồng phụ nhân, bách tính không chịu nổi thượng cáo thần linh, kinh động đến giám thị vu pháp, dâm tự hoàng đại sứ. Cái này hoàng đại sứ vốn là hảo hữu chí giao, có hắn từng có mệnh giao tình, tra được hắn phạm vào thành hoàng pháp lệnh, lại là đại công vô tư, tự mình xuất lĩnh quỷ xoa truy nã, cầm trách thứ 3 lần, một lần cuối cùng càng là thượng thư thành hoàng lột trên người hắn đông trước. Tâm hắn nghi ngờ phẫn uất, sau khi say rượu đánh vào hoàng đại sứ dinh thự muốn hỏi rõ ràng, chỉ thấy được hảo hữu nằm trên giường không dậy nổi, mới hiểu được hoàng đại sứ lòng mang ngày xưa ân nghĩa, mỗi hỏi tội với hắn, chính mình cũng lặng yên thay gánh chịu hơn phân nửa đánh vậy. Hắn bản tính cuối cùng không xấu, cảm kích ấy nay sau khi, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ quay về chính đạo. Quy tắc này kỳ nam, mặc dù bản ý tại tuyên truyền dạy, nhưng cố sự ở giữa nhét rất nhiều đạp quả phụ cửa loại hình tích nghe ngóng tình tiết, vì vậy rất là vang dội một hồi. Đàm Thập Tam cũng được nhờ thành đại danh nhân, thậm chí quật lung thành âm thầm chui vào nhân gian quấy phá quỷ sứ cũng tin là thật, cho là hắn Đàm Thập Tam quả nhiên là rất nhân vật trọng yếu, huyền hóa thành mỹ người ý đồ hành thích với hắn, trùng hợp bị Dạ Du gặp được, triệu thần gọi đem, bốn phía vây bắt, xuất thủ hai đầu quỷ sứ, một cầm vừa trốn, lại được giải tích. Về phần Đàm Thập Tam, vạn bất đắc dĩ, đành phải phủ thêm áo gai một lần nữa ra trận. Bất luận là Ngũ Đương, vẫn là Đàm Thập Tam, hoặc là càng nhiều áo gai sư công nhóm, bọn hắn là thành hoàng phủ thổi hướng phường thị ở giữa làn gió mới, mà bọn hắn chứng kiến hết thảy lại phản hồi tới lưu phủ, hóa thành các tư trên thư án tiên đầu và tự. Thành hoàng nha môn sớm có nghị biên luyện lính mới, vì tương lai phản công quật lung thành hoặc là những địch nhân khác làm chuẩn bị. Lính mới dùng võ phán đồng hồ làm giáo úy, lưu phủ còn lại ba vị gia tướng Lưu Nguyên, Đồng Tiến, Cảnh Nhất làm lữ soái, Lựa Phi Lai Sơn Lệ Quỷ mấy chục con làm nòng cốt, lại tinh tuyển tiền đường người chết bên trong dũng mãnh người hơn 300 làm vũ khí biên, vạn sự sẵn sàng. Phút cuối cùng lại phát hiện, sĩ tốt trong tay không có vũ khí làm thao luyện, quan tướng trên thân cũng khuyết thiếu hương hỏa ngưng pháp thân, chuyện khó mà thúc đẩy. Đồng hồ ngược lại tốt, chào hỏi lão huynh đệ đoạt thần Dạ Du công việc hàng đêm toàn thành bắt ác quỷ, ba vị gia tướng không có việc gì cả ngày tìm Lý Trường An kể khổ. Kính Hà liền đề nghị, cùng nó biên luyện tân binh, lãng phí rất nhiều lại khó mà thành sự, không bằng hạ lệnh lửa các chùa xem hộ pháp binh mã lấp nhập trong quân, đã có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, lại cho người khác chỗ tốt, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Mạc phủ bên trong có tán thành, có phản đối, Lý Trường An nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thành hoàng phủ trong tay cái thứ nhất cũng là duy nhất cán thương vẫn là sạch sẽ tốt hơn. Liền đem lưu phủ phủ khố vơ vét sạch sẽ, lại từ các nhà trong xã đoàn điều tạm chút binh khí, lại đem đồng hồ nắm chặt trở về, đem những ngày này thu thập tới hương hỏa hơn phân nửa giao cho hắn, vẫn là không đủ, đành phải để bọn hắn giảm bớt biên chế, liên tục lựa đào thải linh khuyết vô lạm. Chương 88, trừ tập tục xưa, 2.1, chương 88, trừ tập tục xưa, 2.1, tốc báo tư lại đảm bảo, tiền đường gần đây liên tiếp xảy ra giết quỷ, tổn thương quỷ sự kiện, tra được nguyên nhân, lại là hiểu thủ án thời kỳ, vì cho quật lung thành cùng với nanh nuốt chế tạo phiền toái, hiểu thủ án nhóm tản đại lượng pháp khí, phụ lục tới trên phố. Bây giờ, những đùa chú này, pháp khí ngược lại thành hoàng phủ phiền toái, phàm nhân không hiểu trong đó môn đạo, đạt được liền lung tung sử dụng, tiền đường lại là nhân quỷ tắc cư, khó tránh khỏi nộ thương tốt quỷ. Lý Trường An vừa cùng mọi người thương lượng sửa đổi yếu nghĩa tăng thêm lạm dụng pháp khí, phụ lục nguy hại cùng sai lầm, một bên gọi quỷ xoa nhóm mau chóng đoạt lại lưu lạc bên ngoài pháp khí phụ lục, lại hẹn nói chuyện các nhà vô ích, pháp sư cùng chùa xem, thương định có thể mua bán pháp khí, phụ lục phạm vi. Nghĩ cùng đã từng bên đường bán phụ thời gian, cũng coi là đổ long giả cuối cùng thành ngắt long. Rất nhiều áo gai sư công nhau nhau thượng thư phản ứng, là trừ bỏ quật lung thành ở nhân gian hương hỏa, thành hoàng phủ khai thác bẻ cong nhất định phải qua đang xét lược, đem tất cả lửa hung, nước hung, hồng sát, bạch sát chờ một chút đánh là dâm tự, hết thể cấm chỉ, bắt giữ, trượng trách dám can đảm phạm cấm vu sư, bách tính không có lựa chọn, chỉ có thể theo áo gai sư công nhóm lời nói, từ bỏ tập tục xưa. Nhưng mà, bách tính nghe theo về sau, một ít người lại bởi vậy phát động kinh hoặc bệnh nặng một trận, gọi rất nhiều áo gai sư công cố gắng làm một ví, tiền đường trên không thanh liên đều phai màu mấy phần. Cẩn thận điều tra sau, mới hiểu được tiền đường người địa phương lêu lồng tạm, âm khí thứ, vốn là dễ thúc đẩy sinh trưởng hung lịch. Tập tục xưa bên trong tất nhiên có ác quỷ nhờ vào đó bóc lột, chưa hẳn đều là hư cấu. Mạc phủ đành phải lại sửa chữa yếu nghĩa chỉ cần không tế bái quật lung thành, liền cho phép vu sư tố pháp sự, nhưng trước đó cần bẩm báo thành hoàng phủ, tố pháp sự lúc cũng cần âm quan ở đây giám sát. Có trong phủ liêu lại cũng trên phố hữu hảo nhân sĩ liên hợp thượng cáo, ác quỷ lui xuống dưới đất sau, an huế, cấp thừa bao gồm tư nhân viên chạy tứ tán không còn, cho nên cống danh ố huế chất cao như núi, trên chợ gian nhân hoành hành, mời lập lại an huế, cấp thừa, hồi lộc chư tư. Thành hoàng không cho phép, coi là trôi chạy cống danh, dập lửa phòng hai, giám sát trộm cắp là nhân gian sự tình, nên quan phủ quản chế, phường người tự gánh vác, cùng minh phủ có liên căn gì. Thành hoàng phủ chỉ cần ghi lại trong danh sách, sau khi chết thưởng phạt liền có thể. Bởi vì thành hoàng bảo ấn di thất, chư tư vận hành không khoái, văn phán hoa ông muốn trọng đặt trước sinh tử bộ, nhưng bất luận là thống kê sinh tịch vẫn là chết tịch, trước kia đều thuận theo phối hợp các phường phường đang cùng quỷ đầu nhóm lại tận làm từ chối, liên tục truy vấn, nguyên nhân lại là luân chuyển tự không cho phép, sự tình liền gắt lại. Như thế chờ một chút, từng cọc, từng kiện, cuối cùng đều rơi vào tiền đường thành hoàng nói đổi hung trừ sát yếu nghĩa bản này sách nhỏ bên trên, xóa lại đổi, sửa lại lại thêm, bắt đầu còn chép ấn mới sách, về sau dứt khoát tại cũ sổ bên trên sửa chữa, dán hoàng hoặc nhét mới trang sách, liền danh tự đổi thành tiền đường phụ quân khu hung trừ sát đại luật thế là nguyên bản hơi mỏng một quyển yếu nghĩa đã thành thật dạy một bản ma y địa luật. Luật đã thành sách, nói đã thành sách, như vậy sự tình tự nhiên công thành. Thành Bắc có một ngụm giếng cổ. Nước giếng sớm đã khô cạn, bởi vì túi giò xét sâu không thấy đáy, liền có truyền ngôn thẳng thông u minh, trên phố gọi nó mận giếng cổ. Không sai, một ngụm giếng cạn, nói thế nào mẫn lao đâu. Tiền đường tất nhiên phồn hoa, nhưng bên đường cũng không thiếu được ăn mày, ngày đông giá rét cũng không thiếu được đông lạnh biếu, trên phố người ta luôn có cùng đổ mặt lộ thời điểm. Tới mức này, nam nhân còn có thể dấn thân vào nam dương, nữ tử có thể vì người khác thế thiếp, hai đồng cũng có chùa xem khi thì tuyển nhận đồng tử, xa gì. Duy chỉ có lao nhân, không đáng một đồng, không chỗ có thể đi. Sao không xong hết mọi chuyện, miễn cho lại bị người thế cơ hàn khốn cùng nỗi khổ. Không sai, tự sát người thường thường quậy phá, duy chỉ có đầu nhập này giếng, không chỉ có thi rơi không thối, càng chưa hề có oan hồn là lệ, thế nhân coi là thật sâu có thể thẳng thông u minh, cố nhân có thể đi được sạch sẽ, này giếng người phần lớn là lão nhân, cho nên cứ gọi mẫn lão. Lại là một đêm ba cánh lúc, số bị lão nhân hẹn nhau này giếng, mang đi khóc sức mướt nhi nữ, chia sẻ một vò rượu nhạt, liền hợp lực đẩy ra miệng giếng phong thạch. Tức khắc, một cỗ hôi thối dâng lên, xông đến các lão nhân nhao nhao tránh lui, thẳng mắng truyền thuyết hại người. Nhưng quả thực là bọn hắn hiểu lầm, truyền thuyết là thật giếng cạn sát thực nối thẳng u minh, nhưng này u minh không phải kia u minh, thông không phải âm tào địa phủ, mà là quật lung thành. Đại giếng thường thường có quỷ thần chờ đợi, nảy giếng người phẩm tướng hoàn hảo đưa đi tổ, khuyết tổn làm huyết thực, cho nên thi rơi không thối, hồn đi không lệ. Không sai, việc đã đến nước này, chôn xác lại thối, lại sao cho nửa đường bỏ cuộc đâu? Có thể trong đó một tên lão nhân lại chợt ngồi liệt trên mặt đất, ô ô thút thít. Hai cái lao hán nhìn nhau, cùng tiến lên trước, đem lão nhân từ trên mặt đất mang lên, muốn giúp hắn một thanh. Lão nhân không có dây rủa, nước mắt nước mũi lại khép mặt mũi tràn đầy, lão ca ca, ta không muốn chết à? Chúng ta bất tử, con cháu sống thế nào? Hai người hán tướng hắn thân trên đặt tại giếng xuôi theo, quay đầu đi nhấc hai chân. Có thể sống, có thể sống. Hắn thút thít run rẩy, biển mắt bình, pháp vương cũng không lập miếu, một khi thương thuyền chống đỡ cảng, trong nhà liền có công việc có thể làm, chỉ cần có một nhỏ bút cứu cấp tiền, chúng ta liền đều có thể vượt đi qua. Tiền từ đâu đến đâu? Bình thản một câu, gọi lao nhân một chút không có ngôn ngữ. Đúng vậy à, như có thể tìm tới tiền, mặc kệ là mượn, là trộm, là đoạn, sao lại cần tới này mẫn giếng cổ đâu? Lao nhân không còn run rẩy, cố gắng cứng đờ thân thể, gọi lao hán thuận lợi nâng lên hai chân, liền phải trượt vào miệng giếng. Có lẽ, bên cạnh đống nhiên văng lên, có một nơi có thể tìm được tiền. Mười cái nam nữ đêm khuya xâm nhập cái nào đó thâm tàng lạnh ngõ hẻm lầu nhỏ. Lâu bên trong có hai cái hán tử đang uống rượu, lầu nhỏ vẻ ngoài keo kiệt, bên trong bày biện cũng rất là xinh đẹp tinh xảo, lương hán tử cũng quần áo không tầm thường, trên bàn rượu thịt càng là phong phú. Chợt một chút nghe thấy phá cửa động tĩnh, lương hán tử giật mình mặt trắng phát dựng thẳng, liền cửa sổ đều đẩy ra, lại định nhãn nhìn ra người tất cả đều là phường bên trong dân chúng tầm thường. Hán tử bên trong cao lớn một cái lập tức thay đổi gương mặt, hầm hầm muốn chửi mẹ, buồn bã một cái lại vội vàng ngăn lại hắn, hướng đám người vẻ mặt ôn hòa chắp tay. Các vị láng giềng đêm khuya đến nhà có thể có việc gấp. Đối diện bên trong đi ra một lão nhân, không nói hai lời, vì dạp xuống đất, đêm khuya quấy rầy tiền công, thực là bất đắc dĩ. Mập lùn hắn liền nói không thể nguyên điệu làm bộ nâng, lão nhân mặc kệ, chào hỏi người sau lưng đồng loạt cùng nhau quỳ xuống, lại nói, vài ngày trước, tiên công triệu tập mọi người cho pháp vương thắp hương bày đồ cúng, đây là chuyện tốt. Có thể bây giờ, chúng ta cái này mấy nhà đời người kế thực sự không đốn, suy nghĩ hướng tiên công mượn chút tiền bạc, chịu đựng qua mấy ngày nay, về sau định gấp bội hoàn lại. Quật lung thành lùi bước dưới mặt đất sau, rất nhiều phụng dưỡng quỷ vương vu sư cũng theo đó ẩn thân trên phố, các vu sư cùng bách tính quan hệ chặt chẽ, không chừng lẫn nhau vẫn là thân thuộc, phường dân thường ăn ý giấu giếm tung tích của bọn hắn, cho nên thành hoàng phủ điều tra công tác một mực tiến triển chậm chạp. Những ngày vu sư cũng mượn bách tính nghiệp hộ, âm thầm cử hành tế tự, là quật lung thành cung cấp hương hỏa huyết thực. Chương 88, trừ tập tục xưa 22, chương 88, trừ tập tục xưa 22, thí dụ như cái này mập lùn hắn, vài ngày trước mới chủ trì một trận tế bái, thu lấy rất nhiều cung phụng, còn đòi hỏi một đôi nuôi không sống đồng tử. Dưới mắt nghe vay tiền. Tiền? Ta chỗ nào đến tiền gì? Đang lắc đầu, đã thấy lấy đối diện mười mấy ánh mắt u lánh đối với mình. Trong tay nam nhân cầm đòn đánh, nữ nhân trong tay chộp lấy trên đỉnh đầu côn, nửa đại tiểu tử vụng trộm tại sau thắt lưng trốn đi giao thay. Tốt ta! Các ngươi không phải đến mượn, là đến cướp. Nguyên một đám bạch nhãn lang, không bằng heo chó đồ chơi, vong bản mất tiên công ngày xưa ân đức sao? Mập lùn hán giơ chân mắng to. Lý nhị cầu, trước đây ít năm, ngươi thái công hồi hồn làm lệ, là ai giúp ngươi tránh thai đi tả? Trương bà tử, nhà ngươi mới tới tiền đường chọc chạy thần, là ai giúp ngươi trấn an thần linh? Hắn từng nhà mang xuống dưới, thẳng mang tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Lúc này, một thiếu niên người quật cường lấy đứng lên. Hồi hồn làm lệ là bởi vì hồn phách khốn tại thi bên trong, đục khai thiên linh liền có thể tránh khỏi, là các ngươi cố ý giấu giếm, hại chết người sống người cùng một chỗ chịu tội. Về phần kia cái gì trạch thần sát quỷ, đều ngươi kia quỷ vương thủ hạ chỗ đóng vai, là các ngươi vì vơ vét của cải, vừa ăn cướp vừa la làng. Chó má, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Mập lùn hắn kinh sợ hô to, là cái nào dạy ngươi nói hiệu nói vượng? Thiếu niên nâng lên một bản hơi mỏng sổ, không biết được từ nơi nào mà tới, vẫn là ban đầu phiên bản, phong bì đều vẫn là yếu nghĩa mà không phải lớn luận. Là áo gai sư công nói tới, là thành hoàng lao ra chỗ nói. Mập lùn hắn một chút nâng lên mắt, trừng mắt kia sổ, miệng bên trong khanh khách không có lời nói. Bên cạnh, cao lớn hắn thấy thế gắt một cái nước bọn. Thần sắc không kiên nhẫn, bất quá một đám bụng về điều dân, cùng bọn hắn phí rất nước bọn. Dây dưa lâu, rước lấy thành hoàng nhanh bước, kết cục như thế nào? Lời nói chưa dứt, lạnh lẽo âm khí đột ngột lan tràn, trong phòng đèn đuốc lay động, trong khoảnh khắc, theo màu da cam hóa thành xanh lét, chiếu lấy cao lớn hắn cái bóng dần dần dữ tợn, dần dần khổng lồ, dần dần nặng nề, ngăn chặn đám người tay chân bất lực không thể hô hấp. Lại nhìn hắn, thình lình đã là một tôn người mặc thiết giáp, đầu sinh sừng thú khổng lồ quỷ thần. Quỷ thần liếc nhìn giữa sân, phát ra hiển hách cười nhẹ. Pháp vương thúc giục quá gấp, đang lo nơi nào thu thập huyết thực, các ngươi lại bản thân đưa tới cửa. Hắn ôm lấy trên lưng trước, bước chân nặng nề giẫm đến lầu nhỏ két rung động, mọi người ở đây sớm đã sủi lơ trên mặt đất, ngay cả chạy trốn cũng không khí lực, duy chỉ có thiếu niên tựa như sợ choáng váng, vẫn đứng thẳng bất động nguyên địa. Một người phàm phu tục tử, cầm bản phá sổ, có cái chi dùng. Quỷ thần túi người nhìn gần, răng nanh ở giữa lăn xuống nước bọt tích tích rơi vào thiếu niên cái trán. "Tiểu tử, ngươi thành hoàng lại ở nơi nào?" "Thành hoàng tối hạ, thần dạ du ở đây." Chợt có nhào cánh tiếng nổ lớn, cuồng phong động mở cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ thành quang như nước, chiếu xạ trong phòng. Kia quỷ thần lão đại một quỷ, lại phát ra kêu lên một tiếng bé nhọn, bỏ xuống đồng bạn, gặp trở ngại bỏ chạy. Thanh quang phun trào, xuyên cửa sổ ra tòa, theo đuổi không bỏ. Động tác quá nhanh, phàm nhân nhìn không rõ ràng thần linh diện mạo, chỉ lờ mờ thấy thất thải lông vũ hiện lên. Quỷ thần một chạy một đuổi, trong phòng duy dư phàm nhân. Kia cổ quái âm lãnh lập tức biến mất, ánh đến một lần nữa mờ nhạt, mọi người tay chân cũng khôi phục khí lực. Bọn hắn nhìn một chút mồ hôi lạnh lâm ly tiên công, nhìn một chút trên bàn phong phú thịt rượu, lại nhìn quanh mình xinh đẹp tinh xảo bày biện, thế là một cái tiếp một cái đứng dậy, cầm lại tiền của chúng ta. Sau đó, chư phường có nhiều bách tính cùng diệt vu, hầu giết 17 người, xoay đưa 3 người, tố giác 9 người, tự thú đầu thú người 7 người, bàn bạc phá hủy ác quỷ tư tế hương hỏa huyết thực 36 chỗ. Lại làm quy hàng người giả vờ thiết vết máu, dụ sát đại quỷ ba đầu, tiểu quỷ vô số, ác quỷ không dám xâm phạm nhân gian. Liên tuyệt quật lung thành, sâu dưới lòng đất, thuyền nhỏ chậm rãi trượt vào u ám thủy đạo, bó đuốc ở đầu thuyền nhẹ nhàng lay động, soi sáng ra hai bên cùng đỉnh đầu trên vách đá bức bức điêu vẽ, trương trương khuôn mặt giữ tận tại mờ nhạt trong ngọn lửa từng cái hiện lên. Đây là thông hướng quật lung thành đường hành lang. Nhìn hết trên vách quật lung thành biến vốn nên đi vào một chỗ to lớn nước động dưới mặt đất trống rỗng. Có thể thuyền nhỏ làm ra thủy đạo, ngoại trừ dưới thuyền nước động, quanh mình chỉ có vô biên bát ngát hắc ám, tựa như ngộ nhập đen nhánh mặt biển. Không biết bao lâu, lộc cộc lộc cộc. Dưới thuyền nước động lật sóng, phun ra đóa đóa lân hỏa, phiêu phủ ở thuyền nhỏ quanh mình, lục thảm thảm chiếu rọi ra trên thuyền lẻ loi trơ trọi thân ảnh, một cái bên chân dựa gậy chống trung niên hán tử. Khúc gông xiềng hảo 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 gan, dám độc thân tự ném u minh. Đen nhánh bên trong chấn động lên ù ù với to, thanh âm cao dưới áp lực mạnh, như có cự nhân trong bóng đêm túi người nói chuyện. Đều nói ngươi cùng kia Long đạo tình như thủ túc, ân như phụ tử, hẳn là cũng học cách của hắn, vội vàng phải vào bản vương trong bụng cùng thân hữu gặp nhau. Khúc Định Xuân buông xuống chút cao, nhìn cũng không nhìn những cái kia cơ hồ bổ nhào vào trên mặt lân hỏa. Khúc nào đó này đến, xác thực là gặp nhau, lại không phải dưới đất, mà là tại nhân gian. Hắn hướng sâu trong bóng tối vai chào lễ, mời pháp vương thả về minh đệ của ta hồn phách. Quỷ vương cười to càng thêm ầm ầm, đồng thời bốn bề trong bóng tối cũng vang lên vô số chào phúng rêu cận. Cười hắn si tâm vọng tưởng, cười hắn bị ma quỷ ám ảnh, cười hắn không biết tự lượng sức mình, cho là mình có tư cách gì làm này đòi hỏi quá đáng. Khúc Định Xuân, cứu ngươi một quật lao quỷ tính mệnh như thế nào? Quanh mình niệm mai càng lắm, ác ý như sóng chiều đến, cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Ác quỷ nhóm đã nghe đủ cho cười, đã tại tha mài răng nanh, chỉ đợi quỷ vương hạ lệnh, liền muốn hưởng thụ cái này chính mình nhảy lên bàn ăn mỹ thực. Thế là Khúc Định Xuân rút ra bên hông dao găm, vạch phá cánh tay, máu tươi tí tách thẳng xuống dưới. Tức khắc trong bóng tối yên tĩnh một lát, tiếp theo sáng lên vô số tinh hồng, trào phúng không còn, thay vào đó là khát cơ gào thét, là tham lam ướt, có cái gì muốn từ trong bóng tối đập ra, nhưng lại bị khắc một vật xé bể, thế là bắt đầu đánh lẫn nhau, bắt đầu gào thét, bắt đầu giận mắng. Hắc ám ở trước mắt sôi trào. Hừ, quỷ vương trùng điệp hừ một cái, tiếng như sấm rền. Sôi trào trì trệ, chậm rãi bình tĩnh lại, có thể kia từng đôi tinh hồng như cũng nhìn chằm chằm giọt giọt máu tươi không đi. Quỷ vương lại hừ một tiếng, tinh hồng lúc này mới nguyên một đám không cam lòng tán đi. Khúc Định Xuân lạnh lùng bật cười, chỉ là mấy giọt máu liền nhường đại danh đỉnh đỉnh quỷ sứ làm danh ăn heo. À, các ngươi gãy mất huyết thực bao lâu? 5 ngày, 15 ngày, 1 tháng. Đều nói quỷ vương yêu phô trương, giấu đầu lộ đôi há lại đạo đại khách. Cung lầu các đại ở đâu? Vũ cơ ca sĩ nữ ở đâu? Là, lấy chư vị chi cơ hàn, mấy cái này đáng thương tiểu quỷ chỉ sợ đã sớm bị chia ăn không còn. Suy nghĩ cẩn thận, lúc đến đường hành lang đen nhánh, không thấy kia phát đom đóm ăn thi trùng, các ngươi hẳn là liền côn trùng cũng. Đủ. Quỷ vương lớn tiếng khiển trách ta, thanh âm lắc lư nước động quần quật. Theo ngươi lời nói, chúng ta dưới đất đã là cùng đồ mặt lộ, mà trên đất hòa thượng đạo sĩ người sống người chết lại đã cấu kết với nhau làm việc xấu, người người muốn trừ ta quật lung thành cho thông khoái, ngươi Khúc đại nhất lưu manh lại có biện pháp gì có thể thay đổi càn khôn? Đơn giản. Khúc Định Xuân xé rách một đoạn vải bao lấy vết thương, nhưng thắt nút lúc động tác lại phá lệ dùng sức, xiết đến làn da trắng bệnh, phảng phất là muốn mượn đau đớn áp chế đáy lòng một loại nào đó tâm tình có tả. Chỉ cần giết một người. Ai? Lý Trường An. Chương 89, phản bội, 1, 1, chương 89, phản bội, 1, 1, Kính Hà mặc dù xưng huyền môn cao thần, thực là trên bệ thần tượng bùn, quý mà vô dụng. Bao nhất đạo pháp tinh thâm, giao du rộng lớn, lại là nam độ mà đến chó nhà có tang, căn cơ nông cạn. Hoa ông tên trọng tiền đường, ân nghĩa lại chỉ thi tại nghèo hèn người, không có tiền không có thế. Vô Trần mặc dù tên thực đều đủ, cũng bất quá thập tam gia trước cửa vừa đi chó, ai chịu phục hắn? Đồng hồ thống xoáy nhóm lịch, không sai chỉ là Lý Thành Hoàng nhiếp triệu mà đến, chỉ là đánh tay. Mà ta khúc người nào đó càng bất quá là một giới lưu manh. Còn lại đám người, hoặc là tên hơi thế yếu, hoặc là mới phụ hạng người, tựa như thịt tối bên trên ông con muỗi, xu thế thối mà đến, đều không đáng giá nhắc tới. Chúng ta vốn là đám mỗ hợp, tu tán tất cả Lý Trường An một người mà thôi. Thuyền nhỏ tinh phủ ở chết trên nước, lân hỏa thảm thảm chiếu lên Khúc Định Xuân khuôn mặt u lục, cũng chiếu lên hắn đôi mắt càng thêm âm lãnh. Giết Lý Trường An, thành hoàng phụ tự sẽ sụp đổ. Nhưng mà, thật can đảm, dám trêu đùa bản vương. Trong bóng tối, to lớn hình dáng đang gầm thét bên trong bỗng nhiên đè xuống. Hắn Lý Trường An thâm cư lưu phủ, bảy quỷ thị vệ, tay cầm lôi đỉnh, như thế nào đi giết? Trách móc ở giữa thổi lên tanh hôi, trong lúc nhất thời, bàng như trên biển chợt phát sinh cuồng phong nhấc lên nước đọng lẫn sóng, mấy tướng thuyền nhỏ lật úp. Khúc Định Xuân cơ lấy trúc cao, một bên gian nan ổn định thuyền nhỏ, một bên ngửa đầu trực diện phong bạo đến chỗ. Ai nói Lý Trường An tại lưu phủ? Hắn lôi phủ liền treo tại lưu phủ bên trong, hàng đêm lôi đỉnh nhận làm, còn có thể là giả. Pháp Vương hẳn là quên báo nhất pháp sư am hiểu nhất nghi quỹ. Kia bất quá hắn lấy lôi phủ làm dẫn, hàng đêm lập đàn cầu khấn, hạ xuống một chút thần uy, hù dọa các ngươi mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, phong bạo sát na thu hết, trong bóng tối khe khẽ quỷ lời nói không ngớt. Chốc lát, Lý Trường An không tại lưu phủ. Không tại. Lôi phủ cũng chưa từng tùy thân. Chưa từng. Như thế, hắn lại ở nơi nào? Khúc Định Xuân không đội trả lời, lau trên mặt nước bẩn, vừa rồi một trận đọ sức sóng, khiến cho hắn cái này người thọ hao tổn không ít khí lực, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, mới từ từ nói đến. Tổ một trận chiến, người ta song phương lưỡng bại câu thường, không sai mạnh so sánh xuống tới, vẫn là quật lung thành tiền vốn càng hùng hậu, giữ lẫn nhau xuống dưới, thắng bại không biết, toàn bộ nhờ Lý Trường An mời được Phi Lai Sơn lệ quỷ xuống núi, mới một lần hành động quyết ra thắng bại. Đã Phi Lai Sơn cường hành như vậy, vì sao Pháp Vương lúc trước đối thủ thí dụ như vị Tiên Hương Nguyên Tử chưa hề động đại ý niệm như vậy đâu? Bởi vì bọn hắn không dám, bởi vì thập tam gia không cho phép, bởi vì Phi Lai Sơn bên trên không có gì ngoài đồng hồ mấy cái, phần lớn là bị oán khí ăn mòn lý trí lệ quỷ, mạo muội thả bọn họ vào thành, chỉ sợ làm hại càng dữ dội hơn. Nhưng Lý Trường An không biết được dùng thủ đoạn gì, cùng Phi Lai Sơn bảy quỷ lập thành kế sách, có thể lấy nhương tế áp chế lệ quỷ hung tính, cung cấp hắn thúc đẩy. Bách quỷ vào thành màn đêm buông xuống, Pháp Vương liền chưa từng hiếu kỳ Lý Trường An vì sao chưa từng hiện thân. Bởi vì hắn lúc ấy ngay tại Phi Lai Sơn bên trên tiếu đàn tác pháp, điều động quỷ binh, căn bản không thể thoát thân. Pháp Vương lùi bước dưới mặt đất, nhóm lệ chiếm cư trong thành, lát mình biến hóa thành thành hoàng âm sai quỷ tốt, lại tại sao ban ngày ẩn phục thần tử, chỉ ở trong đêm tứ xuất. À, bởi vì Lý Thành Hoàng ban ngày muốn làm việc công, trong đêm mới lặng yên độn về Phi Lai Sơn chủ trì nhung tế. Pháp Vương hỏi Lý Trường An ở đâu? Ban ngày hắn tại lưu phủ, trong đêm lại ở ngoài thành, tại quỷ đi mộ phần chống không Phi Lai Sơn. Trong bóng tối lại rơi vào trầm mặc. Lần này phá lệ dài dòng. Ngay tại Khúc Định Xuân không kiên nhẫn, muốn thổi quần áo, vắt khô thấm thủy chi lúc, hướng trên đỉnh đầu khổng lồ hình dáng đột nhiên biến mất không xuất hiện, điếc hai gào thét cũng thay đổi làm gợi mở tiếng cười. Khúc Lang kế sách quả nhiên tuyệt diệu, thành cứu ta tại nguy cấp tổn vong, không bằng giữ lại trong phủ tạm nghỉ, tốt gọi bản vương trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Ủy Vương lời nói hiền lành, yên tâm, mỹ cơ cùng nô bộc còn tại, rượu ngon thức ăn ngon cũng có, không làm phiền Pháp Vương hao tâm tổn trí. Khúc Định Xuân lại không lĩnh tỉnh, xuống tới trước, ta cùng Tâm Phúc nói qua, hoặc là ta mang theo Long Đảo hồn phách trở về, hoặc là làm ta chết đi, liền đem tin tức từ đầu chí cuối cáo chi Lý Thành Hoàng, gọi hắn chú ý cẩn thận, chớ lại lưu lại chỗ trống. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, quanh mình quỷ lời nói lại lần nữa sôi trào. Thời gian như thế cấp bách, tám thành có trá, sợ là lừa gạt chúng ta ra ngoài, phải dùng xét đánh chết chúng ta đấy. Lên thuyền nhập bọn đều muốn nhập đội, ngươi người này ăn không răng trắng liền đến, bằng cái gì tin ngươi? Ác ý giống như tuôn ra chiều, càng lớn lúc trước. Khúc Định Xuân lại đáp lại cười lạnh, đều nói Pháp Vương năm đó cũng là lấy mạng dốc sức làm đi ra, thế nào hưởng mấy trăm năm phú quý liền mềm nhũn xương cốt. Các ngươi hỏi, vì sao muốn tin ta? Bởi vì ta cùng Long Đảo tình như thủ túc gần như phụ tử, vì hắn, ta có thể bội bạc. Bởi vì Lý Trường An cầm xuống La Trấn Quang, cầm xuống quỷ sứ, lại thà rằng dùng bọn hắn đi lấp đê biển, cũng không muốn dùng để trao đổi minh đệ của ta hồn phách. Cao Linh cũng cái khác mấy cái hảo hán, lúc trước theo ta không để ý sinh tử làm hiệu thủ hoán, bây giờ lại bởi vì phạm vào một điểm nhỏ sai lầm, lại bị tùy tiện đánh giết, gọi ta có mặt mũi nào thấy vợ con của bọn họ lao tiểu. Thủ hạ ta rất nhiều minh đệ liều sống liều chết đánh lùi các ngươi, vốn cho rằng được chuyện sau có thể kiếm một chén canh, không muốn Thành Hoàng lao ra bút lớn vung lên một cái, càng đem ồn ào sôi sục, hơi thừa chờ công việc béo bở cho thủ tiêu, gọi chúng ta rơi vào hai tay trống trơn. Pháp Vương đòi lý do, 100, 1000, khúc nào đó đều có thể nói cùng ngươi nghe, nhưng ngươi tin ta nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, chậm rãi dò xét quanh mình một vòng. Cái này Quật Lung Thành đã là con rùa xác, cũng là cố quan tài lớn tài, Thành Hoàng phủ đang dùng cái đinh một cái đem các ngươi cái nắp cho đóng đinh rồi. Mà vào hôm nay, ta cho các ngươi là các ngươi cơ hội duy nhất, là cuối cùng một quặng rơm. Dứt lời, đem trúc cao hướng trong nước ném đi. Là giết là tung, mau mau quyết đoán. Tiên đường thành dưới mặt đất cống lộ tiên kinh ngầm mật như mạng nhện, qua đi mấy trăm năm, Quật Lung Thành cho nên làm lớn, không có gì ngoài Quỷ Vương hang ổ thâm tàng dưới mặt đất dễ thủ khó công, càng bởi vì ác quỷ có thể bằng cống rãnh mạng lưới bốn phía ẩn hiện không ngại, diệt cũng diệt không được, khóa cũng không khóa lại được, nhưng Thành Hoàng phủ có Hoàng Vĩ cái này bản đồ sống, liền có thể tìm ra mấy cái mấu chốt đầu mối then chốt, bố trí xuống cấm chế dày đặc, ngày đêm điều động. Nhân thủ đem một đám ác quỷ gắt gao khốn ở dưới đất. Chương 89, phản bội, 1-2, chương 89, phản bội, 1-2, tại thành Tây, đang có như thế một chỗ đầu mối then chốt, nhưng nói là đầu mối then chốt, thực tế bất quá là một chỗ rộng rãi chút xuống nước giếng nói, có lẽ là Thành Hoàng phủ các loại cố gắng thành quả dần dần lộ ra, có lẽ là Quật Lung Thành ngày càng an phận, nơi đây đầu mối then chốt trông coi cùng cực nhằm chán, vừa mới uống xong một trận lớn rượu, mấy cái trông coi đã say bí tỉ say ngã, thanh tỉnh mấy cái trên mặt ửng hồng, nhưng trên nét mặt lại lộ ra khẩn trương. Ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm một đầu thông hướng sâu dưới lòng đất đường hành lang không thả. Đột nhiên, đường hành lang chỗ sâu vang lên ào ào tiếng nước. Trông coi nhóm thần sắc đại biến, nhao nhao cơ lấy binh khí, phù lục. chớ hoảng sợ, là ta. Một đầu thuyền nhỏ lái ra đường hành lang, Khúc Định Xuân một tay ôm lọ sứ, một tay xử lấy gậy trống, nhảy xuống đầu thuyền. Sau đó, dưới thuyền tuôn ra hai cỗ hắc khí, rơi trên mặt đất hóa thành hình người, một cái làm quan lại cách tân mặc, thần sát trang nghiêm, một cái lại là người thiên tiểu bá mị mỹ nhân, biết rõ là ác quỷ, cũng câu phải xem thủ nhóm thẳng mắt. Mà kia mỹ tiểu nương thấy thế, cũng che miệng cười khẽ, tiểu kiều giọng nói êm ái, mới bị ca ca thẳng gọi đến người thể xác tinh thần mềm nhũn. Làm sao? Nghỉ nhiều nào? Khúc Định Xuân mười phần không hiểu phong tình, người ta song phương theo như nhu cầu, trèo rất giao tình. Quay đầu lại trách móc thủ hạ sâu ăn lá lên não. Kia nữ quỷ cũng không tức giận, chuyển tới mấy cái làn thu thủy, liền muốn cùng đồng bạn theo một chỗ khác đường hành lang rời đi. Không muốn, gọi Khúc Định Xuân thoáng nhìn, hắn há miệng liền mắng, xuân tài. Ai không biết được các ngươi là trong khe cống ngầm chuột yêu nhất hoan thành động, những cái kia cống danh đã sớm thi khắp cả pháp chú, các ngươi muốn đánh cỏ động rắn không thành. Hai quỷ bận bịu dừng bước, quay người muốn từ đỉnh đầu xuất khẩu rời đi. Khúc Định Xuân lại mắng, ngốc chim. Các nơi đầu mối then chốt bên ngoài, thập tam gia không biết được phái nhiều ít binh tướng nhìn chằm chằm, giữa ban ngày, các ngươi muốn tự chui đầu vào lưới không thành. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Dù là hai quỷ xuất phát trước được quỷ vương dặn dò, cũng không trải qua rất là ánh lửa, nhịn không được muốn hiện ra pháp tướng, gọi cái này miệng đầy phun phân lưu manh thử một chút quỷ thần chi nộ. Khúc Định Xuân lại hướng bên cạnh say chết trông coi trên thân một chỉ. An mấy năm hương hỏa, liền quên làm thế nào quỷ. Phụ thượng nhân thân, mới có thể tránh người lỗ thai. Chờ hai quỷ phụ thêm túi ra, đang muốn ly khai. Khúc Định Xuân lại lần nữa đưa chúng nó gọi lại. Ta không quản các ngươi sau khi rời khỏi đây có cái gì việc ngầm tính toán, nhưng ta chỉ cho các ngươi lưu lại thời gian một ngày, ngày mai vào đêm, chờ trên trời binh tướng triệt hồi, ta liền sẽ lấy gông xiềng tướng quân danh nghĩa đem nơi đây trông coi, phụ cận tuần tốt đều đổi thành tâm phúc của ta huynh đệ, tiểm hộ các ngươi dốc toàn bộ lực lượng, đuổi tại thành hoàng phủ phát giác trước đó, tập kích Phi Lai Sơn. Nhớ lấy, cơ hội chỉ có một lần, quá thời hạn không đợi. Không đợi hai quỷ trả lời, hắn ôm chặt trong ngực chứa long đảo tàn hồn cái bình, vung tay lên. Cút đi. Hôm sau, toàn nào đó thần từ trước cửa biển người phun trào. Các ngươi không cho phép vu sư thi phủ, đáng thương ta kia tôn nhi, sinh sinh bị tà khí cho hại thành bị điên. Võ thần bà nhiều người tốt ta, người bên ngoài trinh mười văn lập miếu tiền, nàng chỉ lấy cửu văn, các ngươi lại cắt ngang sống lưng của nàng, bảo nàng tươi sống đau nhức chết tại trên giường. Các ngươi nói nhà ta thế đại cung phụng tổ sư là ác quỷ dùng tên giả, phi. Làm các ngươi thí sự, bằng cái gì đập nhà ta tế đàn. Lần này tốt, không có tổ sư phù hộ, nhà ta chuyện làm ăn kết thúc, về sau toàn ra thế nào nuôi sống. Vô số chửi rủa như nước thủy triều như muốn bao phủ nho nhỏ thần tử, càng có xúc động người trộm lấy bùn, lá vụn, phân khối giữ cửa trước thành hoàng miếu ba chữ nện đến ô hế không chịu nổi. Thần binh thần tướng cùng âm binh âm tướng nhóm kỳ thật đã sớm tới, nhưng một phương chỉ là nhìn về vui, một phương lại trở ngại trên là giữa ban ngày, người sống thế giới không tốt từ người chết nhúng tay, nhìn xem mấy vị áo gai sư công gian nan ứng phó đám người, biện giải đủ loại ác tục toàn bởi vì quỷ vương vơ vét của cải thủ tiêu dâm tự là vì loại trừ ác quỷ vân vân. Đánh rắm. Một cái mặt ngựa hán xuyên qua đám người, hung dữ nhìn qua thần tử đại môn, ra mặt bởi vì kích động trướng đến đỏ bừng. Các ngươi nói pháp vương là ác quỷ, có thể chúng ta đợi đợi kiếp kiếp thay cho pháp vương mấy trăm năm, chiếu vào quy củ chưa hề có cái bao, là các ngươi sau khi xuất hiện, trên biển mới lên cấp biển, nam không có người sinh kế, hai tử bụng ăn không no. Pháp vương không phải ác quỷ, các ngươi mới là ác quỷ, là Phi Lai Sơn ác quỷ. Hắn vung tay hô to. Các vị thiện tin, các vị huynh đệ tỉ muội, ác quỷ liền giấu ở trong nội viện này, chúng ta cùng một chỗ đem nó bắt tới. Đám người nhao nhao hưởng, cùng nhau chen vào. Có thể tiến vào sân nhỏ, mọi người cảm thấy thất vọng. Trong lời đồn, Lý Thành Hoàng đuổi đi quật lung thành, được quỷ vương giữ lại ở nhân gian tài bảo, đồng bọn lớn, cái cân điểm kim, từng cái giàu đến chảy mỡ. Nhưng một đám người dạo qua một vòng, đồng tiền cũng không tìm được mấy sâu, chỉ lấy chút bình bình lọ lọ, cái bàn băng ghế, không lắm thu hoạch. Cầm đầu mặt ngựa hán không cam tâm, Tả Tiêu Hữu Khán, thấy trong chủ điện cất giấu một cánh cửa nhỏ, cầm hoàng phù xoắn thành dây thừng lớn khóa lại, hai mắt tỏa sáng. Áo gai sư công nhóm bị cản ở ngoài cửa, lớn tiếng kinh hô, không thể. Mặt ngựa hán cười ha ha, chúng ta có sứ giả báo ngộng chúc phúc, đi đâu không được. Dẫn mấy cái gan lớn, hứng thú bừng bừng rút đao chặt đứt dây thừng lớn, đẩy ra cửa nhỏ. Thoáng chốc, nhưng thấy hắc khí quần quần bao phủ chính điện. Vài tiếng ngắn ngủi mà sắc nhọn kêu thảm sợ đến đám người hoảng sợ quăng tới ánh mắt. Sau một khắc, máu tươi như mưa sen lẫn tàn chi khối vụn tự hắc khí bao phủ chính điện tí tách thả vào sân nhỏ. Mặt ngựa hắn nói không sai, Phi Lai Sơn lệ quỷ sát thực ở chỗ này. Mặt trời lặng ngã về tây, muộn trung thanh âm thanh. Cửa thanh đem bế, thanh ba môn trước lại như cũ chặn lấy một hàng dài, mắt thấy sắc trời càng ám, cửa tốt nhóm lại thái độ khác thường càng phát ra nhận thật cẩn thận, nhất định phải một người, một xe tinh tế kiểm tra, còn ngại không đủ. Cửa thành quan còn bưng lấy một mặt gương đồng, đem mỗi một cái ra khỏi thành người khuôn mặt chiếu bên trên một phen. Mọi người phàn nàn không thôi. Cửa tốt lại quá lớn, đây là cơ vụ, là vì phòng đảo phạm lẩn trốn ra khỏi thành. Mọi người âm thầm đoán thầm, đều là lao tiền đường, hát rất liêu trai. Vài ngày trước, quỷ vương hướng nha môn khẽ vươn tay, các lao ra quay đầu liền trinh lên thuế cửa thành. Về sau Lý Thành Hoàng mặc dù đánh lùi quỷ vương, nhưng đến miệng thịt mỡ sao có thể nhả ra? Cái gì đảo phạm, hơn phân nửa lại là tìm kế mà thôi. Có chịu không được, vụ trộm lấp đồng tiền. Đống nhiên, kia cửa thành quan tiền chiếu thu, người chiếu tra. Thật sự là kia nương chi. Hai nghe lấy muộn trung sắp hết. Một chiếc xe ngựa nên tới kiểm tra, cửa thành quan theo thường lệ tiến lên. Cửa hầu cho thuận tiện. Sa phu lấp đầy mấy góc bạc vụn. Chúa công nhà ta không tiện lộ diện. Dứt lời, lại giật ra vào áo, lộ ra bên trong vải đầy thô áo ngắn. Cửa thành quan vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, đem trong tay bạc vụn đẩy trở về, thậm chí đau lòng đất nhiều thêm mấy góc, mới cười khổ nói, sư công thứ lỗi, thật thật không được. Chương 89, phản bội, 2, 1, chương 89, phản bội, 2, 1, hắn xích lại gần, nhỏ giọng nói rằng, thực không dám giấu giếm, hôm nay xác thực thuộc lùng bắt trọng phạm. Kia tặc nhân nguyên là võ khang hầu phủ bên trên một môn khách, trong phủ giết người không nói, còn trộm lấy một cái bà bối. Tên điên là giang hồ thuật sĩ, am hiểu dịch hình đổi cho nên cấp trên mới phân phát này kính, lấy khám phá chân dung. Hắn lung lay trong tay tấm gương, thấy mã phu cho mày, lại lấy càng nhỏ bé thanh âm nói. Nghe nói, chỉ là nghe nói, kia thuật sĩ cho nên bạo khởi giết người, là bởi vì hắn huyễn hóa thành mỹ nam tử, câu đáp hầu phủ gia quyến, lại vô ý bị phá vỡ gia tình. Võ khang hầu khí hận thật sự, bán tiếng, nếu ai thả chạy tập nhân, liền hái được ai đầu. Câu khẩn nói, tiểu nhân chỉ là một cái cửa tốt, nào dám đắc tội hầu gia. Sư công liền chớ có gây khó khăn cho ta. Mã phu nghe xong lại càng thêm không vui. Ngươi không dám đắc tội võ khang hầu, lại dám đắc tội thành hoàng phủ. Đang muốn lên tiếng. Không sao. Trong xe ngựa. Nhường hắn đến cha. Cửa thành quan nghe xong, tranh thủ thời gian thở dài, liền nói đắc tội, cười làm lành lấy cẩn thận xốc lên ngựa rèm xe, thần sắc lại thoáng chốc cứng đờ. Trong xe ngựa ấm giọng hỏi, thấy rõ a? Cửa thành quan đầu lưỡi run lên, thành không nói nguyên lành, sa phu dựng thẳng lên lông mày, ngậm miệng. Cửa thành quan lúc này mới như mộng bừng tỉnh, lộn nhào lui qua ven đường đầu giảm xuống đất. Cửa tốt nhóm đều rất có ánh mắt, nhao nhao nhường mở con đường, rất thức thời kéo ra sử hiệu, phóng ngựa xe cộp cộp ra khỏi thành, giữ lại cửa thành quan vẫn dập đầu không ngừng. Tình cảnh này, không biết được đã rơi vào mấy cái trong mắt hữu tâm nhân. Là đêm, nguyệt mơ màng sương mù trùng điệp. Lưu phủ bên ngoài, một đội âm binh đang đi tuần. Cầm đầu hỏa trưởng là Phi Lai Sơn lão quỷ, đạo hạnh so bình thường quỷ tốt càng sâu, hắn chợt có cảm giác, mãnh vừa nghiêng đầu, ánh mắt đâm vào nội vụ. Ai? Gió thổi sương mù động, mông lung đứng đấy hai ba trẻ mặt áo đen khách. Phương nào đạo trích? Dám can đảm thăm dò thành hoàng phủ. Không người đáp lại, đã thấy sương mù lại giảm mấy tầng, hiện ra áo đen khách sau lưng san sát bụi bụi bóng người, cũng nương theo lấy, bang đây là binh khí ra khỏi vỏ tiếng vang. Ở đâu là nhìn trộm? Rõ ràng là tập kích. Hỏa trưởng đội vã móc ra cái còi. Bén nhọn tiếng còi thoáng chốc vang vọng bầu trời đêm. Quỷ tốt nhóm dựa vào sách yếu lĩnh, nhanh chóng xếp chiến trận, dựng thẳng lên thương mâu. Tới đồng thời, áo đen khách nhóm đã theo lại lần nữa nồng đậm sương mù, cùng nhau tiến lên. Đối phương không rõ lai lịch, người đông thế mạnh, nhưng hỏa trưởng cũng không hoảng hốt, hắn hiểu được, chỉ cần kéo dài sơ qua, quanh mình nghe nói động tĩnh quân đội bạn liền sẽ chạy đến trợ giúp, mà như lại kiên trì lâu chút, các tư đại thần, kim công quá bạc, ngày thần dạ du trở đều sẽ tề tụ mà đến, cho dù là quỷ vương đích thân đến, cũng lấy không đến chỗ tốt. Nhưng không nghĩ, đối mặt như rừng tương bụi, dẫn đầu áo đen khách tránh cũng không tránh, thẳng tắp ném thân mánh đụng tới. Phốc thử, huyết nhục bị sỏ xuyên tiếng vang không dứt, trường mâu bên trên truyền lên thi thể, dẫn đầu áo đen khách tại chỗ chết tận, có thể quỷ tốt nhóm cũng bị ván nát, bổ nào. Hỏa trưởng dùng trường mâu đâm xuyên một cái áo đen khách lồng ngực, lại cấp tốc lui bước vung tay rút đao xé ra khác một người áo đen cái bụng, đồng thời hóa thành lệ cùng nhau, máu hé miệng táp tới lại một cái áo đen khách nửa bên cổ, huyết dịch dì rào phun tung tóe, có thể kia áo đen khách thế tới lại một chút chưa đình chỉ, cũng ở bên người hắn, cái thứ nhất áo đen khách đỉnh lấy một nửa mâu gãy, cái thứ hai kéo lấy một đoạn nát ruột, tiêu khóc lấy cùng nhau đánh tới, tuy là lệ quỷ, cũng trở tay không kịp, bị ngã nhào xuống đất thời điểm, hỏa trưởng chỉ nghe càng nhiều tiếng bước chân dày đặc vang lên, trong đầu hắn ngay tức khắc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kết thúc. Mạng ta xong rồi. Chợt, lại đổi lại. Cũng tốt, ân đã thường tận. Có thể trong dự đoán kết cục lại chậm chạp không có đến, áo đen khách vào tới, áo đen khách dũng mãnh lao tới, lại không có một cái thoáng ngừng chân, cho hắn bổ đao. Khi hắn đẩy ra đè ở trên người ba bộ thi thể, cùng giống nhau theo chết trong đống xác chết bò dậy đồng bạn hai mặt nhìn nhau, sau lưng lưu phủ bên trong đã là tiếng giết một mảnh. Nhóm này kẻ tập kích coi là thật cổ quái, động một tí lấy mạng người xông mở vòng đây, lội xuất đạo đường, lại một không cầu sát thương, hai không cầu phóng hỏa, chỉ là vùi đầu bất mạnh, đợi bọn hắn xông vào lưu phủ biệt viện, đã thương vong hơn phân nửa. Biệt viện vốn là một chỗ lâm viên, về sau xúc hoa cỏ, rời giả sơn, điền hồ nước, đất bằng đứng lên ba tầng đài cao, cắm lên chẳng cờ làm pháp đàn, đàn thượng cung một phương ngọc văn kiện, bão nhất pháp sư cầm trong tay đế trung tĩnh ngồi trước mắt. Hiển nhiên, áo đen khách đã tìm tới mục tiêu. Người cầm đầu nhấc vung tay lên, non nửa áo đen khách quay người liền đi ngăn chặn truy sát, còn lại đang có động tác. Tật. Hơn 10 viên đan dược giữa trời rơi xuống, hỏa diễm theo chú bay vút lên, đem người áo đen toàn bộ nuốt hết. Ánh lửa rạng rỡ bên trong, Diêu Vũ, đùi dịch một trái một phải nhảy vào biệt viện, nhìn lấy ánh lửa, thần sắc nghiêm trọng. Quả nhiên, có lục khí nhiều như mụ dịch tự trong lửa phun ra, đón gió mà lớn dần, mấy hơi thở sau, lại trái lại thôn tính tiêu diệt đan hỏa, lại nghe được dường như cá voi hút nước âm thanh, lục khí bỗng nhiên co vào, cuối cùng bị áo đen khách thủ lĩnh hút vào trong miệng, lại nhìn thật kỹ, áo đen khách bên trong người chật vật, lại không một cấu ngược thi. Đan hỏa dù chưa kiến công, nhưng cũng đốt đi người đến che mặt, để bọn hắn đều hiện ra chân dung. Điên La Sắt Trăng Bác, Lãng Tử Ao Sông, lột ra Trương Tam Lang Diêu Vũ mặt lộ vẻ kinh dị, từng cái điểm danh. Bùi Dịch rút đao nơi tay, mục quang lánh lệ. Còn có Đại Vu Phổ Cam, mấy người kia đều là trên đường nổi danh họ nhân vật, nhất là kia Bồ Cam, buồn hệ Nam Dương Vu sư, luyện đến một ngụm ác quế chi khí, am hiểu nhất ố nhân pháp khí, người xấu thần thông. Đã xưng đại vu, hắn tại tiền đường Đông Đảo Vu sư bên trong cũng coi như một chỗ đỉnh núi. Ngày đó Lê Sương Thanh tẩy thân cận Quỷ Vương Vu sư lúc, hắn người ra không ổn, sớm trốn qua một kiếp, vốn cho rằng đã ẩn nút ra khỏi thành, bất ngờ tối nay hiện thân xâm nhập Lưu phủ. Song phương có nhiều quen biết cũ, không ít giao tình, nhưng lúc này nơi đây há lại cho Hàn Uyên. Không có nửa câu ngôn ngữ, rút kiếm bung đao đã chém giết làm một đoạn. Loạn đấu bên trong, kia phủ cam đẩy ra một người, ngăn chặn nổ tung đan hỏa, lại nắm chặt đến một người, ngăn trở lướt lên phi đao, cứ như vậy xông mở ngăn cản, nhanh chân chạy về phía đài cao, mắt thấy muốn cười trên phát đàn. Trang cờ chuyển ra một người. Diêu Vũ, Bùi Dịch đã tại, lại như thế nào có thể thiếu Dương Hoan hộ đàn? Đối thủ không phải là tên soàng xính, Dương Hoan đánh lên 12 phần chú ý, trường kiếm hư hư nhoáng một cái, chợt đổi chiêu, đâm như bay tinh. Thủ hạ vừa tối chuẩn bị hậu chiêu, chỉ đợi đối phương ứng đối. Vạn bạn không ngờ, Đường Đường đại vu lại một chút không tiếc thân, thẳng tắp đánh tới tùy ý trường kiếm sâu ngực, ra sức đem đầu lâu chống đỡ đến, lập tức, Dương Hoan có thể rõ ràng mà trông thấy đối phương trên mặt mỗi một cái mủ đau nhức, có thể trông thấy trong miệng hắn quần quần lầm lũ. Sau đó, bạch quang chợt hiện, vòng quanh bổ cam cái cổ nhất chuyển, đầu lâu nhỏ giọt lăn đất. Tinh kim chi khí càng nhanh một bậc. Chương 89, phản bội 22, chương 89, phản bội 22, Dương Hoan thu hồi bạch khí, nói một tiếng may mắn, phun ra miệng ác hẳn, muốn thoát đi nhào ở trên người không đầu thì, mới vừa lên tay, chợt cảm thấy không đúng, thi thể này như thế nào khô gầy như quét tuổi, cũng bị rút khô huyết khí. Coi chừng, hắn là bay đầu rất. Dương Hoan lông tơ đứng đấy. Trên mặt đất lăn đầu thoáng chốc mở hai mắt ra, không đầu thân thể tứ chi một lũng, đem Dương Hoan tay trần chăm chú của lấy. Lấy Dương Hoan năng lực rất nhanh liền có thể tránh thoát. Làm sao? Thì đã trễ. Bên người lục khí trung tiên, bồ cam đầu lâu lướt qua Dương Hoan, lái áp bế chi khí bay thẳng đại cao, hoặc nói ngọc văn kiện mà đi. Ai cũng hiểu được, bao nhất lao pháp sư đạo học tinh thâm, giỏi về nghi quỹ, không sai ngắn tại chém giết. Cho nên, trên đại cao, bao nhất nhẹ lay động đế chuông. Cách ngọc văn kiện mở ra một tia khe hở. Nhưng nghe phích lịch một tiếng, hồ quang ra hộp lóe lên một cái rồi biến mất. Sương mù màu lục quần quận thế tới giữa trời trì trệ, liền thấy phi đao tại dạ mạc vạch phá ngân ấn, xuyên sọ mà xuống, đem đầu lâu đính tại pháp đàn phía trên, lại có bạch khí theo sát mà tới, tung hành bay lượn, đống nhiên đem đầu lâu kia cắt thành khối vụn, gặp lại viên đan dược hợp thời rơi xuống. Và anh, ánh lửa lên, ánh lửa rơi. Kia đại vu bổ cam liền đầu lâu mang nguyên thần đã làm cho bụi tán đi. Bảo nhất hát câu phúc sinh vô lượng tiên tôn trở lại lễ kính vai chào, nhẹ nhàng khép lại ngọc văn kiện. Đến tận đây, tối nay đột nhiên xuất hiện tập kích hạ màn, áo đen khách lây toàn biên chết tận một cái giá lớn, đổi được lôi quang một sợi nhẹ làm. Cảm nghiệp phường. Đồng hồ đưa tay nắm tay, ra hiệu nguy cơ đã hiểu, các đội ngũ tiếp tục tuần tra. Chính mình vẫn đứng ở chỗ cao, ngóng nhìn Lưu phủ ánh lửa dần dần tắt. Từ sĩ, quyền quý, ngu tin, không hổ là thịt cá nhân gian mấy trăm năm lão quỷ, quả nhiên một khắc cũng không thể coi thường. Nào cánh tiếng băng lên, thần dạ du tiểu thất rơi ở bên cạnh, gương mặt quýnh thành một đoàn, vứt ra thử đều khó giải quyết như thế, lưu tại trong hang ổ không chừng như thế nào hung ác. Đạo trưởng quá nóng lòng, liền nên lại đói giết bọn nó một năm nửa năm. Đồng hồ lại lắc đầu, quật lung thành cho nên còn cố kỵ thập tam gia quý củ, là bởi vì bọn chúng chưa sơn cùng thủy tận, chỉ khi nào đi đến tuyệt lộ, không có cố kỵ, vung ra hung tính một mạch sông lên nhân gian, đến lúc đó, không biết được yếu hại nhiều ít bách tính. Đạo trưởng đem mình làm mồi dẫn xà xuất động, cố có phong hiểm, có thể ai bảo hắn không làm hiểu thủ án, muốn làm thành hoàng gia đâu. Tiểu thất buồn bực gãi gãi đầu, gọi trong tóc tạp sinh thải vũ càng thêm dựng thẳng, thật khó chịu lợi, còn không bằng ở trên núi làm quỷ khoái hoạt. Ai thanh nói thầm một hồi. Kế tiếp, chúng ta lại làm như thế nào lấy? Đồng hồ nói, con rùa đưa đầu trước, tất cả như trước. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Mặt trăng lên lại mặt trời lặn. Đào mắt. Muộn chuông vang lên lần nữa. Người sống trở về nhà đem tiền đường trả lại cho người chết. Dương gian bảo hộ người thần binh các thần tướng dần dần rút lui còn, âm binh âm tướng nhóm đi đến nhân gian. Đã đến thời gian ước định. Khúc Định Xuân chút bỏ sát phàm, huyễn hóa phát thân, xuất lĩnh tâm phúc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các tư các đại thần ngoài lòng trong chặn, chỉ đợi quỷ vương ra tổ, đem hắn dẫn xuất ngoài thành sau, phối hợp ngoài thành binh mã, trước sau chặn đường bốn phía vây giết. Vạn sự sẵn sàng, muộn chuông vang tận. Thời gian từng giờ trôi qua, lại một chút động tĩnh cũng không có. Khúc Định Xuân trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng càng thêm bực bội, kế hoạch khâu mấu chốt nhất ngay tại ở hắn có thể hay không lừa qua quỷ vương. Bây giờ Quỷ vương chậm chạp bất động, là bởi vì quá mức cẩn thận, vẫn là phát hiện nơi nào đó sơ hở. Hắn ngầm gọi người mang tin tức đưa ra hỏi thăm. Không bao lâu, thành hoàng phủ truyền đến hồi phục, gọi hắn kiên nhẫn chờ. Tiền đường trong ngoài không có gì đường, chính là ban ngày hắn lưu tại đầu mối then chốt tâm phúc trước mắt đều thành thành thật thật trở về nhà. Khúc Định Xuân đành phải tiếp tục chờ đợi, không phải lâu, hắn ai nha một tiếng nhảy bật lên. Trung thực, bọn hắn không có để lại tranh công, không có đi mua rượu uống xuân đánh bạc. Mấy cái kia cái gọi là tâm phúc tuy là thành hoàng phối thuộc hạ lại ước gì thành hoàng lao ra nhanh mau đi chết. Chỉ vì bọn hắn tặc tính không thay đổi, ngầm phạm vào không thể khoan dung tội ác, theo luật làm rút ra hồn phách lấp vào biển đường. Bọn hắn coi là che giấu thỏa đáng, kỳ thực sớm đã chuyện xảy ra, chỉ có điều thành hoàng phủ giả vờ giả không biết, cố ý lưu lại chờ hôm nay, lấy ra làm ác quỷ trên dưới nhân gian tối ra, miễn cho hại lấy người tốt. Nếu là cái nào đại quỷ hứng khởi, đối bọn hắn dùng cái gì siêu hồn chi thuật, đang dễ dàng lừa gạt ác quỷ tín nhiệm. Cái loại này lưu manh, loại này cặn bã cái gì tính tình, Khúc Định Xuân chỗ nào không biết. Nguy rồi, hắn đều to không ổn. Đội vàng phát ra tín hiệu, dẫn người bay thẳng gần nhất một chỗ tâm phúc trong nhà. Tên kia đang trên giường ngủ ngon, bị Khúc Định Xuân một thanh cầm lên đến, ba ba thưởng hai cái bạc hai. Khúc lớn. Quỷ vương ở đâu? Quỷ vương. Người này thanh tỉnh lại, cũng là thật lưu manh, lúc này vặn lên lông mày, chính là công chỗ nào chưa nói xong, thấy hắc khí phun trào, linh quang thoáng hiện, lại là chỗ gần đồng hồ chờ từng cái chạy đến. Âu Nôn Huế ngữ ngay tức khắc cắm ở hết hầu, ô ô kít không ra, hiểu được chuyện xảy ra, đúng quần dần dần lâm ly. Cho đến trước nương đi lên, tại trước mắt hắn phất một cái, quét tới một loại nào đó nguy trang, hiện ra che một tầng bạch đế hai mắt. Hắn nói, thực chưa từng thấy lấy quỷ thần xuất nhập. Kim đồng hồ thoáng trở về gọi, Phi Lai Sơn lên đạo quan. Nguyên bản phá xem đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nhỏ hẹp tiền viện bị mở rộng, dựng lên từng dãy đơn giản liệu cỏ. Trước kia phơi gió phơi nắng tượng thần nhóm đều bị từng cái mời đến trong dạng. Duy chỉ có mới lên núi thạch tướng quân, cự thạch một khối thực sự khổng lồ, ủy khuất giữ lại tại bên ngoài, vi biểu ấy nấy, đạo sĩ cố ý nhiều hơn mấy trụ pháp hương. Đốt, đốt. Không sơn lanh tịch, tiếng đập cửa liền phá lệ chói tai. Xin hỏi Lý đạo trưởng nhưng tại xem bên trong. Lý Trường An trong tay động tác dừng một chút. Làm phiên sau đó. Dân hương, làm lễ, chậm chậm đẩy ra đại môn. Ngoài cửa trong rừng hoang đứng đấy nguyên một đám khuôn mặt xa lạ, có người buôn bán nhỏ, có tôi tớ, có thanh niên trai tráng, có phụ nữ trẻ em, xem ra chút nào không liên quan gì, lại lúc này cùng đi cái này vô số hương dạ truyền thuyết nơi phát nguyên, Phi Lai Sơn. Cái này thân quần áo thực sự hẹp gấp. Nói chuyện nhìn bộ dáng là vị kẻ sĩ, mặc rộng rãi nho sam, váy dài bồng bềnh. Cho ta thất lễ. Hắn hì hì bật cười, ngửa đầu cực lực trương đại miệng, một tay tách ra bên trên răng, một tay giữ chặt hàm dưới, quanh mình người cũng bắt chước chứ tác ra giống nhau động tác. Liền nghe được, cái đây là khớp nối bị giật ra. Thế kia là da thịt bị xé nứt. Từng chương mở ra miệng máu bên trong liền chui ra nguyên một đám dữ tợn đáng sợ thân ảnh. Cầm đầu ác quỷ đầu sinh sừng thú, râu quai non xích hồng, thân hình khổng lồ giống như một toàn núi thịt, nâng lên màu xám sắt trên bụng đột hiện ra từng chương thống khổ mặt người. Sấm rền cũng dường như cuồng tiếu tại núi hoang rừng hoang ở giữa quanh quẩn. Gặp lại cố nhân, thiên tảo từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Trường An đệ lại bên hông bảo kiếm, ngẩng đầu trông về phía xa. Mặt trời lặng ngã về tây. Một trung thanh âm thanh xa xa lọt vào tai. Chương 90, vây giết, 1, chương 90, vây giết, 1, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Có gió lớn tự biển trời mà đến, thổi đến rừng hoang tiêu tiêu, lá khô cùng đồng thảo bay cuộn. Chính là chém giết tốt giờ. Lý Trường An phương rút kiếm mà lên, năm đầu lệ quỷ đã tranh đoạt lấy nhảy vọt đến quanh mình, răng nanh trương tại trước, lợi chảo nằm ngang ở sau, lấy bây kín chi thế công sát mà đến. Bọn chúng từng cái hình thái cổ quái, giống người mà không phải người, khó phân biệt ra sao quỷ mị, lại giống nhau đầu lâu nát nát, toàn thân quấn đầy vẽ lấy không rõ phù văn dơ bẩn bại. Lại gọi chúng nó chói hồn quỷ a, đã có thể theo quỷ vương bên trên Phi Lai Sơn, nghĩ đến không phải là bình thường lệ quỷ. Cho nên đạo sĩ lên trong tay chính là thanh quang lấm lấm, bước chân tật tiến, đoạt tại vây kín chưa lũng, rất kiếm đâm nhập chính diện quỷ quái tim. Từ lúc thu hoạch được Trảm Yêu chỉ biến, phá tà đi mê không có gì bất lợi, bây giờ trường kiếm sâu thân, tuy có thanh quang cùng hắc khí cùng nhau kích tư tư rung động, nhưng không nghĩ, đầu này chói hồn quỷ chẳng những không có hồn phi phách tán, ngược lại phát ra không biết là vui vẻ vẫn là thống khổ gào thét, đột nhiên quần mình, dùng thân thể cùng vải đem trường kiếm kéo chặt lấy. Cùng lúc, còn lại bốn đầu lệ quỷ đã vây công mà tới. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi, bung ra trường kiếm, hai tay huy động liên tục, mấy cái thuốc quỷ phù ném ra đem cái này lệ quỷ tạm thời phong bế, mạnh mẽ nghiêng người sang đến, chân trước trùng điệp trước đạp, nắm chặt thiết quyền bạch ra một cái lớn đường vòng cung, mạnh mẽ nện ở bên trái lệ quỷ trên cằm, gọi nó viên tiên nát đầu hoàn toàn vỡ vụn. Nhanh chóng đến đâu nặng thần, xoay eo không bước đỉnh quỷ tay, liền nhường bên phải đánh tới lệ quỷ thoáng chốc trước ngực lõm, phía sau lưng lồi, bay ngược mà quay về. Cái hót lệ gió bù bù, kích thích lông tơ đứng đấy, đạo sĩ đã nhanh chóng thân mèo cực kỳ nguy cấp tránh ra từ đỉnh đầu xẹt qua quỷ trảo, tiếp tục bắn ra thân nhảy lên lên, dựa vào quỷ nghi ngờ, cầm nã quỷ cánh tay, căn bản không cần dùng chân đi phá hư cái gì trọng tâm, trực tiếp lấy man lực đem cái này ác quỷ rút lên, một cái qua vai ném nện ở bên kia lệ quỷ trên thân, gọi chúng nó cùng nhau làm lăn đất hồ lô. Hàng yêu trừ ma, sao có thể không thông quyền cước? Lo liệu xong, lại nhìn kia con thứ nhất chói hồn quỷ trên thân hoàng phù vừa lúc đốt hết, quỷ đổi kinh hãi phân chấn, ngẩng đầu đang làm hí giải, Lý Trường An đã lại lần nữa nắm lấy chuôi kiếm. Thanh quang đổi lại bạch quang, kiếm phong liền lôi dạo. Kia bại mặc dù cứng cỏi dị thường, nhưng cũng ngăn cản không nổi bạch hổ canh kim chi khí, gọi Lý Trường An cắt nát quỷ thân thể, cắt đứt bại, thuận lợi rút về kiếm đến, liền muốn thuận thế chặt xuống đầu lâu của nó, nhìn nó coi là thật bất tử bất diệt. A, đã thấy cái này chói hồn quỷ tim, vải bị cắt đứt chỗ, chợt có đại đoàn hắc khí bành trướng nâng lên, không ngừng vặn vẹo biến hình, phảng phất tại trên ngực sinh ra một cái so thân thể còn lớn hơn sống côi u, để nó bước chân tán loạn, cuối cùng càng là một đầu ngã quỵ, trên mặt đất cuộn lại khó lên. Lý Trường An gặp qua cảnh tượng tương tự. Kia là lúc trước tại Phi Lai Sơn tìm bảy quỷ minh lục, đang gặp được một đầu lệ quỷ khó nhịn đoán khi tra tấn, bị mất nhân tính, duy trì không được hình người, một nháy mắt vặn vẹo làm một đoàn cổ quái lệ khí. Dù sao quỷ cho nên là quỷ, là bởi vì hắn là người chi dư khí. Không rảnh nhìn kỹ, trước bây phương bại, sau quỷ gấp đến. Càng nhiều lệ quỷ lần nữa vây kín, số lượng lần tại lúc trước, nhưng Lý Trường An trong lòng lại ngược lại nhẹ nhõm. Một đầu chói hồn quỷ nào cắn lên đến, Lý Trường An khoái kiếm nhẹ xóa, cắt đứt trên cổ vải, nó trên cổ lập tức sinh ra ba cái đầu, lẫn nhau la hét ầm ĩ sau lẫn nhau cắn xé. Hai đầu lệ quỷ giáp công mà đến, tả hữu vung đi lợi trảo, Lý Trường An đoạt thân mà vào trường kiếm đâm liền, đem cả hai trên vai vải đợi ra, cả hai cánh tay nhất thời như mị sợi ngay tức khắc vung dài kéo mảnh, lộn xộn làm một chỗ, mất khống, ngược lại đem đồng bạn quét lật một mảnh. Lại có mấy đầu lệ quỷ tê đầu tịnh tiến đánh tới, Lý Trường An rút ra mới đánh chế tiểu kiếm, phất tay liền ném, đem ở trong một cái giữa háng vải căng ngắn, dưới lưng chớp mắt liền sinh ra ba cái chân, một đôi tay, tân tắc con cua, vượt đi không phải, dựng thẳng đi cũng không được, lại đem quỷ nhóm đâm đến một mảnh ngã trái ngã phải. Lý Trường An thoải mái cười to, mượn bị thể nhẹ nhàng, thân pháp mau lẹ, đang vây công bên trong tránh chuyển xê dịch, chuẩn bị bắt chước làm theo trước giải quyết đám này lệ quỷ. Khó tả hôi thối bỗng nhiên nước mũi, cổ chân chỗ đột nhiên siết chặt, trốn tránh động tác đông nhiên bị đánh gãy. Một cái quỷ chảo năng ngón tay trương như câu lưới đao đã phá không chụp tới, thẳng đến trước mắt, trong lúc đội vàng, Lý Trường An vội vã nghiêng người, dùng đầu vai ngạnh kháng một cái này, lợi chảo xé mở ngoại bảo, ở bên trong giáp bên trên vụ xuống một chuỗi hỏa tinh. Lý Trường An dọn tay cầm ngược trường kiếm, ra sức giơ cánh tay chọc lên, đem kia chói hồn quỷ giữa ngực bụng vài toàn bộ chặt đứt, dạy nó hồn thể mất buộc, vành trướng thành một cái cự đại đĩa thịt, bị Lý Trường An lấy tay bắt đến làm tấm chắn, dỗ là phải chảnh, chặt chung quanh rối bởi cắn xé bắt xé. Tìm khe hở nhìn về phía dưới chân. Trên mặt đất sinh ra đại cổ lông tóc cuốn lấy mắt cả chân, lông tóc bên trên bọc lấy mù dịch, mang theo hôi thối lại có kịch độc, trong khoảng thời gian ngắn đã thực nát vỡ dày. Lý Trường An bận bịu huy kiếm chém tới. Đột nhiên, kia lông tóc dường như có sinh mệnh giống như, bị đau tê tê tháo chạy, tìm hướng nhìn lại, nhưng thấy một cái vỏ ngoài thanh lam, hai mắt nổi lên đại quỷ đứng ở ngoài trăm bước, giữa ngực bụng nứt ra lấy một đạo chảy mù vết thương, nhưng cái kia lông tóc chính là từ trong vết thương sinh ra. Nó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lý Trường An lạnh lùng chạm vào nhau, hiển hách rồi ra răng nanh, năm ngón tay như đao chụp nhập lồng ngực da thịt, thật sâu vạch một cái, đang đứng mười đạo vết thương xoay tròn da thịt phun ra đúng huyết, cũng sau đó một khắc, vô số lông tóc bạo sinh, rủi xuống mặt đất, như tuyến trùng, như tế xả, lít nha lít nhít ở trên mặt đất phi tốc lan tràn mà đến. Lý Trường An thấy tóc gáy dựng đứng, vội vàng đem tấm chắn đẩy vào phát thảm bước chân tại trên vai một chút đằng không mà lên, đang muốn ngự gió mà đi. Bang! Một chút hàn mang giữa trời đâm tới, tại kiếm tích bên trên kích thích điểm điểm hỏa tinh. Chợt, hàn mang bàn không mà đi, Lý Trường An bất đắc dĩ rơi xuống, lại gặp một đầu đại quỷ, thân hình cao lớn, eo quấn khô lâu châu xuyên, cầm trong tay một cây xiên sát, đứng lơ lửng trên không. Lý Trường An xoay eo điều chỉnh thân hình. Phía dưới, quỷ phát địch ta không phân, đầu kia bị Lý Trường An làm tấm chắn lại đồ lót chuồng chói hồn quỷ đã bị thực đi non nửa thân thể, dãy rủa lấy miễn cưỡng chống lên thân trên. Lý Trường An vừa rơi xuống, lại tại trên đầu mượn lực một chút, nó kêu thẳng ngã về phát thảm đạo sĩ lại độ bay lên không. Hàn mang đương nhiên theo sát mà tới. Lý Trường An lần này đã có chuẩn bị, nhưng nghe được, bang, 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 giữa trời kia lửa tung tóe, tiếng kim thiết chạm nhau không dứt. Xiên sát chuyển, lan, xoa, đâm, trường kiếm bổ, chặt, bang, vậy. Mấy hơi ở giữa, song phương đã liền đếm rõ số lượng chiều, đơn thuần võ nghệ, thời gian ngắn khó phân cao thấp, có thể làm sao? Lý Trường An hồn thể lại như thế nào nhẹ nhàng, cũng sẽ không bay lượn, đành phải lại lần nữa bất đắc dĩ rơi xuống, mà kia phi thiên quỷ cũng mặt lộ vẻ đắc ý bàn không mà lên. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia liền liễu lo cứng đờ, phi thiên quỷ vội vàng hạ hướng, đã thấy bản thân mắt cá chân chẳng biết lúc nào cuốn lấy một đầu dây vải, dây lưng bên trên lại treo một đạo nhân. Đạo sĩ hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, mãnh lực kéo một cái, song phương giữa trời ba độ gặp gỡ, đối diện chính là một kiếm thẳng đến đầu lâu, cái này phi thiên quỷ vũ nghệ quả nhiên không tầm thường, trong lúc đội vàng cũng gọi nó ngửa đầu tránh ra, Lý Trường An lại theo đuổi không bỏ, một thanh kẹp lại xin sát, trường kiếm thuận thế bổ xuống, kiếm quang thanh bạch so le, chạm yêu hôn tạc cành kim quản ngươi là da thô thịt thô vẫn là yêu pháp hộ thân, đều là một kiếm đoạn chi. Phi thiên quỷ phản ứng lại nhanh, cũng kêu lên một tiếng đau đớn lột nửa bàn tay, bị Lý Trường An đoạt lấy xin sát, một cước đạp ở nó lồng ngực, mượn lực bay lên không, lại xoay người né bay. Xiên sắt phá không mà đi, thẳng đến trên mặt đất tối quặp lông quỷ. Tối quặp lông quỷ hai tay hướng xuống gỗ, chân lông tầng tầng nâng lên cản trước người, xiên sắt liên tiếp xuyên qua ba tầng, lại tại tầng thứ tư bị ngăn lại, lại bị lần lượt phun lên lông tóc chăm chú khỏa quấn, nó lại không để mắt đến, cắn mâu phần đuôi lặng yên nhiều một chuỗi chẳng hạn. Kia là đạo sĩ trước đó tự vô trần chỗ mà tới, đến từ thập tam gia đồ tốt. Hắn là gia đạo nhân, chỗ nào đến Phật đạo phân chia? Tất nhiên là có cái gì dùng cái gì. Cho nên, Úm Mani Bát Ni Hồng, thoáng chốc, Phật quang đại tác, rơi vào kia ô mủ tối phát lên. Sinh ra đóa đóa tịnh thế chi diễm, lông tóc liên tâm, thẳng đau đến kia thối cọp lông quỷ lăn lộn đầy đất. Lý Trường An trước mặt kệ nó, lần nữa lôi kéo vải, cùng phi thiên quỷ tới bốn độ gặp bữa, kiếm phong lấm lấm liền muốn chặt xuống đầu lâu của nó lúc. Trong gió đưa tới run rẩy, trong lòng còi báo động đại tác, Lý Trường An vội vàng một cước đạp đang phi thiên quỷ bên hông, mượn lực bay ngược. Tiếp theo sát, một đạo lệ phong tự thân trước đảo qua, đồng nhiên đem Lý Trường An cùng phi thiên quỷ ở giữa dây vải xé làm một mịn. Đạo sĩ chật vật lăn đất, lệ phong vẫn cùng truy không ngừng, hắn bất đắc dĩ lộn nhào nhào vào cao trong bụi cỏ. Lệ Phong hoặc là thế kiệt hoặc là tìm hắn không được không cam lòng tán đi, đạo sĩ lúc này mới thăm dò nhìn quanh, nhưng thấy Lệ Phong chỗ qua, bất luận núi đá cây cối đều lưu lại mật mà sâu mảnh lỗ, tựa như trong gió sen lẫn nhìn không thấy đầu mũi tên, đem mọi thứ đều đánh thành tổ ong. Lại nhìn phong lai chỗ, ở xa trên núi đá đứng đấy một đầu đại quỷ, dáng như người, chiều cao hơn trượng, toàn thân xanh đen, đang nhìn chằm chằm Lý Trường An, nâng lên hai gò má làm đem bật hơi bộ dáng. Lý Trường An hai ngón cùng nhau, gấp làm kiếm quyết, thưa không vung lên. Phong lai, gió lớn ứng thanh mà lên, cuồn cuộn hướng về phía trước, sau đó hóa thành thanh phong mấy sợi. A, đạo sĩ kinh ngạc lại nhìn, ở xa trên núi đá thêm ra bên kia đại quỷ, hình như lão nhân lấy đạo bào lại mang tăng mũ dở dở đương đương, hài hước nhìn đạo sĩ, toát chứ chỉ làm hít thở bộ dáng. Đã không kịp ngâm nghĩ nữa, vô hình chi tiễn đã tới người, đạo sĩ mới vội vàng giơ cánh tay lên bảo vệ diện mạo, gió lớn đã trùng điệp đè xuống, để cho người khó mà chuyển thân, cũng nương theo lấy khí tiễn vô số, thoáng chốc liền tướng đạo sĩ ngoại bào xé nát, lộ ra bên trong một thân đồng lân giáp, theo đinh đinh tiếng va đập mật như mưa rào. Giáp phiến bên trên dần dần trồi lên chữ chữ mây lụ, đây cũng là theo kính hà hoặc nói miền nữ miếu mượn tới bà bối. Lý Trường An âm thầm may mắn, nhờ có bản thân ra mặt dày, dám đưa tay, như vẫn là dùng lưu phủ kia thân tỏa giáp, hôm nay sợ đã làm con nhím.
Chương 90, vây giết 2, chương 90, vây giết 2, dòm lấy Lệ Phong dần dần chậm, đạo sĩ nghiêng người tung ra ống tay áo.
Nào tốc âm thanh bên trong, chỉ phủ chim nhảy ra ống tay áo, Lý Trường An nhẹ nhàng hà hơi, lại vì chúng nó thêm vào một ngụm linh cơ.
Hào Điểu Nhi, tại ta đi mổ lão quỷ kia trùng.
Chim chóc chít chít tra vài tiếng, lách qua Lệ Phong, ỉ vào thân hình tiểu xảo, lặn xuống núi đá phụ cận, đợi cho kia đại quỷ một mạch nôn tận, lần nữa hít thở chống gò má lúc, bỗng nhiên vô cánh mà lên, ong ong thẳng đến lão quỷ. Lão quỷ giật mình nảy người, đội vàng nô đầu ra, mỗi lần toát miệng khẽ hấp, liền có một con chim nhỏ mất đi linh cơ rơi xuống đất, nhưng chim chóc quá nhiều, bay cũng quá nhanh, nó mới toát đi mấy cái, nhóm chim đã tới người, hóa thành bao quanh hỏa diễm, nổ nó ngao ngao kêu to. Mà đợi kia đại quỷ bật hơi lúc, phong lai, gió lớn cuộn cuộn, đem vô hình khí tiễn lôi cuốn lấy chạy hướng lái đi, kia thối cọp lông quỷ, phi thiên quỷ cùng một đám chói hồn quỷ vốn đã tập hợp lại, muốn truy giết đi lên, lại đối diện nguy rồi một trận cuồng phong loạn tiễn, bắn ra người ngã ngửa đổ. Lý Trường An thừa cơ lại lần nữa hướng phía trước, có thể mới bước ra một bước, lại một đầu đại quỷ hoặc nói tiểu quỷ ngăn ở trước mắt, nó tựa như vừa đầy tháng hài nhi, xinh béo ị trắng nó nà, mặc một bộ đỏ cài yếm, trên đầu còn giữ tóc máu, lại dáng dấp có người thành niên lớn nhỏ, giang hai cánh tay tập tễnh đi tới, trong miệng nha nha hô hoán cha. Đáng thương,
đáng yêu.
Không,
Lý Trường An chỉ cảm thấy sờn hết cả gai úc, huy kiếm liền chạm, cái này nhỏ quỷ lại chút nào không chống cự bị chặn ngang chạm làm hai đoạn, thi thể ngã xuống hóa thành hai đoàn huyết đục núc ních mấy hơi, trước mắt biến hóa thành hai cái dưới người lớn nhỏ anh hải, vẫn như cũ tập tễnh giơ hai tay, lại đột nhiên nhảy lên một cái muốn nhào vào đạo sĩ ôm ấp. Lý Trường An huy kiếm lại chặn, hai cái hài nhi chạm làm bốn cỗ tàn thi lại biến thành anh hải, nhào tới đạo sĩ trên thân, một cái y y thì thầm, một cái nha nha kêu to, một cái khanh khách cười không ngừng, một cái hoa hoa khóc lớn, làm cho người hoa mắt vắng đầu. Lý Trường An không còn dám dùng kiếm phong, đảo ngược trôi kiếm đi nện, lại không chú ý sau lưng lặng yên xuất hiện một đầu chiều cao ba thước, mặt như khô lâu, tay như vớt chim đại quỷ, tay cầm một thanh phá quạt hư bổ, hướng đạo sĩ phía sau nhẹ nhàng phất một cái. Đạo sĩ trong đầu lập tức mơ hồ một cái chớp mắt, lại nhìn quỷ anh, lại cảm thấy đều có thể thương đáng yêu, trong tay động tác không khỏi dừng một chút, trong lòng sinh ra ấy nấy, ta đây là thế nào đâu, lại đối hải tử hạ độc thủ như vậy, ngược lại đã mất nhập từ cục, làm gì nhiều lại dãy rủa, không bằng đau nhức mau đi chết. Lý Trường An dồn sức đánh cơ linh, vội vã chụp vang linh đài, thần trí hơi thanh, lập tức quay người huy kiếm, nhưng mà chỉ có nửa bên quả hương bù cắt rơi, kia quỷ lùn quỷ sớm đã rời đi, lưu lại vài tiếng cặc cặc cười quá dị, quen thuộc hôi thối lại lần nữa nước mũi. Lý Trường An trầm mặc nhìn xuống, đại cổ quỷ phát phá địa mà ra kéo chặt lấy hai chân, hắn ai một tiếng, ngẩng đầu, bốn phía đã dày đặc vây đầy chói hồn quỷ đỉnh đầu chỗ, phi thiên quỷ dùng một cái tay khắc nắm xiên sát, mắt lộ ra hung quang. Nơi xa, hai đầu đại quỷ một toát miệng một chống gò má, vận sức chờ phát động. Nhỏ quỷ hì hì nắm lấy chính mình không thả, quỷ lùn quỷ thân ảnh tại trong vòng vây lúc gần lúc hiện.
Hô,
Lý Trường An khẽ nhả trọc khí, Nhạc Quyết đứng ở trên trán, mười mấy mai viên đan dược nhỏ giọt lăn xuống quanh mình, trên thân dần dần có kim quang hiện hiện.
Tật.
Lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, rực rỡ khắp ánh lửa cho trong mây mây tàn thoa lên một vệt đỏ tươi, sắp xếp sóng nhiệt kẹp hỏa tinh như loạn mưa ù ù lấy ra, cơ hồ nhóm lửa toàn bộ rừng hoang. Chợt thấy sóng lửa bừng bừng, một đầu chói hồn quỷ bắn nhanh ra như điện, toàn thân khỏa mãn đan lửa, bị thiêu đốt đến thê lương kêu to, một đôi quỷ nhãn lại nhìn chằm chằm bản thân lồng ngực chỗ. Phốc, thử một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm thấu ngực mà ra, tại cái này chói hồn quỷ kinh sợ trong ánh mắt vặn đi một vòng, sau đó xoẹt xẹt làm bộ quỷ thân thể đống nhiên bị kiếm quang xé làm hai nửa, đen nhánh quỷ khí như máu dường như xương mù phun ra ở giữa. Lý Trường An tàn bảo mang lửa bắn nhanh mà ra, thẳng đến phía trước sơn lâm, khổng lồ giống như tiểu sơn quỷ vật xếp bằng ở tà dương ảm đạm chiếu xéo bên trong, bên cạnh thân chất đống bị ác quỷ nhóm xem như túi da người đáng thương nhóm thi thể, đạo quán trước tử đấu dường như cùng nó chút nào không liên quan gì, chỉ vòng tình miệng lớn ngay ăn nước lâm ly. Thẳng đến nó theo một bộ mập phụ nhân màu mỡ giữa ngực bụng đột nhiên nâng lên tinh hồng hai mắt, chính như giết Lý Trường An, thành hoàng phụ tự sẽ sụp đổ, giết quỷ vương, những cái kia thâm tàng tại tiền đường chư phường si mị võng lượng lại làm sao sẽ không tan đàn xẻ nẻ, nên tiếp một đạo lấm lấm kiếm băng cùng kiếm quang sau càng lạnh lẽo con người.
Phế vật,
điếc thai gầm thét dường như bình mà sấm sét, phun ra âm thanh dường như gió lớn thổi sơn lâm dị rào lắc lư, loạn diệp phiêu bay bên trong, thanh bạch kiếm quang đã chiếu sáng mở tối sơn lâm, chiếu sáng cô thê thảm thi thể, cũng chiếu sáng tấm kia cười gần giữ tận mặt quỷ. Quỷ vương lại vẫn ngồi xếp bằng vẫn như cũ, chỉ đem nắm chặt gặm ăn non nửa thi thể tay trái hướng dưới mặt đất trùng điệp một đập.
Đông,
không biết là nổi trống âm thanh vẫn là tiếng đất vang, dường như toàn bộ thiên địa đều run rẩy một cái. Lập tức thấy lấy quỷ vương làm trung tâm mặt đất lại như mặt nước giống như xoay tròn khởi trận trận gợn sóng. Đạo sĩ chỉ cảm thấy dưới chân đại địa trận theo nước động bình hồ biến thành trong gió lốc lắc lư mặt biển, bước chân bị giao tán, thân hình bị lắc loạn, vội vàng chưa đứng vững. Quỷ vương đã vung lên bàn tay như tường.
Hô,
vẹn vẹn đơn giản vùng đánh, thanh thế lại như thế doa người. Dường như mắt trần có thể thấy khí lưu tại lòng bàn tay của nó cùng giữa năm ngón tay chạy xiết, rít lên, bạo minh, chưa tới người, kia kinh khủng phong áp đã gọi Lý Trường An ngũ quan biến hình, tùy thân kim quang hộ thân phủ một cái tiếp một cái tự hành tiêu đốt, hiện hiện tầng tầng kim quang lại lặng yên ra bị nẻ, trong chớp mắt, Lý Trường An hết sức con người lên, nhấc ngang trường kiếm. Sớm tại hiểu thu ván thời điểm, Lý Trường An liền đã từng hỏi tham qua Hoàng Vĩ cùng Vô Trần chờ biết rõ quật lung thành tình hình người, quỷ sứ nhóm hình thái khác nhau, đều có yêu pháp thần thông, như vậy, trấn phục nhóm hung quỷ vương lại có năng lực gì đâu?
Bọn hắn đều nói, Quỷ Vương cũng không cái gì kỳ pháp dị thuật, chỉ là lực lớn vô cùng có thể rung động sơn động địa mà thôi. Khá lắm mà thôi. Trường Phong tựa như một trận ngắn ngủi phong bạo tứ ngược mà qua, trong khoảnh khắc đã ép diệt lan tràn sơn lửa. Về phần Lý Trường An, hắn sớm đã bay ngược mà đi, trên mặt đất cày ra một đầu danh sâu, lại đập tới một khối núi đá bắn lên, đánh lấy xoáy nhi tại mặt đất bắn bay mấy lần, đụng nát đạo quán đại môn, cuối cùng đập ầm ầm tại thạch tướng quân giống bên trên, mới cuối cùng phanh lại tình thế. Trừng mắt chống rồng ánh mắt nhìn qua chậm rãi ám trầm bầu trời. Một hồi lâu, Lý Trường An mới từ trong lồng ngực gạt ra vài tiếng ho khan, chống kiếm gian nan đứng lên, dùng tiểu đao cắt đi đồng phù giáp dây buộc, đem biến hình lân giáp giật xuống đến bước qua một bên, lại do xét trường kiếm trong tay, không hổ là vô trần đưa tặng bảo kiếm, lại vẫn hoàn hảo như cũ. Lại từ sau lưng móc ra chứa hồ lô rượu, đã bị đè ép biến hình, cũng may nó xuất từ vạn niên công, đập đập liền khôi phục cho chia. Ngửa đầu chuốt xuống một ngụm hồ lô bên trong hoài rượu, từng tia thanh lương sinh sôi, liệu bổ thần hồn. Một tiếng tiếp theo một tiếng mơ hồ gào thét theo bốn phương tám hướng vang lên. Đạo sĩ lặng lẽ dò xét đi, thấy nguyên một đám chói hồn quỷ trèo lên đầu tượng, đem sân nhỏ gắt gao vây quanh, trong lúc nhất thời không gặp đội ba đi lên chém giết ý tứ. Đạo sĩ cũng liền phối hợp thông dong uống rượu, có rảnh rỗi nghĩ lại, những này đầu vỡ vụn lệ quỷ nói chung chính là trong truyền thuyết đi theo quỷ vương khởi binh khổ công, là chịu đựng được oán hận nhiều năm tra tấn tàn dư lão quỷ, nhưng đến cùng không bằng bảy quỷ làm, cho nên mới phải dùng kia phủ bố lập buộc hình thể. Tinh tế đến 1, 2, 3, 17, tổng cộng 17 con. Một tiếng lệ cười rơi vào đại điện nóc nhà, eo cuốn khô lâu đại quỷ trong tay xiên sắt phong mang sắc bén, đạo sĩ tâm tư đi lòng vòng, nhiều nhớ khẽ đến, con thứ 18, lang không hư độ, nhanh như gió, tên là Tiệp Tật Sứ Giả, một đầu quỷ sứ quỷ. Y dù y nha nha tự góc tường băng lên, mấy cái hài nhi đang vỗ tay kêu to, con thứ 19, phân thân nước hình, nghi ngờ thần luận tâm, tên là Dạ Đề Sứ Giả, một đầu tiểu nhi quỷ. Có quen thuộc hôi thối bay tới, lít nha lít nhít lông tóc theo góc tường rơi vào sân nhỏ, con thứ 20, dây cột tóc đùm huyết, thối độc thực thân, tên là Huyền Hoa Sứ Giả, một đầu thối quặp lông quỷ. Danh tự này gọi Lý Trường An nhìn lâu nó hai mắt, chỉ là tà ma, dám can đảm bước lên dùng tới cảnh phát thần tôn tên. Quái phong thổi lên trên mái hiên mảnh ngói lật bang, xanh đen dài quỷ đã nuốt trên đó, con thứ 21, cùng phong bản thân, miệng bắn độc tiễn, tên là Hô Khiếu Sứ Giả, một đầu đao cực khổ quỷ. Bước chân đạp đạp xuống phía trước viện, lão quỷ bốn phía dò xét chư thần giống chật chật có âm thanh, con thứ 22, ngai thần thông, nuốt linh cơ, tên là Phá Pháp Sứ Giả, một đầu ăn pháp quỷ. Âm lãnh hàn khí tập cái cổ, mạnh quay đầu, ba thước quỷ lùn đã vui cười đi xa, con thứ 23, xuất quỷ nhập thần, trộm cả người cả của, loạt người trí, tên là Quỷ Hư Sứ Giả, một đầu hư hao quỷ. Cùng âm âm bước chân giẫm đến đại địa trận trận lắc lư, cao lớn như gò núi quái vật khổng lồ một cước đạp nát sân môn, nắm chặt một cỗ thi thể dơ cao bên miệng, thoáng dùng sức, chen làm nước tí tách nhập khẩu uống cạn, tiện tay ném đi, lăn xuống Lý Trường An bên chân chỉ một đoàn xương vỡ cặn bã thịt nhau cháo. Con thứ 24, Quỷ Vương. Lý Trường An uống cạn hoại rượu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghiêm hai nghe, khắp nơi vắng vẻ duy nghe tiếng nào. Dương mắt nhìn, sắc trời cởi tận, tàn nguyệt sâu che đậy tại trùng điệp mây đùn. Thiên Tảo tại sao hết nhìn đông tới nhìn tây? Quỷ Vương gặp hắn bộ dáng, ha ha giễu cợt, hẳn là còn tại hy vọng có rất biệt thủ. Viện binh chậm chạp chưa đến, Lý Trường An cũng vui vẻ đến cùng nó nói nhảm, đắc đạo người nhiều rút, mất đạo giả quả trợ đạo lý, Pháp Vương nói chúng không hiểu. Đắc đạo, mất nói. Thành hồ sát thử, hương vu giá đạo, phủ lãng dân đen lại nhiều lại như thế nào? Không sai, nâng bầu trời tạo chúc phúc, nửa cái tiền đường muốn lấy tính mạng của bọn ta. Nhưng lúc này, bọn hắn lại ở nơi nào? Nghĩa vị trí, lợi chỗ xu thế, sớm muộn sắp tới. Sớm muộn. Quỷ Vương cất tiếng cười to. Tiếng cười rung động trụ trụ pháp hương bên trên giấy lên từng sợi hơi khói, gọi hơi khói dây dưa làm một đoạn, dệt thành nhàn nhạt mây mù, bao phủ lại trong viện san sát tự thần, lờ mờ dường như thần linh không đành lòng lại xem nhân gian bi thương, lặng yên che lại thái mắt. Lý Thanh Hoàng, Lý Thiên Tảo, Lý đạo sĩ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng rằng muốn giết ngươi chỉ ta một nhà a?